Vu trên mặt lúc này lại là một mảnh yên tĩnh, thấy Phương Lạc Nhai xem ra, miệng mới hơi giật giật. Một cái tế tế thanh âm ở Phương Lạc Nhai vang lên bên tai, nếu ngươi thấy được, như vậy ngươi đến lượt tin tưởng chuyện này vốn do ngươi dốc hết sức chủ đạo, bất luận là ban đầu bổ thiên đan, hay lại là lần này tỉnh thần đan, đều do ngươi lên cho nên, ngươi thông qua thiêu cốt thuật thấy, như vậy thì nhất định là chính xác cùng rõ ràng. Nếu là đổi thành ta, coi như là bằng vào ta ra chỉ tổ linh lực, cũng không thể xác định như vậy hòa thanh tích. Nghe lời nói của Vu, Phương Lạc Nhai trong lòng hơi buông lỏng một chút. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển thiêu cốt thuật, hơn nữa xác nhận Mục Dũng phá cảnh tình huống bực này mục tiêu đúng là có chút cao, cho nên hắn vẫn còn có chút lo âu. Nhưng Vu đây vừa nói sau khi, liền bình thường trở lại. Đúng rồi, nhà mình rõ ràng xác nhận Dũng thúc hôm nay có thể phá cảnh, hơn nữa hưu vô cái khác quấy nhiễu. Kia lại có gì đáng lo? Nửa nén hương sau khi, Mục Dũng đột nhiên chấn động toàn thân, kia quanh người chỗ vẫn kịch liệt ba động linh khí cũng chợt lấy Mục Dũng làm trung tâm đột nhiên thu lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Vu cùng Phương Lạc Nhai nhìn nhau cười một tiếng, nhưng theo sau Vu nhẹ nhàng vùng lên trượng, hai người trôi giạt rơi xuống đất. Tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng Mục Dũng đứng dậy, xoay người lại nhìn về phía sau lưng hai người, ha ha đất toét miệng nở nụ cười, "Vu, ngài có phải hay không tính toán kỹ rồi hả?" "Ha ha, không phải ta tính toán kỹ rồi, là ai Nhai ha ha ha." Vu ha ha đất cười lớn, nhìn từ trên xuống dưới Mục Dũng, hài lòng gật đầu nói, "A Nhai mấy ngày trước đây liền coi như tốt hôm nay ngươi có thể phá cảnh, ta có thể tính không cho phép." Nói đến chỗ này, Vu nhẹ nhàng lắc đầu than thở, nói, "Bây giờ ta Đại Nhai, một bộ ba vu, ngoại trừ đằng giao bộ bên ngoài đã không người nào có thể so với, chân chính coi như đã có thể cùng Lang Nha bộ thật sự sánh vai. Ta tận này cả đời vốn tưởng rằng có thể duy trì ta Đại Nhai sinh sôi là được, lại không nghĩ tới có hôm nay." Dứt lời, Vu cũng không nhịn được đất ha ha phá lên cười, xem ra ta bộ lớn mạnh này đã không xa ha ha. Cửa thôn, các thợ săn đều đã lục tục đất tụ tập ở cửa thôn, chuẩn bị đi săn. Thấy đều đội đội trưởng đều lục tục đúng chỗ, đã dần dần chờ xuất phát, Lôi Báo hơi nghi hoặc một chút mà nói, chuyện gì xảy ra? Mục Dũng hôm nay còn không có tới. Báo thúc, nếu không ta đi xem một chút đi. Tạp Bình nhìn một chút trong thôn, sau đó nói, không việc gì đợi lát nữa đi, cũng nhanh tới. Lôi Báo nhìn một chút Thái Dương, nói, ô Tạp Bình đáp một tiếng. Có qua tiểu thời gian nửa nén hương, Mục Dũng còn chưa tới, đây đội săn liền là có chút nghị luận ầm ĩ. Bên cạnh Đồng Cố càng là hướng về Lôi Báo vây tay cười hì hì nói, Lôi Báo xem ra Mục Dũng hôm qua sợ nằm mộng với yêu tinh đi đánh nhau, các ngươi từ từ đợi đi, chúng ta có thể liền đi trước rồi. Nghe Đồng Cố ngôn ngữ, Lôi Báo khẽ hừ một tiếng, hướng về phía Tạ Bình la lên, Tạ Bình đi thúc giục một chút Mục Dũng, cái tên này thật là càng ngày càng không đáng tin cậy. Tạ Bình đáp một tiếng, đây cũng là hướng về Mục Dũng nhà chạy đi, nhưng mới chạy mấy bước, chân này bước liền chợt chậm lại, la lên, ai Dũng thúc cùng ai Nhai đều tới, ai Vu cũng tới. Tạ Bình đây vừa nói, mọi người hơi sững sờ, ngay cả bên cạnh đã bắt đầu rời đi Đồng Cố cùng Cổ Mạc hai đội nghe lời này đều dưới chân dừng lại, nghi ngờ trở về nhìn lại. Mọi người ở đây dừng bước đang lúc, ba người cũng đã bay gần. Đúng, bay gần. Mọi người lăng lăng mà nhìn trước mắt ba người, rốt cuộc xác nhận cái từ này, sau đó ngay sau đó chính là chậm rãi há to miệng. Tất cả mọi người đều rất rõ, ở trong bộ lạc có thể tốc độ cỡ này tung bay chỉ có thể vận dụng tổ linh lực Vu, mà Vu nếu là muốn mang theo người khác lấy loại tốc độ này đi trước, như vậy thật sự bị mang theo người cũng cần phải ngưng tụ mệnh luân, có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể vũ lực mới có thể cùng theo tiến tới. Mà bây giờ không chỉ là Phương Lạc Nhai như thế, ngay cả Mục Dũng cũng theo Vu mà tới. Trong sân trăm hơn 10 người trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người ở cửa thôn trôi giạt mà thôi, nhìn trước mắt một mảnh há to miệng, mặt đầy vẻ ngạc nhiên mọi người, Vu hơi nở nụ cười, "Thiên hữu ta Đại Nhai, Mục Dũng Phương mới chính thức phá cảnh vào Vu, trở thành ta Đại Nhai thứ ba Vu." Theo một trận thở dốc tiếng, một cái hoan hô chợt vang lên, phảng phất đâm rách cái gì bình thường, từng mảnh tiếng hoan hô sau đó lên. Có lẽ có người hâm mộ, thậm chí có người ghen tị, nhưng tuyệt đối không có người bất hưng phấn. Mỗi một vị Đại Nhai bộ lạc thành viên đều rất rõ, bộ lạc mỗi nhiều một vị mệnh Vu tồn tại, biết mang đến như thế nào chỗ tốt. Coi như mấy trăm năm qua, đều vẫn chỉ có một vị Vu tồn tại bộ lạc, bọn họ biết rõ bộ lạc sống còn là như thế nào chật vật. Nhưng bây giờ, bộ lạc tổng cộng có 3 vị Vu, ý vị này bộ lạc lấy được trước đó chưa từng có phát triển, trở nên cường đại trước đó chưa từng có. Mỗi một người, không biết lại thiếu thịt, thậm chí mỗi một vị có tiềm chất, cố gắng thợ săn, đều biết có nhiều hơn hung thú thịt, có càng nhiều bước ra một bước kia cơ hội. Nhìn trước mắt kia vui mừng bầu không khí, Vu nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần, hơi chờ các loại, chờ kia tiếng hoan hô thoáng giảm thấp đi một tí thời điểm, từ từ đem vật cầm trong tay thủ trượng giơ qua đỉnh đầu. Thấy Vu động tác, còn có kia nghiêm nghị biểu tình, hưng phấn các thợ săn, rốt cuộc đem kia tiếng hoan hô ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Vu. Bởi vì cho mọi người đều biết được, Vu động tác này đại biểu sắp có tin tức trọng yếu muốn tuyên bố. Mục Dũng phá cảnh vào Vu tin tức đã tuyên bố, kia còn có cái gì trọng yếu tin tức muốn tuyên bố? Trong lòng mọi người lại vừa là một trận nghi ngờ. Chương 135, lên đường. Lên đường. A, lên đường, lên đường. Đột nhiên Đồng Cố giống như đầu trâu điên bình thường đất nhảy cất lên, vung mình trừng mâu, điên cuồng hét lên quay đầu hướng về ngoài thôn chạy đi. Nhìn giống như điên chạy như điên đi ra cửa Đồng Cố, mọi người sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ lên, trên cổ gân xanh phồng đến giống như sợi gân xanh một dạng giận dữ hét lên đến, với sau lưng hắn hướng về cửa thôn điên chào mà ra. Lên đường, lên đường. Vu chống gậy đứng ở cửa thôn, nhìn chỗ xác kia, giống như một đám hùng sư bình thường mang theo quần cuộn bụi khói, lao nhanh mà đi mọi người, kia hơi khô kiệt môi thật chặt mấn khởi, trong mắt thần thái như lưu quang tràn ra. Ngày thứ nhất, mọi người trở về hơi trễ. Bộ lạc chúng phụ nhân mang theo hài tử, ở cửa thôn trông mong chung quanh, đội ngũ một cái tiếp một con trở lại, mặc dù không có mang về hung thú, thậm chí ngay cả thông thường manh thú cũng so với ngày xưa ít thêm vài phần, nhưng tất cả mọi người trên gương mặt đều rất hưng phấn. Vu chúng ta đã xác nhận, ở nơi này một mảnh chắc có một cái hung thú tồn tại. Vu một khối này, còn có một khối này, chúng ta đều phát hiện hung thú tung tích lưu lại. Chúng ta cũng có phát hiện, nơi này ít nhất có một cái tật phong lang. Hoắc Cương cùng Đồng Cố cùng với Cổ Mạc đều rất hưng phấn, đồng thời đem từng cái một túi ra đưa đến Vu trước mặt. Ngoài ra, chúng ta hôm nay còn bày ra không ít cạm bẫy phòng trường hẳn còn giỏi bắt được không ít vật còn sống. Nhìn trước mắt những thứ này hưng phấn thủ lĩnh cùng đội săn các đội trưởng, Vu hài lòng gật đầu, thở dài nói, ngược lại không nghĩ tới, chúng ta bại săn phụ cận, lại nhưng đã có nhiều như vậy hung thú đang hoạt động rồi, khó trách hung thú xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng cao. Ngay sau đó liền tỏ ý Phương Lạc Nhai đem những thứ kia túi ra từng cái mở ra. Theo túi ra mở ra, từng cổ một cổ quái mùi thối truyền ra. Nghe những mùi này, Phương Lạc Nhai trong nháy mắt nhíu chặt chân mày, mắng nhiếc. Nhìn Phương Lạc Nhai kia biểu tình thống khổ, Vu không nhịn được toét miệng cười, nói, ngược lại quên mất, tiểu tử ngươi với Vân Linh mẹ nàng có thể liệu một trận. Được rồi cái này theo ta đến đây đi. Nghe lời nói của Vu, Phương Lạc Nhai như chút được gánh nặng vội vàng lui về phía sau bên rời đi, đây nếu lại để cho hắn đụng những thứ này đáng chết hung thú phần tiện cùng một ít hôn tạp lông các loại, dự tính thật sẽ muốn chết. Bên cạnh Hoắc Cương cùng Đồng Cố đám người mặt lộ vẻ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nhìn Vu từng cái đất cầm lấy những thứ kia tối ra. Tiến tới chóp mũi người bên trên vừa nghe, lúc này mới đưa tay từ trong ngực xuất ra một cây kỳ thảo đến, chết làm mấy đoạn sau khi, bỏ vào cái đó trong suốt như xanh ngọc trong mai rùa, một bên nói lẩm bẩm một bên nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Theo Vu Dung, Phương Lạc Nhai cảm giác được một cách rõ ràng rồi đây trong không khí vu lực dị động, tổ linh khí tức cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ. Trong lò sưởi u lục hòa miêu, có quy luật tả diêu hữu bài đến, cho đến Vu đưa tay đem kia vỏ rùa chúng kỳ thảo ngã xuống đất mới thôi. Phương Lạc Nhai gật đầu nhìn một chút trên đất mấy cây kỳ thảo trưng bày bộ dáng, hơi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mà Vu đưa ngón tay nhẹ nhàng địa gật gật những thứ này kỳ thảo, hài lòng gật đầu, cười nói, các ngươi tuần tra những phạm vi này bên trong, đúng là có 4 con còn dừng lại ở phụ cận. 4 con. Nghe Vu xác nhận, mọi người sắc mặt đều là vui mừng. Chỉ cần có liền có thể, 4 con săn 3 cái, còn có một chỉ có thể làm dành trước. Nhìn trên mặt mọi người vui mừng, Phương Lạc Nhai cũng là một trận cảm khái, hơn nửa năm này trước đây, tất cả mọi người mới vừa đụng phải hung thú thời điểm, cũng còn rất là kinh hoàng. Mà bây giờ, mọi người nhưng là những thú dữ này tồn tại, mà cảm giác hưng phấn không thôi. Vu nhẹ cười cười, sau đó đưa tay mở ra bên cạnh mình cái hộp. Từ trong chọn lựa ra một khối trong đó nhất là trong suốt mảnh xương, nói, được, để cho an toàn, chúng ta bây giờ trước xác nhận 2 cái mục tiêu. 2 cái sao? Phương Lạc Nhai hơi sửng sở. Cả kinh nói. Đúng 2 cái Vu cười nhìn một chút Phương Lạc Nhai, nói, yên tâm Vu còn không có lão, hơn nữa tổ linh cũng biết đem hết toàn lực giúp bọn ta nhưng kế tiếp cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Trấn an hoàn Phương Lạc Nhai sau khi, Vu liền nhẹ nhàng cắn bể ngón tay của mình, sau đó dùng huyết tương toàn bộ mảnh xương thoát khắp, ném vào kia trong ngọn lửa. Theo một trận niệm chú chi tiếng vang lên, lò sưởi kia u ám ngọn lửa lần nữa bắt đầu lay động, mảnh xương nói năng tùy tiện ở ngọn lửa đích chính trung ương, theo ngọn lửa muốn động cũng bắt đầu đung đưa, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Ở khổng lồ kia vu lực ba động bên trong, Phương Lạc Nhai đã cảm giác được một cách rõ ràng rồi tổ linh kia khí tức cường đại xuất hiện. Lúc này, tổ linh khổng lồ kia khí tức cùng lực lượng đang cùng vu liên hệ với nhau, phát ra chỉnh tề lại có tràn đầy huyền ảo hơi thở dị động. Ở một mảnh nguyên rủa trong tiếng nói, vu trên trán mồ hôi ý càng ngày càng đậm, sắc mặt cũng dần dần càng ngày càng trắng. Bên cạnh Hoắc Cương đám người sắc mặt cũng là càng ngày càng khẩn trương, ngay cả Mục Dung cũng theo khẩn trương lên. Phương Lạc Nhai ngược lại cười một tiếng, tỏ ý mọi người tạm thời còn vô sự, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vu cùng tổ linh vu lực ba động vẫn ổn định. Mảnh xương ở trong ngọn lửa phát ra từng trận nhỏ xíu đùng đùng âm thanh, mấy đạo tế tế vết nứt bắt đầu xuất hiện. Như thế vậy, lại qua một trận sau khi, Vu đưa tay đem kia mảnh xương từ trong lửa lấy ra, ở trong tay nhẹ nhàng lục lọi. Theo ngón tay ở đó mảnh xương trên cái khe chậm rãi rong ruổi, Vu mồ hôi trên trán ý càng ngày càng đậm, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Rốt cuộc ở Phương Lạc Nhai khuôn mặt cũng bắt đầu nghiêm túc sau khi, Vu đột nhiên mắt lườm một cái, trong tay mảnh xương trong nháy mắt biến thành một nhóm bột. Vu cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt đem đây một nhóm bột giải vào kia đống lửa bên trong, sau đó người liền ở tiếng kinh hô của mọi người chung, nhuyễn than đi xuống. Vu Phương Lạc Nhai sớm có chuẩn bị, đưa tay đỡ một cái Vu, đồng thời đem một cổ nhàn nhạt vu lực hướng về Vu trong cơ thể thâu nhập đi vào. Có Phương Lạc Nhai vu lực truyền vào, Vu tinh thần thoáng chuyển tốt mấy phần. Vu, ngại như thế nào đây? Cổ Mạc khẩn trương nói. Vô sự Vu cười một tiếng, sau đó đưa tay cầm lấy một tấm da thú, mở ra sau khi, nhưng là một tấm hơi có chút chịu tượng hóa bản đồ. Nơi này, còn có nơi này ngày mai ở hai cái vị trí này, hai cái này nghiệt xúc tử khí hơi nặng, mục tiêu chính là bọn họ. Mục Dũng mang vài người đi về phía nam bên cái điểm này, A Nhai ngươi dẫn người hướng phía bắc cái điểm này, người không thích hợp nhiều, nhưng phía bắc A Nhai ngươi phải chú ý, người kia phòng trường khó đối phó, chớ có khiến nó chạy. Dứt lời sau khi, Vu nhẹ thở ra một hơi, sau đó từ trong ngực móc ra một viên thuốc ném vào trong miệng, lại nhận lấy Phương Lạc Nhai đưa tới một ly nước, sau khi uống vài hớp, mới thở dài nhẹ nhõm, nói, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, mọi người đi về trước nghỉ ngơi, sáng mai lên đường. Chương 136, độc chiến thanh lân báo. Mục Dũng mang vài người đi về phía nam bên cái điểm này, A Nhai ngươi dẫn người hướng phía bắc cái điểm này, người không thích hợp nhiều, nhưng phía bắc A Nhai ngươi phải chú ý, người kia phòng trừng khó đối phó, chớ có khiến nó chạy. Dứt lời sau khi, Vu nhẹ thở ra một hơi, sau đó từ trong ngực móc ra một viên viên thuốc ném vào trong miệng, lại nhận lấy Phương Lạc Nhai đưa tới một ly nước, sau khi uống vài hớp, mới thở dài nhẹ nhõm, nói, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, mọi người đi về trước nghỉ ngơi, sáng mai lên đường. Ngày thứ hai, các thợ săn chính thức chia làm đội 4 lên đường. Phương Lạc Nhai cùng Mục Dũng hai người một người mang theo 4 gã cao cấp thợ săn phân biệt đi về phía đặt trước hai cái địa điểm. Ma Đông Cố cùng Cổ Mạc chỉ huy ngoài ra hai đội người tiếp tục đi săn, hơn nữa chuẩn bị kiểm tra cả bẫy, mang về sống con mồi, coi như đại tế tự tế phẩm. Mục Dũng coi như tân tấn mệnh vu, đối với vu lực khống chế vẫn không tính là quá mức hoàn mỹ, hơn nữa một ít mệnh vu thuật pháp đều còn không có thể nắm giữ, cho nên bộ lạc thủ lĩnh Hoắc Cương coi như trước mắt bộ lạc duy nhất một tên thập cấp vu sĩ dẫn 3 gã cao cấp thợ săn gia nhập đội ngũ của hắn. Mà Phương Lạc Nhai dẫn 4 gã bắt cấp vu sĩ hướng về phía bắc địa điểm dự định chạy tới. Vu ngày hôm qua thông qua thiêu cốt thuật xác nhận con manh thú kia biết ở địa điểm này xuất hiện, cho nên bọn họ 5 người phải làm chính là chạy tới cái vị trí kia phụ cận, chờ hoặc là tìm con manh thú kia. Chắc là chung quanh đây vị trí dẫn đầu lôi báo nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói, ai nhai dựa theo vu chỉ định, chắc là ở phụ cận đây một dặm trong phạm vi. Phương Lạc Nhai gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía trước mắt mấy người, hít sâu một hơi sau khi đưa ra một quả ngón tay, lầm bầm mặc niệm đôi câu, đồng thời ngón tay ở giữa không trung hư hỏa mấy cái. Cảm giác đầu ngón tay chỗ, một cái vu lực ngưng tụ thành phù lục đã thành hình. Liên nhẹ nhàng điểm một cái. Theo Phương Lạc Nhai điểm ngón tay một cái, kia phù lục hóa thành một đạo linh vũ chợt nổ lên, đem mấy người che phủ ở trong đó. Cảm thụ đây một cổ mát lạnh ý chiếu xuống trên người, lôi báo đám người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, vốn là còn hơi nhỏ có chút khẩn trương tâm trạng lặng lẽ tiêu tan, còn dư lại chẳng qua là không sợ cùng khát vọng toàn lực đánh một trận dũng manh ý. Phương Lạc Nhai mình cũng ở nơi này dũng manh thuật phạm vi tác dụng bên trong, cảm thụ kia một cổ linh vũ hạ xuống sau khi, không chỉ là trong lòng nhiều hơn một phần không sợ, ngay cả cảm giác phương diện tựa hồ cũng cường hóa như vậy từng kia, nhưng suy nghĩ khắp mọi mặt cũng không có cái khác ảnh hưởng quá lớn. Ngay sau đó béo phệ hài lòng gật gật đầu, đây dũng manh thuật quả nhiên hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù cảm giác này phương diện chẳng qua là cường hóa như vậy từng kia, nhưng đây từng kia nhưng là đủ để cho thực lực của hắn đang tăng lên một đoạn nhỏ rồi. Còn bên cạnh lôi báo đám người càng là mắt lộ vui mừng. Coi như cao cấp thợ săn, mọi người tự nhiên đã từng cảm thụ qua đây dũng manh thuật. Một khi ra chỉ sau khi, đây một nén nhang thậm chí còn trong vòng nửa canh giờ, chiến lực đều sẽ có trình độ nhất định tăng lên. Hơn nữa rõ ràng đề cao so sánh như hổ uy chi bên trong thiên phú áp chế chống trả. Đây tiểu tính là trực tiếp đụng phải hung thú, cũng không trở thành bị đối phương áp lực đưa đến chiến lược thấp xuống. Được rồi, mọi người bắt đầu phòng bị chuẩn bị tùy thời chuẩn bị tiếp chiến. Phương Lạc Nhai địa ngục một tiếng sau khi, liền dẫn mọi người bắt đầu ở phụ cận cẩn thận tuần du mà bắt đầu. Nếu vu đốt cốt xác nhận cái này thanh lân báo ở chỗ này, như vậy người này liền tuyệt đối không thể nào chạy xa. Nhắc tới, đây là Phương Lạc Nhai phá cảnh vào vu sau khi, lần đầu tiên cùng hung thú tác chiến. Đây cũng là để cho Phương Lạc Nhai rất là mong đợi. Mấy người duy trì phòng bị, một đường hứng thú, đột nhiên Phương Lạc Nhai hơi sổ xịt cái mũi, nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Nhìn Phương Lạc Nhai động tác, lôi báo đám người trong tay đều là hơi hơi căng thẳng, tiến vào tác chiến trạng thái. Phương Lạc Nhai dẫn mấy người đi phía trước lại đi mấy bước. Lần nữa hít mũi một cái sau khi, liền nhẹ thở ra một hơi. Nói, tiêu nhiệt xúc đại khái một nén hương trước đây ở chỗ này dừng lại một trận. Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, mấy người liếc nhau một cái. Trong mắt đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Nơi này gió cũng không nhỏ. Phương Lạc Nhai lại ngửi ra đây thanh lân báo một nén hương trước đây ở chỗ này dừng lại một trận, đây mũi cũng thật lợi hại đi, chẳng lẽ lên cấp mệnh vu sau khi lại có thể có như vậy năng lực đặc thủ. Một bên lôi báo lúc này quan sát bốn phía một chút, đột nhiên đến gần trước mấy bước, túi người nhặt lên mấy cây lông phát, tiến tới chóp mũi ngửi một cái sau khi liền trở về nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói, không sai, đây nghiệt xúc đúng là nơi này dừng lại qua. Bị lôi báo như vậy vừa xác nhận, tất cả mọi người là gương mặt bội phục. Phương Lạc Nhai trong lòng cũng sáng tỏ, bản thân thính lực của mình, thị lực cùng với khứu giác đợi đều phải vượt quá người thường. Từ chính mình lên cấp mệnh vu sau khi, những thứ này cảm giác lực bộc phát cường hãn, đây cũng khó tránh khỏi mọi người biết cái này lần bộ dáng. Giờ cũng không dừng lại thêm, mà là men theo gió kia trung lưu lại từng kia nhàn nhạt mùi, tiếp tục hướng phía trước truy tìm mà đi. Theo vấn đạo mùi vị càng ngày càng nồng đậm, Phương Lạc Nhai bước chân của cũng tới càng ngày khinh thường. Đối diện một cái thanh lân báo, không người nào dám khinh thường. Ở nơi này giữa núi rừng, các thợ săn chẳng qua là khách mà thôi, mà bọn hắn mới thật sự là chủ nhân. Rốt cuộc, Phương Lạc Nhai dừng bước, giơ tay lên một cái, đứng bình tĩnh ở đây giữa núi rừng, hơi nhắm mắt lóng thai lắng nghe chúng quanh phong thanh, cuối cùng từ đây trong tiếng gió bắt được từng tia khác thường. Thật khôn khéo ra hỏa Phương Lạc Nhai hơi méo méo lông mi, ở một đường cẩn thận đi trước bên dưới, cảm giác bén nhạy để cho hắn tha phương mới mơ hồ cảm thấy một tia nhàn nhạt sắc khí, sau đó rốt cuộc bắt được trong gió kia một tia nhỏ xíu tiếng hít thở. Chuẩn bị sẵn sàng bên trái đằng trước ba trượng Phương Lạc Nhai thanh âm của nhẹ nhàng vang lên, đang lúc mọi người cả người vừa mới căng thẳng đến lúc đó, một bóng người liền xông ra ngoài. Nhà Phương Lạc Nhai nhảy lên ở giữa không trung, lập tức đất liền thấy được kia chính nằm ở từ trong cái kiêm màu xám xanh đại con báo. Mà kia đại con báo lúc này cũng đúng lúc nhảy cỡ lên, nhìn Phương Lạc Nhai vung mâu nhào tới, đây con báo trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, lại là quay đầu chạy. cũng quả nhiên muốn chạy. Phương Lạc Nhai khẽ hừ một tiếng, còn chưa rơi xuống đất trong tay trường mâu liền rời tay bắn ra. Trường mâu trực tiếp cắt đứt Thanh Lân Báo đường đi tới trước, cảm nhận được phía sau đánh tới Lệ Phong, đây Thanh Lân Báo dẫm chân xuống, thân thể một nghiêng chính là hướng bên cạnh chạy trốn. Nhìn đây con báo cử động, phía sau lôi báo đám người đều là kinh nghiệm phong phú chi lão thợ săn, nơi nào còn không biết hiểu phải giúp Phương Lạc Nhai kéo. Trong tay trường mâu siêu, siêu, đất liền bay ra hai cây lại đưa nó phía trước đường đi chặn lại. Ở nơi này Thanh Lân Báo lần nữa quay lại phương hướng thời điểm, Phương Lạc Nhai đã truy kích tới, trong tay yêu đao hung hãn hướng về Thanh Lân Báo đầu phách tới. Đây Thanh Lân Báo thấy không thể tránh né, lúc này trong mắt hung sắc cũng là vừa lộ, vung móng liền hướng đến Phương Lạc Nhai hông của đao bổ tới. Chương 137, tiểu nhân hèn hạ. Chen, cảm giác tay của mình rung một cái, yêu đao liền bị nhanh chóng văng ra, Phương Lạc Nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cổ tay nhẹ nhàng chuyển một cái, yêu đao hoa rồi một cái vòng tròn liền tiếp tục hướng về Thanh Lân Báo bổ tới. Đây Thanh Lân Báo rõ ràng không có phản ứng kịp, nhìn kia đánh tới yêu đao, thân thể cưỡng ép một bên, lệch gần nửa thước. Phương Lạc Nhai hông của đao ở nó bả vai lên lân giáp nơi mang theo nhất lưu đốm lửa. A thật lợi hại, Phương Lạc Nhai dưới chân chuyển một cái, tránh qua Thanh Lân Báo vung tới một móng, trong tay yêu đao theo Phương Lạc Nhai quanh thân quay lại, lần nữa tà tà cắt về phía Thanh Lân Báo chân trước chỗ. Trên Thanh Lân Báo vung móng ngăn trở một kích này, há mồm liền hướng đến Phương Lạc Nhai đích cổ tay cắn. Như thế vậy, một người một báo đánh một cái bất diệt nhạc hô. Phương Lạc Nhai lúc này trong lòng cũng là đại định, quả nhiên đây phá cảnh vào vu sau khi, sức của chính mình cùng với năng lực phản ứng đợi cũng tăng lên rất nhiều. Đơn độc chống lại một cái Thanh Lân Báo, hoàn toàn thành thạo, căn bản không lại yêu cầu dựa vào tử vong chừng một cái thêm nhất kích tất sát như vậy vô lại, hơn nữa lại lúc linh lúc bất linh kỹ năng đi còn sống. Bên cạnh lôi báo mấy người này cầm trong tay trường mâu khẩn trương ở một bên nhìn một hồi, không lâu lắm, nhìn một chút nhưng là cảm thấy mơ hồ có chút không đúng vị. Ai ai nhai đây là làm gì? Như vậy cười hết mắt, là đang ở chơi đùa đi. Mấy người vốn là ở dũng mãnh thuật xuống, sớm hận không được có thể đi lên hỗ trợ chém một trận, chỉ bất quá bởi vì này Thanh Lân Báo quá mức lợi hại, Phương Lạc Nhai lại sớm đóng thay bọn họ chủ yếu là phòng ngừa đây Thanh Lân Báo chạy, hơn nữa còn một bộ có thể ứng phó được bộ dáng, lúc này mới chẳng qua là ở một bên hỗ trợ phòng bị. Bây giờ nhìn nhìn, lại là có chút ngu ngốc rồi. Đây đánh sắp tới nửa nén hương rồi, kết quả đây bất luận là con báo hay lại là Phương Lạc Nhai, đều một chút huyết cũng không thấy, đây có đánh như vậy sao? Mấy người liếc nhau một cái, nghĩ đến nhớ tới, cũng chỉ có một cái như vậy khả năng, Phương Lạc Nhai đã nắm trong tay toàn bộ tiết tấu, ở nắm con báo lượt tay. Nếu không nếu là con báo lợi hại một ít, đã sớm thấy máu. Hai người phục hồi tinh thần lại, kia Thanh Lân Báo cũng không ngu xuẩn, đánh lâu như vậy, biệt khuất lợi hại, nơi nào còn không biết hiểu đối diện đáng chết này vu tộc đang lấy nó chơi bừa. Ngay sau đó một ra vẻ, hư hoảng một cái chiêu, tránh Phương Lạc Nhai một đao kia sau khi, nhanh chân chạy. Nha bên cạnh vây xem bốn người, lập tức đất liền lại vừa là hai mâu ném bắn ra ngoài. Gần đây thân đánh mấy người không làm hơn đây Thanh Lân Báo, nhưng ngại nó một chút việc, hay lại là không có vấn đề. Cảm giác kia bắn tới hai mâu, Thanh Lân Báo tức giận gầm nhẹ một tiếng, lần nữa quay đầu nhìn về bên kia chạy đi. Phương Lạc Nhai lúc này khó khăn lắm vượt qua, cơ đao lần nữa bổ tới. Kia Thanh Lân Báo trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng là không tránh rồi, bay thẳng đến Phương Lạc Nhai đụng tới. Lỡ bại câu thương chuyện như vậy, Phương Lạc Nhai đương nhiên không chịu, lập tức rút đao lui về phía sau. Nhìn Phương Lạc Nhai tránh, đao kia cũng lui ra, căn bản không khả năng công kích nữa đến chính mình. Thanh Lân Báo trong lòng cười đắc ý, quần người liền muốn từ nơi này không cản trở chỗ, thoát thân mà đi. Ngay tại nó mắt thấy liền muốn thoát thân đi thời điểm, lại cảm giác ở nơi đáng chết này vu tộc tay trái chỗ, lại có một màn lệ mang hướng về trên đầu mình xen vào đi. Đáng chết Thanh Lân Báo dưới chân một cái, liền ra tốc hướng phía trước phóng tới, nó tính toán rất tốt, chỉ phải tránh rồi đầu cùng cổ. Sau khi chính là lân giáp, đối phương một kích này 100% là biết mất đi hiệu lực, nhiều lắm là cũng không tính là làm cho mình được một chút vết thương nhỏ. Nhưng đối đầu với rồi Phương Lạc Nhai như vậy cảm giác cùng sức tính toán muốn viễn siêu những thứ kia chỉ có thể động bắp thịt mà không quá nguyện ý suy nghĩ ra hỏa, tựa hồ là không có đơn giản như vậy. Hổ nha thứ chẳng qua là ở đó lân giáp trên thoáng dừng một chút, sau đó liền đâm vào tiến vào. Quả thật, mặc dù kích phá lân giáp, nhưng cũng chính là đâm vào tức hơn liền bị thẻ không cách nào nữa tiến vào, sau đó Thanh Lân Báo liền đắc ý ra tốc mà đi, không chút nào chú ý tới mình trên vai phải phương chính là cái kia phá động chỗ, một cổ huyết đang nhanh chóng đất phun ra ngoài. Nhất kích tất sát nhìn vẻ này cấp tốc phun ra suối máu, Phương Lạc Nhai nhún vai một cái, loại này chuyên giết đại động mạch cảm giác cũng thực không tồi. Bên cạnh lôi báo đám người, ánh mắt sáng lên, đây sách trường mâu liền bắt đầu đuổi theo. Phương Lạc Nhai ở một bên không nhanh không chậm thu hồi lập được công lớn hổ nha thứ, rút ra từ bản thân trường mâu, chậm rãi đi theo phía sau đuổi theo. Đúng như dự đoán, chẳng qua chỉ là theo đuổi nửa nén hương, liền thấy lôi báo đám người vây ở một nơi, chờ Phương Lạc Nhai đi qua, kia té xuống đất Thanh Lân Báo liền chỉ còn lại có một hơi thở. Nhìn chậm rãi đi tới Phương Lạc Nhai, kia Thanh Lân Báo ánh mắt lộ ra một cái kia không cam lòng cùng vẻ khinh bỉ, ý kia rất rõ ràng, âm hiểm tiểu nhân, ném đá giấu tay hãm hại lão tử. Phương Lạc Nhai khỏe miệng kéo một cái, mặt đầy vô vị. Rốt cuộc, thấy Phương Lạc Nhai vẻ mặt này sau khi, Thanh Lân Báo vô lực há miệng, sau đó mặt đầy tức giận chết đi. Được rồi, kết thúc công việc. Sau trận chiến này, để cho Phương Lạc Nhai tinh thần tương đối tốt. Thông qua trận chiến này, Phương Lạc Nhai trong lòng bộc phát tự tin mấy phần, làm một tên mệnh vụ, có thể đang cùng Thanh Lân Báo tác chiến chung, vững vàng nắm giữ tiết tấu, thực lực như vậy, mới sẽ không khiến người ta quá khuyết điểm lắm. Mà săn trở về hai cái hung thú, càng làm cho bộ lạc vu dân môn cực kỳ hưng phấn. lúc trước săn trở về một con thú dữ, hoàn toàn muốn dựa vào vật khí, còn muốn lấy mạng người đi chất, nhưng bây giờ, bộ lạc lại là có thể có lựa chọn, không cần thương vong đi săn bắt cần thiết hung thú, điều này đại biểu mới là một cái chân chính có thực lực và tiền cảnh bộ lạc. Đi ở trong bộ lạc, cảm thụ chung quanh những người đó trên mặt cái loại này không cần che giấu hưng phấn còn có tự tin, Phương Lạc Nhai lòng tràn đầy than thở, cho tới bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy đây mới là một cái thịnh vượng phồn vinh đại nhai. Cái khác hai cái đội ngũ mang về con mồi cũng rất nhiều, hôm qua bày ra cả bẫy, hôm nay lúc trở về, chính là nhiều bẫy, tám con vật còn sống. Đương nhiên, càng nhiều hơn cả bẫy lần nữa bị bày, một lần đại tế tự cần không chỉ có riêng là mấy con hung thú, càng nhiều hơn hay lại là những công việc này vật, không có đầy đủ máu tươi vật còn sống, tổ linh muốn lên cấp cũng sẽ phải chịu càng nhiều hơn bấy nhiêu. Thủ linh cùng các đội trưởng lúc này đều lần nữa hưng phấn tụ tập đến vu lò sưởi cạnh. Hôm qua thiêu cốt thuật tiêu hao, rất rõ ràng vu bây giờ cũng còn không có thể hoàn toàn khôi phục, cái này làm cho mọi người thoáng có chút lo âu. Vu cười nhìn về phía mọi người, nói: "Mọi người đừng lo, còn dư lại hai cái hung thú vị trí, để cho A Nhai đi xác nhận là được." A Nhai bây giờ cũng đã học biết bói quẻ thuật rồi sao?" Thủ lĩnh Hoắc Cương kinh ngạc vui mừng nhìn Phương Lạc Nhai nói: "Nếu A Nhai có thể sử dụng thuật bói toán, như vậy xác nhận một chút đại khái vị trí cần phải vẫn là có thể, chúng ta đi nhiều hai nhóm người chính là." Vu hắc hắc đất toét miệng cười, nhưng là lại mở ra kia cặp táp, xuất ra một khối mảnh xương đi. Thiêu cốt thuật. Ở tiếng kinh hô của mọi người chung, Phương Lạc Nhai cau mày, mặt đầy thống khổ cầm lên kia hai cái chứa hung thú phần tiện hoặc là lông túi ra. Chương 138, đại tế tự thượng. Rất là thống khổ cau mày ngửi một cái hai cái trong túi ra gì đó, Phương Lạc Nhai lúc này mới nhận lấy mảnh xương, thả ở trong tay thoáng ma xa một chút, lại dùng máu của mình thoa khắp mảnh xương, lúc này mới hơi nhắm mắt điều động vu lực thì thầm đôi câu vu nguyền rủa sau khi, tiện tay đem mảnh xương ném vào lò sưởi bên trong. Nhìn kia mảnh xương trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa, treo mà không rơi, khoảng chừng nhẹ nhàng đung đưa. A Nhai lại thật ngay cả thiêu cốt thuật đều biết học được, không hổ là A Nhai. Ánh mắt của mọi người đột nhiên một cổ, sau đó theo bản năng ngừng lại rồi nhà mình vậy có nhiều chút thô trọng hô hấp, rất sợ quấy rối đến Phương Lạc Nhai động tác. Theo kia mảnh xương ở trong ngọn lửa tả diêu hữu bãi, một trận bị phỏng sau khi, liền dần dần bắt đầu phát ra đùng đùng rất nhỏ tiếng xương nước, trong mắt mọi người khiếp sợ và hưng phấn ý cũng dần dần dày. Đều khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai khuôn mặt, vẫn rất sợ Phương Lạc Nhai một cái vô lực chống đỡ hết nổi, đốt cốt thất bại. Bất quá cũng còn khá, Phương Lạc Nhai trên trán mặc dù mồ hôi ý dần dần dày, nhưng sắc mặt lại như cũng đỏ thắm, cũng không thấy có cái gì khác thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mắt mọi người vẻ kinh nghi nhưng là càng phát ra đất đậm đà, đặc biệt là theo Phương Lạc Nhai đưa tay đem kia mảnh xương từ trong lửa xuất ra sau khi, đây kinh nghi bộc phát nồng nặc. Bởi vì Phương Lạc Nhai sắc mặt tuy có một chút bạch, nhưng lại như cũng lộ ra thành thạo. Không lâu lắm sau khi, theo Phương Lạc Nhai cặp mắt chợt mở ra, trong tay mảnh xương trong nháy mắt bạo nổ vì một đống xương bột. Dũng thúc, ngươi và thủ lĩnh đi nơi này, ta mang theo những người khác đi nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đại tế tự liền có thể có 4 con hung thú. Phương Lạc Nhai thở hổn hển, chờ thoáng trở về tình hồn sau khi, đưa tay ở trên bản đồ gật một cái, nhìn về phía mọi người, nói, Cố thúc cùng Mạc thúc tận lực nhiều bắt một ít vật còn sống, như vậy có thể bảo đảm tổ linh tấn thăng không đáng ngại. Hay lại là hai cái mọi người đè xuống ở trong lòng khiếp sợ, đồng loạt gật đầu hưng phấn kêu, tốt. Ngày thứ 2 ban đêm, một vòng trăng tròn chậm rãi dâng lên, thanh lượng ánh trăng rắc vào trong núi đại nhai trên. Tấm ảnh chiếu cái điều chạy như bay xuống vạn trượng thác nước giống như bạc mang như mộng như ảo. Ở nơi này bạc mang trên trong thôn xóm. Lúc này chính nhân âm thanh sôi sùng sục, chính giữa trên bãi đất lớn, một đống lửa phóng lên cao, vô số hán tử hùng tráng vung trường mâu, một bên lớn tiếng hò hét. Một bên vòng quanh đống lửa gánh hoang man mà lại hùng tráng chiến vũ. Trung quanh vây quanh một vòng lại một vòng vu dân môn, bộ lạc mọi người, lúc này đều tụ tập ở đồng thời, mặt đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt mà nhìn trung gian đống lửa. Phương Lạc Nhai đứng ở đống lửa trước, cảm thụ không gian xung quanh bên trong kia mơ hồ có chút cáo kỉnh vô lực. Hít một hơi thật sâu, xem ra tổ linh đã bắt đầu có chút không ngăn được hưng phấn. Vũ đầu đội sừng hiệu, nửa người mặc một cái da thú trên quần, trên mặt động tác võ thuật đẹp mắt cổ quái kia hoa văn, chậm rãi đất từ bên cạnh trong phòng nhỏ đi ra. Phương Lạc Nhai ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, vũ thời gian thật giống như không sai biệt lắm, tốt bắt đầu đi. Theo trống trận tiếng trận rồn rập, vốn là tiếng người xôi trào bãi đất lớn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vũ chậm rãi đất đi tới đống lửa trước đây, bắt đầu một bên hát bao la ca dao, một bên chậm rãi đất vòng quanh đống lửa này, nhảy lên cổ quái mà thương man khiêu vũ. Phương Lạc Nhai đứng ở một bên, nhìn Vu động tác, trong lòng mơ hồ có chút cảm xúc. Đây vào Vu cùng không có vào Vu trước đây, khác nhau là rất lớn. Lúc trước nhìn Vu động tác, chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái có ý tứ mà thôi, nhưng bây giờ, lại là có thể cảm giác Vu kia trong lúc giở tay nhấc chân, đều mơ hồ bao hàm đủ loại thiên đạo vật lý. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác, theo Vu ca dao cùng động tác, linh khí chung quanh bắt đầu dần dần sóng gió nổi lên, sau đó hướng về bên này tập hợp mà tới. Không lâu lắm sau khi, theo linh khí đậm đà đến một cái đỉnh núi, Vu khiêu vũ chậm rãi dừng lại. Phương Lạc Nhai vẫy vây tay, 4 con hung thú thi thể liền bị nhấc vào. Lấy thú vật hướng đống lửa, vòng quanh đống lửa bày ra tốt. Đồng thời càng nhiều hơn dã thú cũng bị trói chặt rồi tứ chi, treo ngược ở từng cây một trên cột gỗ bị mang lên rồi đống lửa bốn phía. Ở trong sân kia nhỏ xíu gió toàn cùng vô số manh thú tiếng rên rỉ chung, Vu nắm một cái đao nhọn, vừa nhảy động, vừa đi đến những manh thú này trước đây. Theo hắn ngâm sướng, những manh thú này dần dần ngưng dãy rủa, mặc cho hắn từng đao đâm vào ngực. liên tục không ngừng đất máu tươi từ gần đây hơn 20 chỉ manh thu nơi ngực chảy ra. Những thứ này nóng bỏng máu tươi nhỏ giọt xuống đất, phản phất ở một ít lực lượng thần bí dưới sự hướng dẫn một dạng chậm rãi hướng về bốn cụ hung thú thi thể chỗ lưu gần. Không lâu lắm, từng tầng một đậm đà máu tươi cũng đã đem bốn cụ hung thú thi thể hoàn toàn thấm ướt, thậm chí chậm rãi chảy vào đống lửa kia trong đống mà đi. Theo những máu tươi này chảy vào, đống lửa kia chất ngọn lửa không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là giống như tới dầu vào lửa một dạng càng phát ra đất nóng rực rồi, chẳng qua là kia ngọn lửa bắt đầu từ từ có chút u xanh mà bắt đầu. Thiên đạo thần linh, tổ linh kỳ định ta đại nhai bộ lạc, cảm giác tổ linh chi ngàn năm phù hộ, nay lấy huyết thực lẫn nhau tế, giúp tổ linh phá cảnh thăng nguyên nguyện tổ linh thần uy như biển, phù hộ ta đại nhai vạn đời thiên thu lạy. Theo Vu trầm giọng hét lớn, bên cạnh vây ở một bên mọi người môn, bắt đầu rối rít quỳ lạy, theo kia đột ngột trống chợt tiếng, một chút một cái quỳ lạy lên. Phương Lạc Nhai cùng Mộc Dũng cùng với Vu ba người vây đống lửa trại mà đứng, quanh người vô số gió mở hết mới bình đi lên, trên không trung cấp tốc trở nên lớn sau khi, liền trực tiếp mà tràn vào này đống lửa bên trong. Theo mọi người lớn tiếng quỳ lạy, ngọn lửa kia cũng càng phát ra dâng cao, đồng thời biến thành một mảnh u xanh vẻ, càng nhiều hơn phong thanh ở trong sân gào thét ố ít lên. Phương Lạc Nhai đứng ở một góc, cảm nhận được trên đống lửa không khổng lồ kia vô lực ba động, trong lòng cũng không khỏi đất từng trận kinh hãi, nguyên lai nguyên cấp tấn thăng linh cấp, tiếng này thế thật không ngờ khổng lồ. Đương nhiên, đây chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Nửa nén hương sau khi, toàn bộ đại nhai bộ lạc bên trong đã tràn đầy nồng nặc phong thanh, bốn phía đại thụ ở nơi này lại trong gió, khắp nơi đung đưa. Kia mặt đầy cùng nhiệt, không ngừng vì lệ la lên vu dân môn, lúc này cũng đã ngay cả con mắt đều không mở ra được. Nhưng lại không có người dừng lại, tiếng trống cũng càng ngày càng kịch liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua hồi lâu sau, cảm thụ bốn phía nồng nặc kia đến thậm chí đến gần thực chất linh khí cùng vu lực ba động, vu sắc mặt cũng tới càng càng nghiêm túc. Bên cạnh Vương Lạc Nhai cùng Mộc Dũng, lúc này cũng cảm thấy linh khí này ba động đã đến cực điểm, nhưng tổ linh nhưng là tựa hồ vẫn không có thể đột phá. Phương Lạc Nhai sắc mặt dần dần bắt đầu ngưng trọng, trong lòng cũng dần dần minh bạch, lần này chuẩn bị bốn con hung thú, huyết tế số lượng mà nói tương đối phong phú, cho tổ linh đột phá đánh hạ cực tốt cơ sở. Nhưng lại không có nguyên cấp trở lên tế phẩm tồn tại, cho nên đối với muốn phá nguyên vào linh tổ linh mà nói, số lượng này là vậy là đủ rồi, chất lượng nhưng là còn kém một chút, đánh thẳng vào vẫn có không nhỏ khó khăn, xem ra lần này phải phiền phức, nếu là tổ linh không cách nào đột phá, kia hết thể dã tràng xe cát. Chương 139, đại tế tự, hạ. Vũ đứng ở đó đất, hơi nhắm mắt cảm thụ tổ linh khí tức, đột nhiên mặt liền biến sắc, đưa tay đột nhiên vạch qua cổ tay trái, sau đó dụng lực vung lên, một luồng huyết tuyến rắc vào kia đống lửa bên trong. Theo Vũ đây vẩy một cái, kia ngọn lửa trong nháy mắt đất vọt cao hơn một xích, mà Vũ nhưng là theo đây một vệt tinh huyết vẩy ra, sắc mặt chợt biến trắng. Phương Lạc Nhai cũng rõ ràng cảm thấy cấp trên tổ linh cũng sinh ra một ít biến hóa, nhưng điểm này biến hóa rõ ràng không đủ. Mộc Dũng Vũ trầm giọng quát lên. Nghe Vũ tiếng quát, Mộc Dũng không dám chần chờ, đưa tay cũng đem chính mình cổ tay trái cắt vỡ, sau đó vây tay hướng về đống lửa vẩy tới. Hơi ngọn lửa lần nữa vọt cao gần thước, đây chung quanh gió càng mạnh đất kịch liệt hai phần. Phương Lạc Nhai ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, cảm giác tổ linh vẫn không có thể đột phá đây một tầng cuối cùng, liền cũng không chậm trễ, ngón tay ở trên cổ tay trái rạch một cái, nhìn huyết dịch kia xung ra, liền vây tay hướng về kia trong đống lửa vẫy đi. Hô. Theo Phương Lạc Nhai đây một vệ tinh huyết rắc vào đống lửa, bỏ vào liền giống như một chút đến rót vào nửa thùng dầu cháy một dạng ngọn lửa kia chợt vọt lên rồi cao nửa trượng. Mà sau đó lên chính là giữa không trung, nổ lên một cổ cường đại vũ lực, tất cả mọi người cảm giác quanh thân nhẹ một chút, phản phất mới vừa kia kiềm chế ở trong lòng mọi người một cổ vật nặng tựa hồ cũng sau đó chợt tiêu tan. Được rồi, Vu vừa mừng vừa sợ nhìn Phương Lạc Nhai, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, một cái thú hình hư ảnh chẳng biết lúc nào đã hiện lên. Đang bình thường đại nhai bộ lạc người xem ra, tổ linh hư ảnh so với trở về đã rõ ràng ngưng thật rất nhiều, nhưng ở Phương Lạc Nhai đợi trong mắt người, tổ linh mang đến uy áp cùng vu lực khí tức, so sánh với lúc trước, đã là không thể so sánh nổi. Đây rõ ràng đã là hoàn toàn tăng cao một cái đại tầng thứ. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, một mảnh thanh tân trí cực linh vũ hạ xuống, để cho đã mệt mỏi không chịu nổi mọi người trong nháy mắt tinh thần sau khi, tổ linh hư ảnh lặng lẽ tan đi, mà kia u xanh đống lửa cũng khôi phục đầu tiên kim minh vẻ. Mấy ngày sau, Phương Lạc Nhai ngồi ở lò sưởi trước đây, nhìn về phía Vu, trầm âm thanh cười nói, "Vu ngày giờ đã không sai biệt lắm, ta ngày mai liền phải lên đường." Vu chậm rãi gật gật đầu, nhìn Phương Lạc Nhai thán thanh mà nói, "Đi đi 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 lớn lên ứng non. Dù sao phải dương cánh bay cao." Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó nói, "Tổ linh đã lên cấp, Dũng Thúc cũng đã phá cảnh vào Vu, ta cũng có thể an tâm đi." "Yên tâm, bây giờ bộ lạc có hai vị mệnh Vu chú đóng. Cộng thêm tổ linh cũng đã tấn thăng linh cấp, coi như là ở chu vi mấy ngàn dặm, đó cũng coi là nhất đẳng đại bộ lạc rồi, ngươi chớ có lo lắng chính là." Vu cười vang đến, trong mắt lóe lên một vệ cảm khái nói, "Đi ra khỏi nhà, hết thảy cẩn thận." Tốt Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó đưa tay đem một cái bình móc ra, đưa cho Vu, nói, "Vu Dung Thúc vẫn còn dư lại 5 viên tỉnh thần đan, ngài giữ lại chờ ta lúc trở lại, ta nghĩ biện pháp lại luyện chế một lò." Vu ngẩng đầu nhìn Phương Lạc Nhai trong tay chai, vây tay cười một tiếng. Ở Phương Lạc Nhai vẻ không hiểu chung, nói, "Tạm thời không cần." "Vì sao?" Phương Lạc Nhai nghi ngờ nói. "Ta đại nhai trong vòng mấy tháng đã xuất 2 vị mệnh Vu, nếu là ra lại không quá thỏa đáng." Vu đạm thanh cười mà nói, "Chờ 1 năm đi." Nhìn Vu kia nghiêm nghị biểu tình, Phương Lạc Nhai hơi sửng sở, lập tức liền công khai, gật đầu cười nói, "Tốt." Từ Vu bên kia đi ra, Phương Lạc Nhai liền lại đi tạp bình nhà một chuyến. "A Nhai, ngươi đã đến rồi." Thấy Phương Lạc Nhai đi vào, Tạp Thẩm vội vàng đứng dậy la lên, "Tạp Bình, A Nhai tới." Nghe mẹ ngôn ngữ, Tạp Bình từ giữa bên nhanh chân đi ra đi. Vui vẻ nói, "A Nhai, sao ngươi lại tới đây?" Tạp Bình đến, "Đi ra ngoài một chút, ta có chút lời nói muốn nói với ngươi." Hai người sóng vai đi ở bóng tối trên đường núi. Tạp Bình nghi ngờ nói, "A Nhai, thế nào?"
"Không có gì, bất quá ta ngày mai phải đi Phương Lạc Nhai." Ngẩng đầu nhìn trời một cái bên vậy có nhiều chút ánh trăng lạnh lẽo, đạm thanh nói,
"Đi đi tới chỗ nào đi, ngươi không phải mới trở về không lâu sao?" Tạp Bình kinh hô. Phương Lạc Nhai dừng bước, xoay người nhìn Tạp Bình, bất đắc dĩ cười lắc đầu nói, "Mặc dù ta bây giờ đã là mệnh vu rồi, nhưng Vân Linh còn đang chờ ta, ta ở lại bộ lạc lời nói, tiến bộ quá chậm, ta phải đi bên ngoài mới nhiều cơ hội hơn." Nghe Phương Lạc Nhai, Tạp Bình dung một cái im lặng, sau một hồi lâu, không nỡ gật đầu nói, "Đáng tiếc ta không thể đi theo ngươi."
"Không sao, ta sau này cũng không phải là không trở lại, ngươi hảo hảo cố gắng." Phương Lạc Nhai đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Tạp Bình bả vai, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Tạp Bình, nói, "Nơi này có 3 viên Vũ Nguyên đan, ngươi nắm."
Tạp Bình nhìn bình nhỏ kia sững sờ, sau đó lắc đầu liên tục, nói, "A không được, cái này quá chân quý, A Nhai ta không được, chính ngươi giữ lại.
Ta cho ngươi ngươi cứ cầm, lần này ta sau khi đi, còn không biết lúc nào có thể trở về, nhưng ta hy vọng ta lúc trở lại, ngươi đã là bắt cấp, hoặc là đã trở thành thấp cấp."
Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nói, "Lúc ta không có mặt, bộ lạc phải nhờ vào các ngươi trợ giúp vô cùng dũng thúc, chúng ta là huynh đệ, cũng không cần khách khí với ta."
Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Tạp Bình lúc này mới cắn răng gật đầu một cái, nhận lấy Phương Lạc Nhai đưa tới chai nhỏ, không thôi cắt tiếng nói, "Vậy chính ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận, nhớ nhất định phải trở lại."
"Yên tâm." Ngày thứ hai đại sớm, trời tờ mờ sáng, Phương Lạc Nhai liền ở Mộc Dũng cùng đi bên dưới, đi ra cửa thôn.
"Dũng thúc ta đi, ta để lại cho ngươi Vu Nguyên Đan, ngươi nhất định phải nhớ ăn chờ ta cùng Vân Linh trở lại."
Dứt lời sau khi, Phương Lạc Nhai liền hít một hơi thật sâu, không thôi nhìn thoáng qua trước mắt đây quen thuộc bộ lạc, sau đó dứt khoát xoay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn cái thân ảnh kia càng đi càng xa, Mộc Dũng kia để ở bên người hai quả đấm chẳng biết lúc nào đã run rẩy nắm chặt. Đưa tay một trận gió mát phiêu đã qua, Vu xuất hiện ở Mộc Dũng bên người, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Mộc Dũng bả vai, nói, "Để cho hắn đi đi, chúng ta bộ lạc quá nhỏ, có lẽ qua 1-2 năm, hắn liền có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ."
Núi lớn sừng sững, đây khắp núi đồi đều là một mảnh ốc cúc thanh thanh.
Một cái bề rộng chừng hơn một trượng trên đường núi, lúc này chính có một cái có mười mấy chiếc xe ngựa đoàn xe, ở xe trên đường núi không nhanh không chậm đi về phía trước. Phương Lạc Nhai cùng Hạ Hổ cùng với Vân Cường ba người ngồi ở trong đó một chiếc xe ngựa trên, loạn choạng mà buồn ngủ. Lúc này xe ngựa đi ngang qua một tảng đá thời điểm điên một cái xuống, đem ba người trong nháy mắt đất điên tỉnh lại. Vân Cường cau mày nhìn chung quanh, sau đó liền lớn tiếng la lên, "Hồ lão bản, ngươi không phải nói hôm nay là có thể đến Thủy Vân Bộ sao, tại sao còn không thấy Thủy Vân Bộ bóng dáng a?"
Nghe Vân Cường tiếng kêu, kia trước đoàn xe bên một người trung niên liền toét miệng cười lớn, chỉ về đằng trước sườn núi chỗ một tảng đá lớn, nói, "A Cường a, không nên gấp, chúng ta chuyển qua khối cự thạch này là có thể thấy Thủy Vân Bộ rồi."
Ô nhìn cự thạch kia đã không xa, ba người tinh thần lúc này mới rung lên, từ kia mơ màng chìm vào giấc ngủ chung đã tỉnh hồi lại.
Không lâu lắm, đoàn xe liền chậm rãi vòng qua khối này đá lớn, một cái bèo tốt tươi to lớn vô bằng hồ liền hiện lên trước mặt mọi người. Mà ở kia bên cạnh hồ bên núi lớn dưới chân núi, một tòa thạch thành nô lên.
Chương 140, Thủy Vân Bộ.
Đó chính là Thủy Vân Bộ lạc.
Hồ lão bản toét miệng cười chỉ kia thạch thành, nhìn về phía Phương Lạc Ngai, nói, "Lạc Ngai Vu, đây cũng là trong vòng ngàn dặm bên trong lớn nhất chi bộ lạc, Thủy Vân Bộ."
Thủy Vân Bộ Phương Lạc Ngai nhảy người lên, đứng ở đại trên xe, hướng lên trước mắt đá này thành nhìn, chỉ thấy kia tường đá cao lớn 6-7 trượng, chu vi lại có gần dặm, quả nhiên khí thế phi phàm.
Bên cạnh Hạ Hổ cùng Vân Cường lúc này càng là kích động, ngồi gần 10 ngày đích xe ngựa, rốt cuộc thấy được Thủy Vân Thành, hai người đứng ở trên mã xa, không nhịn được tiếng hoan hô hét lớn, "Thủy Vân Thành, chúng ta tới rồi." Theo hai người hoan hô giống to tiếng, chấn động tới bên cạnh trong rừng cây sống một đám tay mơ, xì xì đất dương cánh trong nháy mắt bay đi. Chẳng qua là đám này tay mơ bay qua trên xe ngựa bên thời điểm, nhưng là ba tháp một tiếng rơi xuống một mảnh chim phân đi.
Phương Lạc Nhai ngược lại phản ứng nhanh, thân hình thoát một cái liền lao ra 2-3 trượng đi, mà đứng ở trên mã xa, thật mặt đầy vẻ hưng phấn Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người, nhưng là bị đổ ập xuống dính một thân.
A phi, hai người bị đây dính một thân, một hồi lâu mới phản ứng được, dậm chân chỉ kia một đám vui sướng trốn tới tay mơ, tức giận uống mắng lên, đáng chết một đám vương bát đản.
Hai người đây chính chỉ đằng trước mắng, đột nhiên phía trước xóa trên đường nhưng là xông ra mấy người đến, mấy người kia cưới một đám thuần lộc, vừa đúng ngăn cản đang lúc mọi người trước người, nghe phía sau tiếng chửi, đầu lĩnh kia một người mặt đầy vẻ giận dữ đất quay đầu lại, tức giận la lên, ở đâu ra tên nhà quê, dám chửi người cây như địa chỉ trang web, đóng nhìn miệng tâm chương hồi.
Nghe một tiếng này giống như hoàng oanh chim bình thường thanh thúy tiếng quát mắng, Hạ Hổ cùng Vân Cường đều là sức sở, nhìn tấm kia chuyển tới mặt đẹp, sắc mặt này nhưng là đều một đỏ.
Hai người không ngừng bận rộn đưa tay lay một cái xuống trên người chim phân, ở xinh đẹp như vậy cô nương trước mặt, còn một thân chim phân, thật sự là thật mất thể diện.
Nhìn hai người kia luống cuống tay chân dọn dẹp chim phân động tác, cô nương kia lúc này mới hiểu, phốc suy cười một tiếng sau khi, liền không có lại để ý tới hai người, sau đó nhẹ nhàng thúc giục dưới chân thuần lộc, dẫn một đám người liền hướng đến phía trước Thủy Vân Bộ mà đi.
Nhìn cô nương kia một nụ cười kia mê người bộ dáng, Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người ngay cả con mắt đều thiếu chút nữa nhìn thẳng.
Cho đến nhóm người kia đi xa sau khi,
Vân Cường lúc này mới chạy chậm chạy đến phía trước xe ngựa, hướng về phía kia Hồ lão bản, nói: "Hồ lão bản, ngươi biết các nàng?" Nhận biết, dĩ nhiên nhận biết. Hồ lão bản cười híp mắt sờ lỗ mũi một cái, nói: "Đây thường xuyên chạy thủy vân bộ, ai không nhận biết vị đại tiểu thư này?" Ô đại tiểu thư phía sau Hạ Hổ cũng theo sau, mặt đầy tò mò hỏi: "Vị này là thủy vân bộ thủ lãnh con gái lớn Thủy Lộ Nhi, năm nay vừa mới 16." Hồ lão bản nhìn hai người liếc mắt, cười hắc hắc nói: "Đây chính là thủy vân bộ đẹp mắt nhất cô nương, cũng là trong vòng ngàn dặm xinh đẹp nhất một đóa hoa, thế nào nhìn trực nhãn đi." Hắc hắc, thật là đẹp mắt, so với chúng ta bộ lạc những nữ nhân kia có thể nhiều. Dễ nhìn Hạ Hổ mắt lom lom nhìn kia thân ảnh đi xa, một bên nuốt ngụm nước miếng nói. Vân Cường lúc này cũng gật đầu liên tục, đồng ý nói: "Trước mắt ta có thể chưa thấy qua một người dáng dấp so với nàng đẹp mắt." Dứt lời sau khi, Vân Cường trả về đầu nhìn về phía bên kia Phương Lạc Nhai, hưng phấn nói: "A Nhai, ngươi nói phải không, nàng có phải hay không đẹp mắt nhất?" Phương Lạc Nhai nghe hai người ngôn ngữ, hơi hơi cười cười, nói: "Có lẽ vậy." Có lẽ vậy, Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người trở về kinh ngạc nhìn Phương Lạc Nhai liếc mắt, kinh hô: "Cái gì gọi là có lẽ vậy, chẳng lẽ ngươi xem qua so với nàng còn đẹp mắt cô nương?" Nghe hai người tiếng kinh ngạc khó tin, Phương Lạc Nhai trước mắt nhưng là hiện lên một cái nhàn nhạt thân ảnh màu trắng, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt mê mang sau khi, liền cười nói: "Không quá nhớ." Nhìn Phương Lạc Nhai qua loa lấy lệ bộ dáng, hai người liền đồng loạt đất phá lên cười, Hạ Hổ càng là tiếng hừ đất cười nói: "Ngươi sẽ khoác lác, các ngươi đại nhai bộ lạc liền một chút như vậy người, nếu có thể có so với trước mắt vị cô nương này còn đẹp mắt, ta liền đem ta trong túi tiền tiền đều thua ngươi." Phương Lạc Nhai nhún vai một cái, cười lớn tiếng nói: "Tiểu tử ngươi, biết rõ ta bây giờ không có tiền, còn theo ta đánh cược, ta mới không bằng ngươi đánh cược đây." Hắc hắc, ta cũng biết. Hạ Hổ lớn tiếng cười lớn. Không lâu lắm, mọi người cũng dần dần đến gần bên kia thạch thành, mà càng nhiều hơn đường mòn cũng tụ vào thạch thành trước con đường lớn kia trên. Từng cái đoàn xe đi ở nơi này cái bề rộng chừng 4 trượng trên đại lộ, đoàn xe các lão bản một đường đi tới sau khi, đều lẫn nhau thân cận chào hỏi. "Lão Hổ, xem ra gần đây thu hoạch rất tốt à, đang giao bộ tháng này thu hoạch tốt như vậy sao?" "Ha ha, cũng không tệ lắm à, lão làm ngươi bên kia Thiên Thanh bộ thu hoạch cũng không tệ à, lại có 7 xe." "Ai miễn cưỡng, miễn cưỡng a." Thạch thành cửa lúc này còn xếp đội, đoàn xe đều đang đợi đến vào thành. Hạ Hổ duỗi dài cổ nhìn một chút cửa thành bên kia, đột nhiên nghi ngờ nói: "Làm sao đây, vào thành còn muốn giao tiền sao?" "Dĩ nhiên đoàn xe vào thành nhưng là phải nộp thuế." Hồ lão bản gật đầu nói: "Các ngươi vào thành lời nói, cũng phải 10 tiền." "10 tiền xuất nhập một chuyến đều phải 10 tiền tối như vậy?" Hạ Hổ kinh hô. "Đúng, ngoại trừ Thủy Vân bộ người một nhà ra, người ngoài vào thành một lần đều là 10 tiền." Vân Cường lúc này cũng gật đầu nói: "Đây là Thủy Vân bộ gần đây tới quy củ." Nghe Vân Cường như vậy ngôn ngữ, Hạ Hổ cũng chỉ có thể là thở dài, mỗi ngày nhiều người như vậy xuất nhập, Thủy Vân bộ chính là kiếm điên lên rồi. Rất nhanh, mọi người cũng đến đó cửa thành, một người nộp 10 tiền, mà Hồ lao bản đoàn xe chính là một xe hàng một tiền bạc. Nhìn đến bên cạnh Hạ Hổ là liễu cả lưỡi, cái này thật là so với hắn Lang Nha bộ không muốn biết cường đi nơi nào. Đợi đến ba người vào thành sau khi, Hồ lao bản liền cười hướng Phương Lạc Nhai chắp tay, nói: "Lạc Nhai Vu, lúc đó sau khi từ biệt rồi, nếu là Lạc Nhai Vu nghĩ muốn trở về đằng giao bộ, có thể đến chồn đen hàng được tới tìm ta, chúng ta mỗi tháng 18 biết đi đằng giao bộ." "Thật đa tạ Hồ lao bản rồi." Phương Lạc Nhai cũng chắp tay, cười cùng Hồ lao bản cáo biệt. Ba người đứng ở nơi này cửa thành, nhìn trước mắt đây náo nhiệt cảnh tượng, đều có chút ngẩn người, đây Thủy Vân bộ quả nhiên lớn. Nhưng trước mắt điều này rộng rãi con đường chính, liền liếc mắt nhìn sang không thấy được đầu. "Cha cha, các ngươi nhìn đây ba cái thổ báo tử, nhìn một cái chính là không từng va chạm xã hội, mấy người cái này còn không phục hồi tinh thần lại." Liền nghe bên cạnh chuyển tới một tiếng treo chọc tiếng. Ba người sắc mặt hơi đổi một chút, liền hướng đến phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn. Liền thấy mấy người thiếu niên mang mấy con ngồi, mặt đầy cười trào phúng cho đất nhìn chằm chằm ba người, hi hi ha ha từ bên cạnh đi qua. Chương 141, ngươi chính là đại nhai Phương Lạc Nhai. Nghe kia giễu cợt ngôn ngữ, ba người sắc mặt hơi đổi một chút, liền hướng đến phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Liền thấy mấy người thiếu niên mang mấy con ngồi, mặt đầy cười trào phúng cho đất nhìn chằm chằm ba người, hi hi ha ha từ bên cạnh đi qua. "Ai ai là thổ báo tử, các ngươi nói ai là thổ báo tử?" Nghe lời này, Vẫn Cường có thể không vui, đỏ lên mặt tức giận la lên, hắn nhưng cũng là đường đường đằng giao bộ cường đại ít. "Ô kìa, nói ngươi thổ, ngươi còn không phục ca?" Phía trước mấy cái mang ngồi các thiếu niên, nghe lời này, dưới chân dừng lại, nhưng là lại vòng vo trở lại. Dẫn người đầu tiên cao tráng thiếu niên cười lạnh trợn mắt nhìn Vẫn Cường, nói: "Thổ báo tử, lần đầu tiên tới Thủy Vân bộ đi xem các ngươi bộ dáng kia cũng biết, còn không thừa nhận mình là thổ báo tử." "Ai lần đầu tiên tới, ta 3 năm trước đây sẽ tới qua." Vẫn Cường không phục tức giận nói: "Ngươi mới là thổ báo tử, cả nhà các ngươi đều là thổ báo tử." "Hắc, ngươi đây thổ báo tử muốn chết đúng không?" Bị Vẫn Cường như vậy một trận quát mắng, kia cao tráng thiếu niên sắc mặt tối sầm lại, hai bước này tiến lên, chính là một trường hướng về Vẫn Cường đẩy tới. Vẫn Cường thân là thập cấp vũ sĩ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng thua thiệt, đây đưa tay liền vứt ở cao tráng tay của thiếu niên cổ tay, lắc một cái liền đem giá cao tráng thiếu niên cánh tay xoay đến phía sau. Ở thiếu niên này tiếng kêu rên chung, tiện tay đẩy một cái liền đem thiếu niên này đẩy đi phía trước bên lảo đảo vọt hết mấy bước mới dừng lại. "Hắc, nhân vật như vậy cũng dám ở trước mặt ta hăng hái." Vẫn Cường vỗ tay một cái, nhìn trước mắt mấy người thiếu niên, lạnh giọng rêu cợt nói: "Chà chà, các ngươi Thủy Vân bộ cũng là như vậy à, không thấy lợi hại gì." Nghe lời này, mấy người thiếu niên vốn là sắc mặt khó coi trong nháy mắt đất lại vừa là biến đổi, đồng loạt đem bên hông yêu đao rút ra. Nhìn đến địa bộ này, phía sau Phương Lạc Nhai cười khổ một tiếng, không nghĩ tới đây mới vừa vào Thủy Vân bộ liền muốn đánh nhau. Bên cạnh một ít đi ngang qua các thợ săn, không ít người đều bị điệu bộ này cho hấp dẫn, dừng bước cười hì hì nhìn, chẳng qua là có kia niên kỷ lớn một chút thợ săn, lên tiếng quát lên, chớ có không nhớ quy củ đánh nhau có thể, không phải động binh nhận. Bị quát một tiếng như vậy, mấy tên thiếu niên kia đồng loạt cả giận hừ một tiếng, đem kia yêu đao cắm trở về, sau đó liền vùng quyền vào tới. Bên cạnh Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người tự nhiên cũng không phải người sợ chuyện, đánh nhau chuyện như vậy, ở Vu tộc vốn là cái truyền thống, chỉ cần không động binh nhận đánh ra cái tốt xấu đến, liền đừng lo. Hơn nữa một cái vu sĩ thập cấp cùng vu sĩ cựu cấp ở người tuổi trẻ bên trong đều coi là vậy đứng đầu, tất nhiên cũng sẽ không sợ hai đối phương nhiều hai người. Ngay sau đó hai người cũng đồng loạt đất giận quát một tiếng, xông lên phía trước, cùng mấy người thiếu niên đánh làm đồng thời. Phương Lạc Nhai đứng ở phía sau một bên, chần chờ một chút, vẫn là không có đi lên tham gia náo nhiệt, đường đường một cái mệnh vu, đi khi dễ một ít vu sĩ 7, cấp 8 tiểu hải tử, thật sự là quá mất mặt một ít. Bên kia đánh náo nhiệt, Phương Lạc Nhai một người đứng ở một bên không có động thủ, liền là có chút chói mắt. Không ít vây xem các thợ săn cũng không nhịn được đất nhiều nhìn chòng chọc Phương Lạc Nhai mấy lần, mắt lộ trào sắc. Tiểu tử này bạch bạch tịnh tịnh, gầy keo yếu ớt, nhìn một cái liền không giống như là rất có thể đánh, nhưng nhìn đến đồng bạn động thủ, lấy ít được nhiều, cũng không đi hỗ trợ, cái này thật đúng là không có huyết tính. Đối với ánh mắt như vậy, Phương Lạc Nhai ngược lại cũng không ngoài ý, vu tộc tôn trọng dũng mãnh cùng đoàn kết, nhà mình đây đứng ở một bên không đi lên hỗ trợ, đúng là có chút đưa mắt. Bên kia lúc này ngược lại còn đánh náo nhiệt, Vẫn Cường cùng Hạ Hổ hai người đối phó bốn cái 7, cấp 8 thiếu niên, tự nhiên không có vấn đề gì. Không lâu lắm, kia bốn người thiếu niên liền bị đánh cái sưng mặt sưng mũi, không cam lòng đánh trở mặt trên đất. Vẫn Cường cùng Hạ Hổ hai người mặc dù cũng bị nhiều chút quyền cước, nhưng là mặt đầy ngạo nghễ đi trở về, mặt đầy khinh thường, đối phó mấy cái như vậy tiểu nhân vật, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Thấy bộ này đánh xong, những thứ kia vây xem mấy cái các thợ săn chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Vẫn Cường hai người liếc mắt, lại nhìn bên kia bốn người thiếu niên chỉ là bị nhiều chút thương, cũng không phải là quá nghiêm trọng, liền la lên, "Được rồi, đánh xong nhanh đi về, luyện nhiều một chút, lần tới lại đánh trở về." Mấy người thiếu niên từ dưới đất bò dậy, hận hận nhưng đất nhìn chằm chằm hai người, cắn răng nghiến lợi lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không phải là người ngu, biết được đối phương hai người thực lực đúng là mạnh, đây nếu là lại đi lên, vẫn chỉ là tự tìm khổ ăn. "Không đánh nữa đi, không đánh nữa, chúng ta liền đi." Vẫn Cường đắc ý thử rồi trách móc, liền muốn cùng Phương Lạc Nhai đám người rời đi, thời gian này đã không quá sớm, phải mau tìm một chỗ ở. Mấy tên thiếu niên kia gương mặt tức giận, nhìn mấy người phải đi, nhưng là lại không cam lòng. Đang lúc này, một người thiếu niên trong đó, ánh mắt sáng lên, hưng phấn la lên, "Vu ca mau tới, nơi này có mấy cái thổ báo tử dám ở chúng ta Thủy Vân Bộ ngang tàng, cho là chúng ta Thủy Vân Bộ không người." Nghe thiếu niên ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai nhíu mày một cái, thuận mắt nhìn đi, liền thấy kia cửa thành lúc này vừa đúng lại đi tới một nhóm người tuổi trẻ. Chẳng qua là đây một nhóm người tuổi trẻ khí tức trầm ổn, trên người hung ác khí ẩn hiện, so với trước mắt bốn người thiếu niên này rõ ràng mạnh không chỉ một bậc. Đây mấy người tuổi trẻ nghe tiếng kêu, hướng về bên này nhìn hai lần, kia đi tuất đàng trước đầu một người trẻ tuổi cau mày, liền dẫn mấy người hướng về bên này đi tới. Đi ở phía trước người trẻ tuổi này, một con tóc ngắn như lâm, mắt báo như khâu, một thân bắp thịt chi chít, chậm rãi đi tới, lại là mơ hồ làm cho người ta mang đến một tia áp lực. Nhìn cái này tóc ngắn người tuổi trẻ đi tới, bên cạnh một ít vây xem lão thợ săn đều không tự chủ cho thiếu niên này nhường ra một con đường. Vẫn Cường đám người lúc này mặt mũi cũng bắt đầu nghiêm túc, đặc biệt là nhìn phía sau mấy người mang cái kia cương nha xá lụy sau khi, con người cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Có thể săn trở về một cái cương nha xá lụy, trước mắt mấy người này, sợ là đều có cấp trở lên, mà dẫn đầu tóc ngắn người tuổi trẻ, cần phải cũng có trên 10 cấp. Hô mạnh, chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt mấy người thiếu niên kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, lại nhìn một chút bên này Phương Lạc Nhai ba người, người trẻ tuổi kia cau mày trầm giọng nói: "Đây nông thôn đến thổ báo tử, ỷ vào tự có thấp cấp, cười nhạo chúng ta Thủy Vân Bộ không người." Đây Hồ Mạnh phồng lên có chút tím bầm mặt của lỗ, chỉ Vẫn Cường nói. Nghe lời này, người trẻ tuổi kia lưỡng đạo như mực giống vậy lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía Vẫn Cường mấy người, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi đi tới, nhìn một chút trước mắt ba người, lúc này mới nhìn về phía Vẫn Cường, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói chúng ta Thủy Vân Bộ không người?" Cảm giác người trẻ tuổi này trên người hung ác cùng uy mạnh khí tức, Vẫn Cường hít một hơi thật sâu, lạnh giọng hừ nói: "Ai kêu tiểu tử kia trước chửi chúng ta? Ngươi chính là thổ báo tử kia Hồ Mạnh có thiếu niên này chỗ dựa." Lúc này dũng khí lại chân mà bắt đầu, hừ một tiếng nói: "Xem ra ngươi là còn không có bị đánh đủ đúng không?" Vẫn Cường ánh mắt một nghiêm ngặt, liền lại muốn đi đánh tiểu tử kia. Một cái tay nhưng là chợt đỗ lại ở Vẫn Cường trước mặt, vẫy tay đem Vẫn Cường đẩy về sau hai bước, lạnh giọng mà nói: "Ngươi nếu nói ta Thủy Vân Bộ không người, vậy chúng ta liền qua tay nhìn." Tốt nhìn người trẻ tuổi này dám đẩy chính mình, Vẫn Cường ánh mắt cũng là run lên, một quyền đập tới. Thùng thùng hai người trong nháy mắt đất liền quấn quýt lấy nhau, quyền cước đụng nhau, phát ra hàng loạt tiếng nổ. Nhìn hai người đánh, thanh thế kinh người, vây xem các thợ săn đều đi theo hưng phấn lên. Vu Ca chơi chết hắn bên cạnh các thiếu niên, càng là hưng phấn nói: "Đây mấy chiêu đi qua, Vẫn Cường biểu tình trên mặt cũng là dần dần ngưng trọng, người trẻ tuổi trước mắt kia thực lực không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí ở phương diện lực lượng, càng là thắng hắn một hai thành, rất rõ ràng đối phương tiến vào thập cấp đã có một đoạn thời gian, so với hắn cái này mới vừa vào thập cấp không tới một năm phải mạnh hơn không ít. Đương nhiên Vẫn Cường tự thì sẽ không lui về phía sau, lực lượng trong tay cũng dần dần gia tăng, toàn lực cùng đối phương đối hoành mà bắt đầu. Nhưng Vẫn Cường trong lòng lúc này cũng là âm thầm gật đầu, khó trách A Ba muốn làm cho mình đi Thủy Vân Bộ lịch luyện, quả nhiên chỉ có chỗ như vậy,
tùy ý đụng vào vài người, đều có thập cấp tồn tại, mới có thể làm cho mình lớn lên. Một bên Phương Lạc Ngai, nhìn động tác của hai người, trong lòng cũng là sáng tỏ, vẫn cường so với cái này tóc ngắn người tuổi trẻ hay yếu rồi một bậc. Đúng như dự đoán, nửa nén hương sau khi, vẫn cường dần dần rơi vào hạ phòng, ở đó tóc ngắn thiếu niên cường công bên dưới, đột nhiên bị thiếu niên kia một quyền đánh lui rồi hai, ba bước. Vẫn cường dưới chân chưa ổn, người trẻ tuổi kia khẽ hừ một tiếng, một bước đuổi theo, lại vừa là một quyền hướng về vẫn cường đánh tới. Hiển nhiên vẫn cường không ngăn được một quyền này, đột nhiên bên người một bàn tay trắng nón lặng yên không một tiếng động rối tới, nhẹ nhàng ngăn ở một quyền này trước đây. Ba ở tiếng kinh hô của mọi người chung, chỉ thấy bàn tay này vững vàng nắm kia tóc ngắn người tuổi trẻ quả đấm, lại là miễn cưỡng cứ như vậy chặn lại. A cảm giác quả đấm của mình bị đối phương cầm, kia tóc ngắn người tuổi trẻ sắc mặt kinh hãi, dùng sức chấn động mạnh một cái, nghĩ muốn đánh văng ra tay của đối phương, lại phát hiện giống như bị kềm sắt thật sự vững vàng giữ chặt một dạng vẫn không nhúc nhích. Cảm giác thực lực của đối phương, tóc ngắn người tuổi trẻ đây mới nghi ngờ đất hướng về đối diện người này nhìn. Nhìn đối diện đây mặt đầy lạnh nhạt nụ cười thanh tú thiếu niên, lại nhìn một chút cái kia nắm quả đấm mình trắng non bàn tay, tóc ngắn người tuổi trẻ sắc mặt đại biến, nghẹn ngào mà nói, ngươi đã phá cảnh vào vũ rồi. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó lúc này mới buông bàn tay ra, đạm thanh cười nói, được rồi, một ít hiểu lầm mà thôi, liền đến đây chấm dứt đi. Thấy Phương Lạc Nhai cũng không phủ nhận, người trẻ tuổi kia hít sâu một hơi, yên lặng nhìn Phương Lạc Nhai hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó một dạng hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói, ngươi chính là kia đại nhai Phương Lạc Nhai. Đại nhai Phương Lạc Nhai người tuổi trẻ đây vừa nói, bên cạnh mọi người nhưng là một mảnh kinh ngạc tiếng, đều nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, không thể nào chẳng lẽ truyền thuyết là thật. Phương Lạc Nhai cũng cười trúng chim chắp tay nói, không dám, chính là tại hạ Phương Lạc Nhai. Ô nào tiểu tử này lại thật là kia đại nhai Phương Lạc Nhai, lại thật là, khó trách. Nghe Phương Lạc Nhai thừa nhận, đây tất cả mọi người đồng loạt đất kinh hô lên. Chậm hơn một chút, xin lỗi chưa xong còn tiếp. Tốt lục soát một chút rõ sắc, liền có thể nhanh nhất đọc phía sau chương hồi. Chương 142, Thủy Vân Trai. Xác nhận thân phận của Phương Lạc Nhai sau khi, người trẻ tuổi kia liền cũng không nói nhiều ngữ, chẳng qua là thật sâu nhìn Phương Lạc Nhai liếc mắt, lần nữa chắp tay sau khi, liền phất phất tay, dẫn sau lưng mấy người thiếu niên mang kia cương nha xá lụy bước nhanh mà rời đi. Đến mức đầu tiên mấy tên thiếu niên kia, càng không dám ở lâu, cũng chỉ là mặt đỏ lên, dẫn mấy người đồng bạn bước nhanh rời đi. Mà vây xem những thứ kia các thợ săn, đều là tò mò nhìn Phương Lạc Nhai liếc mắt sau khi, liền cũng chậm rãi tản đi. Cảm thụ đây Thủy Vân Bộ những người này phản ứng, Phương Lạc Nhai trong lòng âm thầm gật đầu, Thủy Vân Bộ không hổ là Thủy Vân Bộ. Đơn những người này liền rõ ràng thoạt nhìn nếu so với Đằng Giao Bộ Vu Dân Môn, càng kiêu ngạo hơn mấy phần. Nếu không, nếu là ở Đằng Giao Bộ, phổ thông không đạt đến mệnh vu trở lên vu dân, cũng phải kính xưng chính mình một tiếng Lạc Nhai vu. Nhưng những người trước mắt này, cũng chính là đều có chút hiếu kỳ mà thôi, coi như là người tuổi trẻ kia, cũng chính là chắp tay bày tỏ nhất định tôn kính mà thôi. Đi thôi, ngày giờ không còn sớm, chúng ta nhanh đi tìm một ở đất đi. Phương Lạc Nhai cười hướng về Vẫn Cường hai người phất phất tay, sau đó liền chậm rãi đất hướng về bên trong thành đi tới. Đây Thủy Vân Bộ so với Đằng Giao Bộ lớn 5-6 lần. Mấy người rất nhanh liền tìm được một cái khách sạn. Bất quá Phương Lạc Nhai đây vào đi nhìn mấy lần sau khi, chính là lại cau mày đi ra. Một nhìn liền hai nhà sau khi, tất cả đều là như thế. Một bên Vẫn Cường lại là có chút không hiểu, hắn thấy khách sạn này đều coi là không tệ, nhưng là chẳng biết tại sao Phương Lạc Nhai không ở. Hạ Hổ thật là hiểu rõ một ít nguyên nhân, cười khổ kéo Vẫn Cường sau đó lại phụng bồi Phương Lạc Nhai đi tìm cái khác khách sạn. Bất quá lần này Phương Lạc Nhai ngược lại không lo chuyện, mà là đến một bên, tìm được xem ra là Thủy Vân Bộ bản xứ thợ săn người hỏi một tiếng. Thủy Vân Thành tốt nhất khách sạn kia thợ săn 40 mấy tuổi bộ dạng, nghe Phương Lạc Nhai muốn hỏi sau khi, liền chỉ phía trước kia dựa vào bên kia núi một cái nhà lịch sự tao nhã tiểu lâu, ngạo nghễ nói, vậy dĩ nhiên là Thủy Vân Trai rồi. Dứt lời sau khi, vị này thợ săn lại có lòng tốt đất nhắc nhở, tiểu tử kia Thủy Vân Trai chính là không tiện nghi à, ngươi nếu là muốn ở, không bằng tìm một người bình thường khách sạn ở, nếu là muốn ở một đoạn thời gian rất dài, vậy cũng không bằng mướn một nhà. Đa tạ đại thúc. Hướng vị này thợ săn cảm ơn sau khi, Phương Lạc Nhai liền lại dẫn hai người hướng về kia Thủy Vân Trai mà đi. Hướng phía trước đi một hồi sau khi, ba người rốt cuộc đứng ở đây Thủy Vân Trai trước. Nhìn trước mắt một tòa này nơi đất tĩnh lặng, nhưng lại nhã trí cực nhà nhỏ ba tầng, ba người đều không khỏi là ngẩn ngơ. Chúng ta thật muốn ở nơi này sao? Hạ Hổ chần chờ một chút, sau đó kéo Phương Lạc Nhai có chút khẩn trương hỏi. Nếu như điều kiện không sai, chúng ta dĩ nhiên ở. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó liền dẫn hai người hướng về lầu đó bên trong đi tới. Thấy ba người đi vào, đây lập tức đất chính là có một người mặc màu xám áo gai trẻ tuổi người tiến lên đón. Nhìn ba người một thân da thú áo, trên lưng cắm binh khí bộ dáng, người trẻ tuổi này ngược lại sững sờ, hơi nhíu mày một cái, nhưng vẫn là đạm thanh cười nói, ba vị là chuẩn bị ở trọ hay lại là nghỉ trọ? Phương Lạc Nhai khẽ mỉm cười, nói, chuẩn bị ở trọ. Nghe Phương Lạc Nhai xác nhận, trên mặt người tuổi trẻ lộ ra một tia nụ cười quái dị, nói, bổn điếm phòng khách phân thượng, trung, số tam đẳng phòng khách thượng hạng 2 bạc một đêm, trung đẳng phòng khách 1 bạc, hạ đẳng phòng khách 50 đồng. Không biết ba vị định ở vậy một đợi yêu cầu mấy gian? 2 bạc 50 đồng nghe lời này, đừng nói Hạ Hổ, coi như là Vẫn Cường cũng không nhịn được đất nhẹ hít một hơi khí lạnh, đây mới vừa nhìn những thứ kia khách sạn, coi như là phòng hảo hạng cũng bất quá là 30-40 đồng, mà ở trong đó một cái hạ đẳng phòng dĩ nhiên cũng làm muốn 50 đồng. Nghe cái giá tiền này, Phương Lạc Nhai cũng không nhịn được đất âm thầm cả kinh, mặc dù sớm biết nơi này chỉ sợ không tiện nghi,
nhưng cũng không nghĩ tới, giá tiền này lại cao đến 2 bạc. Ngay sau đó liền cười nói, hai gian hạ đẳng phòng càng tốt, bất quá có thể hay không nhìn nhìn căn phòng. Thấy Phương Lạc Nhai một cái liền đáp ứng, người trẻ tuổi này ngược lại cũng hơi kinh hãi, vốn tưởng rằng đây tam thiếu niên mặt mũi như thế chi sinh, chỉ sợ là không biết tình huống, đây nghe giá cả sau khi, tiện lợi biết khó mà lui, ai ngờ lại còn thật muốn ở, mặc dù là hạ đẳng phòng, nhưng cũng là cũng phải 50 đồng. Nhìn Phương Lạc Nhai khí thế bất phàm, lập tức người trẻ tuổi này ngược lại thoáng thu hồi một tia khinh thị, liền phất tay nói, ba vị khách quan xin mời đi theo ta. Mà vẫn cường cùng Hạ Hổ hai người, nghe Phương Lạc Nhai chẳng qua là mở miệng muốn hai gian hạ đẳng phòng, trong lòng cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đây nếu là thật ở trong lúc này đợi hoặc là thượng đẳng phòng, dự tính hai người chỉ sợ đều sẽ đau lòng chết, đây nếu là ở mấy ngày, chỉ sợ ba người trong túi tiền tài, liền cũng phải đưa tới đây, ngay cả một trước khi ăn cơm đều còn thừa lại không dưới. Chúng ta Thủy Vân trai tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất này chính là hạ đẳng phòng chỗ, 2-3 lầu liền là trung đẳng phòng cùng thượng đẳng phòng. Không lâu lắm, người tuổi trẻ liền mở ra hai gian phòng, nhìn về phía ba người, nói, nơi này có phòng đơn cùng đôi đang lúc đều một, nếu là khách quan hài lòng, đóng tiền phòng là được vào ở. Phương Lạc Nhai đi vào bên trong, nhìn kỹ cân nhắc mắt, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, quả nhiên giá tiền đắt hay lại là có đạo lý, nơi này giường bị chỉnh tề, bên trong nhà đều thật là không chút tạp chất, so với trước mấy cái khách sạn còn có mùi lạ, không biết là mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó liền cười nói, được, sẽ phải hai cái này đang lúc đi. Tốt lắm mời tới người đi theo ta đóng tiền phòng là được. Giao tiền chuyện như vậy, dĩ nhiên là do trong ba người đại tài chủ vẫn cường đi trước. Phương Lạc Nhai liền đem lưng của mình túi buông xuống, sau đó thoáng đem căn phòng chỉnh sửa một chút sau khi, lúc này mới đẩy cửa sổ ra. Đây Thủy Vân trai xây ở chân núi, địa thế nhưng là so với bên trong thành những địa phương khác cao hơn 1-2 trượng, đẩy cửa sổ ra, liền có thể xa xa nhìn cái khác nhà mái nhà, nhưng lại không bị cái khác tiếng huyên náo quấy rối, thậm chí nhã tĩnh. Mà lầu 2 này, thậm chí là 3 trên lầu, Phương Lạc Nhai chẳng qua là thoáng tưởng tượng một chút, thì biết rõ lầu 2 này hoặc là lầu 3, chỉ sợ là có thể xuyên thấu qua cửa sổ vượt qua thành tường kia thấy hồ lớn kia chính là. Suy nghĩ bực này cảnh hồ phòng, cộng thêm điều kiện nơi này, nhắc tới một lượng bạc một đêm, ngược lại còn không tính thật hãm hại. Ngược lại không biết, lão bản của nơi này là ai, lại có thể ở chỗ này xây như vậy một cái nhà tương đối rất khác biệt khách sạn, thậm chí còn lấy một cái như vậy văn chiếu chiếu khách sạn tên, thật đúng là một cái tốt diệu nhân, không có chút nào phù hợp nhà mình trong lòng vu tộc hình tượng. Phương Lạc Nhai vẫn còn ở nơi này cảm thán, bên kia vẫn cường cũng đã là nộp phòng cầm tiền hai thanh chìa khóa tới. A Nhai cũng còn khá ngươi không muốn ở trung đẳng phòng hoặc là thượng đẳng phòng, những thứ kia thật đúng là quá mắc, vẫn cường tiếng hừ đất tạ mà nói. Nếu không liền chúng ta chút tiền này, bất quá ở chỗ này không qua nửa tháng. Phương Lạc Nhai cười ha hả ngôn ngữ nói, sợ cái gì, không đủ tiền, chúng ta có thể kiếm a, nơi này chính là Thủy Vân Bộ, nghe nói phủ cận đây núi rừng bãi săn bên trong, có thể là có không ít hung thú, đến lúc đó chúng ta đi săn mấy con hung thú, không phải đủ tiền phòng rồi chưa xong còn tiếp. Chương 143, hung thú canh cá. Nghe Phương Lạc Nhai như thế ngôn ngữ, vẫn cường như vậy hài lòng gật gật đầu, nói, đây cũng là, có ngươi một cái như vậy mệnh vu ở, chúng ta săn mấy con hung thú ngược không là vấn đề gì quá lớn mới là. Được rồi, ta được trước đi tắm, đã nhiều ngày đều không có thể tắm, như vậy có thể không thoải mái chặt. Phương Lạc Nhai thở dài, nhận lấy vẫn cường ném tới một cái chìa khóa, sau đó nắm quần áo đi liền tắm. Tuy nói nơi này điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng đây rửa mặt cái gì bên trong vẫn phải là đi bên ngoài. Khách sạn phòng bếp ngược lại tùy thời đều cung ứng nước nóng, Phương Lạc Nhai đánh hai thùng nước nóng, lại cùng điếm tiểu nhị muốn một cây tạo nhánh cây, cuối cùng là sướng sung sướng mau tắm nước nóng. Thay quần áo sạch sẽ, Phương Lạc Nhai lúc này mới thở phào một hơi. Chẳng qua là nhìn trên người ra thu áo, lại nhìn một chút bên ngoài tiểu nhị kia trên người áo gai, đây trong lòng chính là cũng âm thầm cô, đây là phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút, mua một ít miên quần áo vải, dầu gì áo vải bố phục cũng tốt. Ngày này ngày mặc ra thú áo, mặc dù nói mình chuyên cần mỗi ngày đều biết dùng nước lau sát dọn dẹp cùng phơi nắng, nhưng đây ra thú áo thanh tẩy lên rất phiền toái, làm được cũng chậm, đúng là vẫn còn không thật sạch sẽ. Đợi đến Phương Lạc Nhai làm xong, lúc này Thái Dương cũng đã cần phải xuống núi rồi, Hạ Hổ cũng vẫn cường liền vội vàng kéo Phương Lạc Nhai đi ra ngoài tìm ăn cơm đất rồi. Đây Thủy Vân trai nghe nói lầu 3 cũng có ăn cơm đất. Nhưng Hạ Hổ cùng vẫn cường có thể không dám ở nơi này ăn cơm, nơi này một cái thấp nhất tiền phòng đều phải 50 đồng, ba người này một bữa cơm ăn đến, cũng không được cho một bạc, như vậy không có lợi lắm sự tình, hai người cũng không muốn làm. Tùy ý ở bên ngoài tìm một gian thực tứ, nhìn bên trong khách coi như không ít, liền vào đi ngồi xuống, kêu tiểu nhị tới. Ba vị khách quan, không muốn biết ăn chút gì các loại thịt đầy đủ hết, nướng thịt nướng cá trưng thịt cá trưng, còn có hung thú thịt, cái gì cần có đều có đây, tiểu nhị cười hì hì nói. Các ngươi nơi này ngay cả hung thú thịt đều có, nghe lời này, Hạ Hổ không khỏi kinh hô. Dĩ nhiên buồn điểm chính là Thủy Vân Bộ cửa hiệu lâu đời thực tứ rồi. Mỗi ngày đều có săn được hung thú, các thợ săn đem tươi mới nhất thịt thú bán được tiệm chúng ta trong đi. Tiệm khác coi như là có, vậy cũng phần nhiều là thịt khô các loại. Tiểu nhị hơi có chút tự đắc nói, trước mắt buồn điểm có mới mẹ tật phong lang thịt cùng cương nha xá lị thịt, còn có ta Thủy Vân Bộ đặc sản hung thú thiết cốt thịt cá, còn hung thú thịt khô đó chính là nhiều thanh lân báo, tật phong lang, cương nha xá lị, còn có kiếm nha hổ thịt khô. Thịt này làm là nấu canh hay lại là bánh hấp cũng có thể, thịt tươi buồn điểm đại sư phó chính là nướng một tay thịt ngon. Ngoài ra trưng vị thịt nói cũng không tệ. Nghe đây tiểu nhị khoác lác ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai đây trong lòng nhưng là một mảnh than thở. Đây vu tộc trên địa bàn, dĩ vãng đều là nướng thịt, nhiều nhất là một canh thịt, ngược lại không nghĩ tới. Đây Thủy Vân Bộ rốt cuộc có trưng thức ăn. Bên cạnh Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người, nghe đây tiểu nhị ngôn ngữ, cũng là một trận nước miếng thẳng nuốt, suy nghĩ một chút hôm nay ở cũng là 50 tiền khách sạn, cho nên xa xỉ một lần, thử một chút bọn họ đây cái gọi là trưng thức ăn cùng cá. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức đất liền đạt thành nhất trí, còn Phương Lạc Ngai, hai người đó là nhìn cũng chưa từng nhìn. Người này từ lúc lên cấp mệnh vu sau khi, liền không biết cái gì gọi là tiết kiệm tiền rồi. Ngay sau đó Vân Cường liền lên tiếng nói, đã như vậy, vậy thì làm cho ta một cái kia thiết cốt canh cá, ngoài ra trưng 10 cân thịt mai dễ ở, cổ tiên. Lại nướng 10 cân thịt sói, một vò nữa tới rượu. Được rồi ba vị khách quan chờ một chút, lập tức tới ngay. Đây tiểu nhị cười híp mắt đáp một tiếng, đi liền phân phó dưới bếp rồi. Ba người vừa uống nước, một bên tùy ý đánh giá bốn phía. Lầu dưới này tổng cộng ngồi 2-3 bàn người, bên cạnh một bàn người cũng là ba người. Chính ở một bên ăn thịt uống rượu một chút ngôn ngữ. Một người trong đó vóc người khỏe mạnh tợ săn, một bên gặm một cái thịt. Một bên ha ha mà nhìn bên người hai người, cười nói, các ngươi nghe nói không trước đó vài ngày đằng giao bộ tin tức truyền đến. Ra một 18 tuổi mệnh vu, chuyện này lại là thật. A không phải đâu, điều này sao có thể nghe nói vậy, hay là một cái chỉ có ngàn người bộ lạc nhỏ đi ra ngoài, một người khác tiếng hừ mà nói, ta cũng không tin. Ngươi không tin kia khỏe mạnh tợ săn, cười hát hát nói, ta chính là mới vừa nghe tiếng sấm nói, kia tiểu mệnh vu hôm nay tới chúng ta Thủy Vân bộ rồi, ở cửa còn với vu cốt đánh một trận, kia vu cốt không phải kia tiểu mệnh vu một chiêu địch. Nghe lời này, bên cạnh hai người tất cả giật mình, nói, đây là thật hay giả, chẳng lẽ thật ra một cái 18 tuổi mệnh vu. Đối với không sai, kia cái gì đại nhai bộ lạc kêu Phương Lạc Ngai, chân chính là mệnh vu. Tiếng sấm tận mắt nhìn thấy còn có giả đầu tiên kia khỏe mạnh thợ săn, cười hát hát nói, 18 tuổi mệnh vu, chỉ sợ coi như là chúng ta nước giao cũng không sánh được à. Nếu chuyện này là thật, vậy thì thật đúng là khó lường, nước giao cũng là 20 tuổi, Phương Phương phá cảnh vào vu, kém 2 năm đâu rồi, 18 tuổi mệnh vu, vậy tương lai chính là có hy vọng lên cấp linh vu, thậm chí còn địa vu tồn tại. Một người trong đó lúc này cũng không nhịn được đất thở dài nói, đúng vậy, 18 tuổi mệnh vu, có thể thật là không bình thường, hắn lần này tới Thủy Vân Bộ, chỉ sợ là đi vu điện xác nhận định nhãn. Hắn mới 18 tuổi, một khi bị vu điện xác nhận định bài, vậy sau này chỗ tốt chính là không thiếu được, nếu là bị kia vị đại nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử, đây chính là tiền đồ vô lượng a. 10 năm trước, nước Lạc cũng không phải là 18 tuổi vào vu, sau đó nghe nói không phải là bị một vị linh vu nhìn chúng, thu làm đệ tử sao? Đúng vậy, hai người khác đều là gương mặt than thở. Nhưng đầu tiên kia cao tráng tợ săn, nhưng là cũng chậm rãi nói, bất quá, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, 18 tuổi mệnh vu ở chúng ta như vậy đất mặc dù ít cách nhìn, nhưng nếu là ở linh phong bộ như vậy chỗ, nhưng là cũng không coi vào đâu, nhưng là cũng phải nhìn hắn đường may mắn của mình. Vậy cũng được, nhưng bất kể như thế nào, đúng là vẫn còn khó lường. Nghe mấy người ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai ba người liếc nhau một cái, Hạ Hổ hâm mộ nhìn Phương Lạc Nhai nói, a Nhai, xem ra Minh Nhi ngươi chính là vội vàng đi trước vu điện đi, chỉ cần vu điện cho ngươi định bài, vậy sau này nói không chừng thật bị vị kia linh vu thậm chí vu coi trọng, vậy coi như phát đạt. Đúng vậy, Minh Nhi liền đi, ta a ba chính là cố ý khai báo, để cho ta mang sau khi ngươi tới, chuyện thứ nhất chính là đi vu điện định bài chờ ngươi định bài, nói không chừng thì có cơ duyên tốt. Phương Lạc Nhai mới vừa nghe được bên kia ba người kia ngôn ngữ, lúc này trong lòng cũng là một trận rung động, gật đầu cười nói, được, kia chờ ngày mai, ta liền đi vu điện định bài chính là. Đối với ngày mai đi liền chớ có lãng phí thời gian, hai người đồng loạt gật đầu nói. Không lâu lắm, bên kia tiểu nhị liền đem thịt cùng canh cá cùng với rượu đều đưa lên. Mọi người thấy kia bưng lên một lọ sành canh cá, nghe kia tràn ra mê người mùi thơm, đều đồng loạt đất nuốt ngụm nước miếng, đây chính là mọi người lần đầu tiên uống hung thú canh cá. Chương 144, tiền tài vật ngoài thân. Nhắc tới Phương Lạc Nhai nghe được đây canh cá mùi thơm, thì càng là miệng tham không dứt, là một đã từng kẻ tham ăn, đến tới nơi này tựu lại chưa ăn qua cá. Lúc này nghe được đây canh cá tươi mới mùi thơm, ở đâu là nhịn được, lập tức liền múc nửa bát canh cá, uống. Một hớp này canh cá đến miệng trong, chỉ cảm thấy là cửa vào thanh đạm, nhưng lại tươi mới cực kỳ xinh đẹp, lại rót một miếng thịt cá cửa vào, hỗn hợp bên trên canh cá, vừa non lại nhuận, có thể nói phải là Phương Lạc Nhai tới bên này sau này uống được rồi tối tươi đẹp canh rồi. Bên cạnh Hạ Hổ cùng Vẫn Cường tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, đây chính là hung thú canh cá. Tất cả mọi người một người múc một chén liền bắt đầu múc uống. Một người một chén canh xuống bụng, chỉ cảm thấy một cổ hơi nóng liền từ bụng dần dần bay lên, đều không khỏi khen một tiếng, canh ngon. Phương Lạc Nhai cảm xúc là xấu nhất, đây một cổ canh cá ẩn chứa linh khí khá nhiều, hơn nữa cổ linh khí này nhuận mà không ngược, tương đối tốt hấp thu, vào bụng sau khi, cổ linh khí này rất nhanh liền bị trong cơ thể mình mệnh luân hấp thu, hoàn toàn nạp là mới dùng, cơ hồ là không có lãng phí cái gì. Ăn một chén canh, Phương Lạc Nhai nhìn về phía kia bị trưng chín, chính nóng hổi thịt mai, con mắt cũng là sáng lên, đưa tay vớt lên một khối thả vào trong miệng. Cắn một khối kế, từ từ nhai, trong lòng có vẻ than thở. Đây ăn một năm nướng thịt, rốt cuộc ăn một bữa trưng thịt. Chẳng qua là nếu là muốn ăn xào rau, Phương Lạc Nhai suy nghĩ một chút, cái này dự tính vẫn phải là dựa vào chính mình. Chỉ nói là lên lần trước trong nhà còn mua một cái nồi sắt, lúc ấy chính là tổn chính mình xào rau tâm tư, kết quả vẫn quá bận rộn, dĩ nhiên không biến thành. Hắc nói cách, có lẽ nguyện vọng này, thế nào cũng phải chờ mình lúc nào an định lại, mới có cơ hội lại thực hiện đi. Ừ, cái này trưng thịt cũng không tệ, non chặt, chính là thoáng có chút tinh. Nhưng vẫn là so với nướng thịt tan ngon, Hạ Hổ vừa ăn, một bên liên tục khen ngợi. Vẫn Cường ngược lại ổn định, tiếng hừ mà nói, trứng thịt ta 3 năm trước đây liền ăn rồi.
Ăn rồi không nổi a, ăn rồi ngươi thì ít ăn một chút. Ba người một miếng thịt một chén rượu, ngược lại uống thoải mái, nhưng đến cuối cùng trả tiền thời điểm, vẫn cường sắc mặt này chính là xanh.
Bữa tiệc này có thể đủ xa xỉ, khác cũng không tính là đắt, nhưng đây một hũ thiết cốt canh cá nhưng là hao tốn trọn 2 bạc. Để cho vốn là liền cho là thủy vân chai cơm nước có thể sẽ vượt quá 1 bạc vẫn cường, lúc này chính là trong nháy mắt đất tâm đau.
Phương Lạc nhai ngược lại không ngoài ý muốn, mặc dù hắn cũng cảm thấy đắt, nhưng rất rõ ràng liền mùi này cùng kia canh cá ẩn chứa linh khí, hay lại là mát trị số.
Nhưng nhìn vẫn cường đây đường đường đằng giao bộ lớn nhỏ, bị mấy cái tiền bạc ép thành như vậy, Phương Lạc nhai cũng là rất hiểu, đây cường đại ít khi nào quản qua chuyện tiền, đột nhiên đây một coi như, phát hiện đồng như vậy không đủ xài, vẫn còn phải phụ trách 3 người tiếp theo như vậy lâu dừng chân cơm nước gì, sao có thể không nhức đầu.
Nhà mình vào nhóm đồng chính là một cái tiền bạc, hạ hổ còn tốt hơn một chút, nộp chọn 1 kim.
Đây nếu là theo như 3 người hoa này tiêu, dự tính không được 1 tháng liền có thể đem trong túi tiền xài hết sạch.
Đối diện vẫn cường kia gương mặt xấu khổ, Phương Lạc nhai cũng chỉ có thể là cực kỳ trấn an, được rồi, Minh Nhi ta liền đi Vu Điện định bài, đợi hoàn thành định bài, chúng ta tiểu ra môn săn hung thú đi, bảo quản đem kế tiếp tiền ăn uống cái gì đều cầm trở về.
Nghe Phương Lạc nhai lời này, vẫn cường sắc mặt này mới thoáng dễ nhìn một ít.
3 người ăn no căng bụng ăn no, vỗ bụng từ thực tứ trong đi ra. Lúc này trời đã dần dần bắt đầu ép đen, phần lớn cửa tiệm đều bắt đầu đóng cửa.
Lấp đầy bụng, lại uống mấy chén ít rượu, 3 người liền chậm rãi khoan thai đất hướng về thủy vân trai bên kia chạy trở về.
Đi trên đường, nhìn 4 phía bước chân có chút gấp thúc những người đi đường, Phương Lạc nhai lúc này mới phát hiện đây thủy vân bộ lại tương đối một nhóm người đều mặc vào áo gai, thậm chí là miên bố áo choàng, mà mặc các loại da thú áo chết, đa số là một ít tay cầm vũ khí các thợ săn.
Đây thủy vân bộ còn thực là không tồi a, như thế này mà nhiều người xuyên áo gai cùng áo đông chúng ta vội vàng kiếm tiền. Liền cũng đổi áo đông đi hạ hổ lúc này cũng hâm mộ nói, y phục như thế ở chúng ta bộ lạc, bình thường cũng chính là vu bình thường xuyên, chúng ta đều không có người nào ăn mặc đắc khởi không nghĩ tới bên này nhiều người như vậy xuyên.
Bên cạnh vẫn cường, ngược lại lơ đến nói, thật ra thì ngược lại cũng không phải đắc không mắc vấn đề, bình thường muốn vào núi hoặc là đi săn người, trên căn bản cũng sẽ không xuyên áo gai hoặc là miên bố y loại, dễ dàng xấu nhưng nếu là nói thoải mái lời nói, nhất định hay lại là áo gai cùng miên quần áo vải muốn thoải mái một ít.
Từ đó cũng là, hạ hổ chậm rãi gật đầu đồng ý nói,
nghỉ ngơi cho tốt một cái buổi tối. Phương Lạc nhai đại dậy sớm đến, cùng Vẫn Cường cùng Hạ Hổ dùng đi một tí bữa ăn sáng, Vẫn Cường cùng Hạ Hổ liền dự định đi bái kiến Vẫn Cường một vị ở Thủy Vân Bộ thúc phụ, thuận tiện hỏi thăm một chút nơi nào có phòng có thể thuê lại, mà Phương Lạc nhai dĩ nhiên là đi Vu Địa rồi.
Nhìn Vẫn Cường cùng Hạ Hổ đã ra ngoài, Phương Lạc nhai thoáng chỉnh sửa một chút, lúc này mới khóa lại cửa phòng đi ra.
Đi ra bên ngoài phòng khách chỗ, liền thấy cái đó phụ trách người tuổi trẻ đang quầy sau khi, cùng mấy người mặc hoa lệ áo khoác nam nữ trẻ tuổi ở nói cái gì.
Nhìn mấy cái này liên đới nhàn nhạt ngạo khí nam nữ trẻ tuổi liếc mắt, thấy cho bọn họ tựa như có lẽ đã nói xong, Phương Lạc nhai đây cũng là tiến lên, hướng người trẻ tuổi kia cười hỏi, "Tiểu ca, xin hỏi Vu Điện nằm ở nơi nào?"
Người trẻ tuổi kia không ngôn ngữ, đứng bên cạnh mấy cái nam nữ trẻ tuổi, nhìn một thân da thú áo Phương Lạc nhai đi tới, liền rối rít mắt lộ chê vẻ, quay đầu đứng ở một bên.
Vu Điện nghe Phương Lạc nhai ngôn ngữ, người trẻ tuổi kia ngẩn người, kinh ngạc nhìn Phương Lạc nhai hai mắt sau khi, ánh mắt lộ ra một cái tia kinh nghi, nguyên vốn có chút biểu tình lãnh đạm đột nhiên nhưng là đột nhiên nhiệt tình, nói, "Ta Thủy Vân Bộ Vu Điện ngay tại Thủy Vân trai hậu phương trên núi." Ngài ra ngoài đi phía trái liền đi trước chừng 10 trượng, là được thấy một cái lên núi chi đạo, ngài từ kia đi lên là được thấy.
Hả? Đa tạ Phương Lạc nhai gật đầu cảm ơn sau khi, liền chậm rãi đất đi ra tiệm đi.
Phương Lạc nhai mới vừa đi ra khỏi cửa, liền nghe kia trong phòng khách bên truyền đến một cái không vui thanh âm, ai ta nói các ngươi Thủy Vân trai thế nào cũng coi là Thủy Vân Bộ tốt nhất khách sạn, làm sao người nào đều tới bên trong để cho ở.
Chính là ai như vậy thô man đứa nhà quê lại cũng ở Thủy Vân trai, sau này các ngươi nơi này, chúng ta còn có thể ở mà tiếp theo lại vừa là một cái giọng nữ vang lên, tương tự cũng đầy giễu cợt.
Xin lỗi.
Nghe nơi này, Phương Lạc nhai cười nhẹ một tiếng, liền lắc đầu một cái, chậm rãi đi xa đi.
Đây Thủy Vân Bộ so với Đại Nhai Bộ lạc phồn hoa hơn cường đại, nhưng cái này cũng bắt đầu xuất hiện các cấp phân hóa, đã dần dần mất đi vu tộc chất phát cùng tự nhiên.
Bất quá, đây cũng là phát triển tất nhiên, Phương Lạc nhai tự nhiên cũng không ở ý.
Ngay sau đó dựa theo kia tiểu ca giới thiệu, Phương Lạc nhai hướng bên trái mà đi, đi về phía trước một đoạn sau khi, quả nhiên liền thấy có một cái chỉnh tề tấm đá đường thẳng hướng núi đi lên.
Chưa xong con tiếp. Chương 145, Thủy Vân Vu.
Điều này tấm đá đường chỉnh tề mà thanh tịnh, Phương Lạc nhai chậm rãi dọc theo đá này cấp dọc theo núi mà lên, chỉ là thấy được thỉnh thoảng như vậy một lượng người đi ngang qua, coi như lại là đây Thủy Vân Bộ yên tĩnh nhất chỗ.
Một đường đi lại, Phương Lạc nhai nhưng là nhớ lại từ đằng giao bộ lúc đi ra, kia đằng giao vu thật sự giới thiệu Thủy Vân Bộ tình huống.
Thủy Vân Bộ không hề giống là đằng giao bộ hoặc là lang nha bộ như vậy mô hình nhỏ bộ lạc đơn giản như vậy, trong đó lãnh đạo lực lượng chia làm 2 loại. Vừa là Thủy Vân Bộ thủ lĩnh, chủ yếu phụ trách quản lý cùng lãnh đạo Thủy Vân Bộ các hạng cụ thể sự vụ, hai là Vu Điện. Vu Điện điện chủ liền giống như là Thủy Vân Bộ tộc vu, nhưng chỉ phụ trách cúng tế chỉ dẫn đợi tinh thần lãnh đạo bộ phận cùng ý dược vu pháp truyền thừa các loại.
Bộ này rơi thủ lĩnh cùng Vu Điện điện chủ đều được kỳ sự, phân biệt rõ ràng, mà không giống như là cái khác bộ lạc nhỏ như vậy lẫn nhau thống tạp.
Mà Vu Điện nhưng là cũng không phải là một cái đơn thuần thần điện ý nghĩa, mà là đại biểu toàn bộ vu tộc một cái tương đối phân tán thống trị cơ cấu, kỳ hạ sắp đặt đủ loại chi nhánh cùng phân điện. Thủy Vân bộ loại này vượt quá vạn người đại bộ lạc, bình thường đều thành lập có vu điện, quản lý đủ loại vu điện thuộc quyền sự vụ. Trên danh nghĩa sở hữu vu tộc vu dân tất cả thuộc về thuộc vu điện thống trị, mà các bộ tộc vu chính là vu điện thật sự trực thuộc người liên lạc hoặc là người phụ trách, mỗi một bộ lạc, bất luận lớn nhỏ, nếu là có tộc vu thay thế lúc, đều sẽ có tương ứng vu điện điện chủ đi dự lễ hoặc là chủ trì nghi thức, đại biểu vu điện đối với này bộ lạc mới nhậm chức tộc vu công nhận. Đến mức vu tộc các bộ vẫn là đều được kỳ sự, vu điện cũng không nhúng tay vào, chỉ có xuất hiện một ít ảnh hưởng toàn bộ vu tộc đại sự lúc, mới có những thứ kia cao cao tại thượng thiên vu môn, mới có thể truyền hạ lệnh dụ, yêu cầu các bộ thủ lĩnh phối hợp vu điện làm việc như thế nào như thế nào. Bình thường đại đa số thời điểm, nếu là có nhiều chút bộ tộc chuyện trọng yếu cái, bộ lạc thủ lĩnh không cách nào quyết định lúc, cũng biết cùng vu điện điện chủ thương nghị, phối hợp lẫn nhau làm việc. Mà vu điện trong đó khác có một cái rất tác dụng trọng yếu, chính là quản lý cùng ghi chép các bộ tộc mệnh vu trở lên tồn tại. Coi như tân tấn mệnh vu, chỉ có trải qua vu điện xác nhận ghi lại, hơn nữa thụ bài nhận định, mới nhưng chân chính bị người công nhận là vu. Phương Lạc Nhai coi như tân tấn mệnh vu, nếu là ở chính mình bộ lạc hoặc là một ít bộ lạc nhỏ đi cũng không quan hệ, nhưng nếu muốn đi thiên hạ, trở thành bị vu điện công nhận tồn tại, thì nhất định phải đến vu điện báo bị, nhận trao tặng mình vu bài, mới có thể chân chính tới lui tự nhiên. Đương nhiên, một khi nhận lấy vu bài, cái này loại chỗ tốt cũng là không thiếu được, cụ thể chỗ tốt, vị kia đằng giao vu nhưng là cũng không có nói rõ, cái này làm cho Phương Lạc Nhai thật là có chút mong đợi. Dọc theo tấm đá này đường một đường hướng lên, đi lại tầm hơn 10 trượng sau khi, Phương Lạc Nhai rốt cuộc thấy được phía trên một cái nhà uy nghiêm thạch điện tồn tại. Đứng ở nơi này trước đại điện, liền thấy đá này điện cao đến 7-8 trượng, ước chừng 2-3 vào, ở phía trên chóp đỉnh chỗ, còn có một cái to lớn bảng hiệu, trên đó lấy vu tộc văn tự cổ đại rồng bay phượng múa đất viết hai chữ vu điện. Ở nơi này cửa trước cửa, còn có mấy cái nắm mâu chiến sĩ ngẩng đầu lính gác, toàn bộ đại điện vô cùng uy nghiêm. Phương Lạc Nhai khẽ hít một cái, liền chậm rãi đi tới. Cửa thủ vệ mấy cái nắm mâu chiến sĩ, nhìn Phương Lạc Nhai đi tới, đầu lĩnh kia một người, liền uy nghiêm trầm giọng quát lên, đây là vu điện, đám người không liên quan không được đi vào. Phương Lạc Nhai giơ tay lên ôm quyền, trầm giọng nói, tại hạ đại nhai bộ lạc Phương Lạc Nhai, đã phá cảnh vào vu, chuyên tới để vu điện xác nhận định bài. Nghe Phương Lạc Nhai đây ngôn ngữ, mấy cái chiến sĩ vẻ mặt đều là nghiêm một chút, đều nhấc lên trường mâu ở trước ngực ôm quyền hơi hơi đáp lễ, dẫn đầu người chiến sĩ kia nghiêm túc nhìn Phương Lạc Nhai liếc mắt sau khi, liền ôm quyền trả lời, ta đi hướng điện chủ thông báo một tiếng, xin chờ một chút. Được, làm phiền. Không lâu lắm, kia chiến sĩ liền sải bước đi tới, hướng về Phương Lạc Nhai chắp tay nói, xin mời đi theo ta. Theo vị này chiến sĩ đi vào đại điện sau khi, liền đi vào bên cạnh một cái thiên điện, đây vu điện bên trong số người lại không phải ít, lúc đó có người đi ngang qua, trong đó người Phương Lạc Nhai có thể cảm giác đa số đều là cấp tả hữu cao cấp vu sĩ. Mà những người đó nhìn đi theo ở kia chiến sĩ sau khi Phương Lạc Nhai, nhưng là cũng đều tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái một dạng chẳng qua là tự nhiên đi mà đi. Vị này chiến sĩ dẫn Phương Lạc Nhai vừa đi, một bên trầm âm thanh cười nói, vốn là đây xác nhận định bài, phần nhiều là do phó điện chủ Lỗ Dương Vu phụ trách, nhưng điện chủ nghe tên của ngươi, nhưng là để cho ta đưa ngươi mang tới cái kia nơi đi, xem ra Lạc Nhai Vu quả nhiên danh tiếng quá nhiều, ngay cả điện chủ đều từng nghe được. Đâu có đâu có, đây cũng là tại hạ may mắn mà thôi, Phương Lạc Nhai khẽ mỉm cười. Hai người xuyên qua một cái tiểu lộng đường sau khi, không lâu lắm, Phương Lạc Nhai liền đi theo tên chiến sĩ này đi vào một cái không lớn thiền điện bên trong. Điện chủ Phương Lạc Nhai tới kia chiến sĩ hướng về ngồi ở phía trước một cái trường án sau một cái áo gai lão giả tóc trắng chắp tay nói, ồ tốt ngươi đi ra ngoài trước đi. Ông lão tóc trắng kia chậm rãi ngẩng đầu lên, một tấm gầy gò khuôn mặt trên tràn đầy vẻ uy nghiêm, trên dưới quan sát Phương Lạc Nhai hai mắt, trên mặt mới lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, nói, ngươi là Phương Lạc Nhai? Đại nhai bộ lạc Phương Lạc Nhai bái kiến Thủy Vân Vu. Nghe lão giả này ngôn ngữ, cảm thụ lão giả quanh thân kia nhàn nhạt vòng quanh khổng lồ vũ lực, Phương Lạc Nhai liền biết vị này coi là Thủy Vân bộ chi một vị duy nhất linh vu Thủy Vân Vu, lập tức liền vội vàng hơi hơi không người chắp tay chào nói. Ừ ngồi đi. Thủy Vân Vu nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, hướng về bên cạnh một cái bồ đoàn báo cho biết xuống. Phương Lạc Nhai lần nữa hơi hơi không người sau khi, liền ở đó trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Không sai, ngươi năm nay 18. Thủy Vân Vu tiện tay đem bút trong tay gác lại, sau đó nhìn về phía Phương Lạc Nhai, mắt tránh kỳ quan nói. Ta mới vừa tròn 18 mấy tháng. Phương Lạc Nhai cung kính nói. Ừ Thủy Vân Vu hài lòng gật đầu, trầm âm thanh cười nói, đại nhai bộ lạc ta còn là 10 năm trước đây từng đi qua một chuyến, nơi nào địa vực tuy nhỏ, nhưng là phong cảnh kỳ mị, ngược lại không nghĩ tới, bất quá 10 năm, liền đây đại nhai liền là đã ra ngươi như vậy một vị thiếu niên kiệt xuất. Thủy Vân Vu quá khen Phương Lạc Nhai cung kính cười nói. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng ứng đối có độ, khí vũ trì vực sâu không sai, lại là không tệ. Thủy Vân Vu ngay cả nói liên tục mấy cái không sai, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, trầm giọng mà nói, ngươi ra theo đại nhai vu học tập ra, có từng có theo hắn người học qua? Bẩm báo Thủy Vân Vu, không từng có. Phương Lạc Nhai cười nói, vẫn luôn là theo ta đại nhai vu tộc học tập. Theo sát một vị mệnh vu học tập, liền có thể có thành tựu như thế này, đây tư chất quả nhiên bất phàm. Thủy Vân Vu gật đầu một cái, đây cũng là đứng dậy, nói, đến, theo ta đi đại điện đi. Được tổ linh xác nhận huyết mạch truyền thừa sau khi, ngươi là được nhận vu bài, chính thức trở thành một tên ta vu điện thuộc quyền chi mệnh vu. Dạ. Theo đây Thủy Vân Vu đi ra đây bên cạnh điện, trên đường đi, Thủy Vân Vu liền tùy ý chỉ điểm, nói, ngươi nếu ở ta nơi này nơi xác nhận định bài, như vậy sau này nói không chừng ta đây vu điện hội yếu thường đi ta đây liền cùng ngươi thoáng giới thiệu một chút ta đây vu điện. Chương 146, vu bài cùng cột nhiệm vụ. Ta Thủy Vân bộ vu điện tổng cộng có vu 4 người, trừ ta ra, tổng cộng có Nguyên Vu một người, Mệnh Vu ba người, Lô Dương là Nguyên Vu, cư phó điện chủ chức vụ, ngoài ra ba gã Mệnh Vu phân bản tay y, dược, bói ba chỗ. Nơi này liền vì Vu Y bộ, trừ luân trị Mệnh Vu ra, có khác 4 tới 5 tên vu sĩ hiệp trợ. Thủy Vân Vu chỉ một nơi tương đối náo nhiệt thiền điện, nói: "Chỗ kia là Vu Dược bộ, trừ luân trị Mệnh Vu ra, ngày thường cũng có mấy tên vu sĩ hiệp trợ." Thủy Vân bộ một đường chỉ điểm mà đi, không lâu lắm liền đi vào rồi trong đại điện. Thủy Vân Vu đứng ở trước đại điện, ngoắc tay nói: "Phương Lạc Nhai tới, đứng nơi này." Theo Thủy Vân Vu nói, Phương Lạc Nhai liền đứng ở giữa đại sảnh vị trí. Lúc này, Phương Lạc Nhai mới cẩn thận nhìn một chút phòng khách này, chỉ thấy phòng khách ngay phía trước cung phụng một tôn cao chừng 3 trượng cổ quái thú đầu nhân thân giống như, thân thể con người giống như sau khi liền là một bộ to vẽ, bên trên vẽ có nhật nguyệt sao trời. Thủy Vân Vu cũng không ra vẻ, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ vũ lực ba động liền từ kia tượng thần trên dâng trào mà ra, sau đó liền hóa thành một luồng gió lốc, nhẹ nhàng đem Phương Lạc Nhai lồng cái lồng ở trong đó. Đối với tình huống như thế, Phương Lạc Nhai ngược lại thói quen, đứng ở không núp ních, sau đó cổ gió lốc này chuyển qua sau khi, liền cảm giác kia gió lốc dần dần từ từ tiêu tán. "Ừ, ta Thủy Vân bộ tổ linh đã xác nhận ngươi huyết mạch truyền thừa, cũng xác nhận ngươi đã ngưng tụ mệnh luân, là chân chính chi mệnh vu." Chẳng qua là trải qua một cái như vậy nho nhỏ quá trình sau khi, Thủy Vân Vu liền cười trúng chím gật đầu, đưa tay mở ra tượng thần trước một cái hộp nhỏ, từ trong đó xuất ra một quả hình bầu dục mộc chế huy chương, sau đó cầm lên một quả ngân chất tiểu đao nhanh chóng cơ đao ở huy chương này phía sau nhẹ nhàng khắc lên mấy chữ, mới đưa tay đưa cho Phương Lạc Nhai, nói: "Được rồi, dặn một giọt máu ở huy chương bên trên." Đưa tay nhận lấy huy chương, Phương Lạc Nhai như nói đất cắn bể ngón trỏ, sắp xếp một giọt máu rơi vào huy chương này trên. Chỉ thấy giọt máu này giống như tích nhập bọt biển trên một dạng rất nhanh liền xông vào đây mộc chế huy chương bên trong. Thủy Vân Vu lần nữa nhận lấy Phương Lạc Nhai chuyển trở về huy chương, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng ở nơi này tấm bảng gỗ trên hư họa mấy cái sau khi, chỉ thấy nhàn nhạt linh quang chợt lóe sau khi, Phương Lạc Nhai cảm giác một cổ nhàn nhạt vu lực bị hút vào này tượng thần bên trong, đồng thời đây tấm bảng gỗ trên cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt như ngọc sáng bóng. "Được rồi, đây sẽ là của ngươi vu bài." Thủy Vân Vu nghiêm nghị đất đưa qua Phương Lạc Nhai vu bài, trầm giọng mà nói: "Từ giờ trở đi, ngươi liền là một vị ở Vu Điện ghi lại trong danh sách mệnh vu, có thể hưởng thụ hết thảy mệnh vu quyền lợi, đồng thời cũng tương đối sẽ đối Vu Điện phụ trách. Dĩ nhiên, Vu Điện ở tình hình chung bên dưới sẽ không cần cầu ngươi là Vu Điện làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa coi như là có yêu cầu, Vu Điện cũng biết bỏ ra giá tương ứng cấp cho hồi báo. Ngươi phải làm chính là nhớ, làm một tên vu, chức trách của ngươi liền là thủ hộ ta Vu tộc Vu dân, cho ta Vu tộc sinh sôi lớn mạnh mà cố gắng." Phương Lạc Nhai hai tay nhận lấy này cái vu bài, nghiêm nghị đều cần tuân Thủy Vân Vu dạy bảo. Như vậy tính cách tượng trưng nghi thức sau khi hoàn thành, Thủy Vân Vu cũng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, gật đầu nói: "Ngươi đang ở đây ta Thủy Vân bộ chỉ hạ xác nhận định bài, đôi ta Thủy Vân Vu điện mà nói, cũng là một phần công lao, sau này hảo hảo cố gắng, hết sức đột phá nguyên vu, chính là linh vu, trong này Vu điện đều đưa ghi chép ta một phần công lao. Cho nên, cố gắng lên đi, mệnh vu đối với ngươi mà nói, chỉ là một bắt đầu, còn có càng nhiều càng kỳ mị thế giới chờ ngươi đi phát hiện." Nghe Thủy Vân Vu lần này phát ra từ nội tâm khích lệ, Phương Lạc Nhai lần nữa cung kính cảm ơn, đa tạ Thủy Vân Vu. "Được rồi, đối với một ít vu điện tình huống, ta cũng không cùng ngươi nói rõ rồi, ngươi sau này tự nhiên từ từ liền biết rồi. Ta bây giờ báo cho biết của ngươi chính là, ngươi nếu đến từ Đại Nhai, như vậy rất nhiều tài nguyên ngươi có lẽ đều chưa có tiếp xúc qua, tỉ như một ít thuật pháp cùng đan dược, ta vu điện đều biết cung cấp có, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi yêu cầu là vu điện làm ra công hiến." Nói đến chỗ này, Thủy Vân Vu cười chỉ đại điện bên cạnh chặn một cái chính lóe nhiều chút tinh tế ánh sáng nhạt ngọc bích, nói: "Ngươi có thể qua bên kia nhìn một chút, bên kia ghi lại vu điện cần một ít gì đó cùng một ít nhiệm vụ, cố ý, có thể thử một chút. Hoàn thành, liền đều có thể chuyển hóa thành ta vu điện công lao, dùng để hối đoái đan dược và thuật pháp cũng có thể. Ngoài ra, ngươi cầm của ngươi vu bài, có thể đi trước vu pháp bộ, đọc một ít vu pháp sách, chuyện này đối với ngươi đều hết sức hữu dụng." Sau khi nói xong, Thủy Vân Vu liền phiêu nhiên như khứ, để cho Phương Lạc Nhai tự đi đi xem những thứ đó. Nghe nơi này có thể hối đoái đan dược và thuật pháp, Phương Lạc Nhai dĩ nhiên là ánh mắt sáng lên, sau đó liền sải bước hướng về bên kia mà đi. Thấy khối này dài không quá một trượng, cao không quá ba thước ngọc bích, Phương Lạc Nhai ánh mắt của trong nháy mắt trợn tròn. Bởi vì chỉ thấy đây bên trên lại là không ngừng hiện lên từng hàng vu tộc chữ viết. Ngọc này ngọc bích bên trái một nửa là cố định màu vàng chữ viết, bên trên biểu hiện là Thủy Vân Vu điện tự thân một ít nhiệm vụ loại, mà phía bên phải một nửa nhưng là không ngừng từng hàng chữ viết thoáng hiện trôi lơ lửng, biểu hiện là cũng không phải là Thủy Vân Vu điện phát hành, nhưng là cùng Thủy Vân bộ khu vực có liên quan một ít nhiệm vụ. Đây bên trên một ít nhiệm vụ đều biểu hiện có thù lao, cũng chính là điểm công lao, thậm chí còn có tiền vàng. Đè xuống ở tò mò trong lòng cùng kích động, Phương Lạc Nhai đầu tiên cẩn thận nhìn một chút Thủy Vân Vu điện bản thân ban bố một ít nhiệm vụ. Trong này cũng không đặc thù gì, điều thứ nhất chính là thu về thú tinh, theo như thú tinh cấp bậc cấp cho điểm công lao, 10 điểm đến 1-2 ngàn chút không đợi. Mệnh cấp cấp thấp hung thú thú tinh là 10 điểm, trung cấp hung thú 30 chút, hung thú cấp cao 50 chút, nguyên cấp cấp thấp hung thú thú tinh là 100 chút, trung cấp hung thú 300 chút, cao cấp 500 chút. Điều thứ hai chính là thu mua hung thú tài liệu, bao gồm một ít răng thú, đặc thù da lông. Điều thứ ba là thu mua quý trọng dược liệu. Đến mức cái khác cũng không phải là vu điện bản thân phát hành, nhưng liên quan đến Thủy Vân bộ khu vực, cũng không kém là một ít tương tự đào được nhiệm vụ các loại. Chẳng qua là nhu cầu có chút hạn định, tỉ như yêu cầu một loại đặc định hung thú da lông, hoặc là một loại đặc thù dược liệu. Nhìn những thứ này, Phương Lạc Nhai con mắt một chút một cái ở tỏa sáng. Những thứ này, mình cũng có thể dùng đến hối đoái điểm công lao, thậm chí là tiền vàng, mà Vu Điện nơi này nhưng là có thật nhiều thuật pháp cùng đan dược, mặc dù không rõ ràng có cái gì đó, nhưng nếu là có thể như vậy đổi, vậy mình liền có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Ngay sau đó thoáng hơi trầm ngâm sau khi, Phương Lạc Nhai liền chuẩn bị đi Vu Pháp Bộ, tìm một ít liên quan tới đây Thủy Vân Bộ cặn kẽ giới thiệu. Nếu là thật muốn đánh tính đi săn hung thú, hoặc là đào được dược vật, biết được những thứ này tri thức cơ bản, gặp nhau có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có lẽ còn có thể thấy, nơi này là phải không có một ít gì thuật pháp hoặc là đan dược mà có thể hối đoái. Chương 147, Lỗ Dương Vu cùng Vu Pháp Điện. Một đường hướng Vu Pháp Bộ đi tới, Phương Lạc Nhai một bên vuốt vuốt trong tay vu bài, lúc này hắn mới có hạ nghiêm túc nhìn lên đây vu nhãn bộ dáng đi. Chỉ thấy trong tay đây vu bài dài chừng 2 thốn, rộng không tới 1 tấc, màu nâu sẫm bằng gỗ, sáng bóng như ngọc, là hẹp dài hình bầu dục. Ở vu bài mặt chính, lấy cực nhỏ kiếm pháp vẽ có hoa chim trùng thảo, chính giữa nhưng là nhạ một cái lớn mệnh chữ, ở mệnh chữ bên dưới chính là một viên kim sắc mệnh tinh. Mệnh tinh này cần phải là đại biểu mệnh vu cấp bậc. Mà ở vu nhãn phía sau, chính là Thủy Vân Vu khắc lên Phương Lạc Nhai 3 chữ, hơn nữa bên trên còn có một cái tinh xảo vòng sắt nhỏ, lúc ấy dùng để treo phân phối vật. Đây Thủy Vân Bộ vu điện kích thước không lớn, cho nên vu pháp bộ tựa hồ cũng không lớn, một đường tùy ý đi tới, không bao lâu liền đến. Vu pháp điện chính là một gian không tính là quá lớn thiền điện, phân ngoài rộng 2 gian, tương đối an tĩnh. Bên ngoài dựa vào tường cửa sổ cạnh bày một cái dài án thư, một người vóc dáng cao lớn người mặc vải bố trường bào người trung niên thật ngồi xếp bằng ngồi ở đó đất nghiêm túc nhìn một cái gia thú cuốn sách. Nơi không xa còn chỉnh tề đất để mấy cái hơi nhỏ án thư để dùng cho người đọc. Nghe Phương Lạc Nhai tiếng bước chân của kia đang tùy ý lật xem sách người trung niên, liền ngẩng đầu lên nhìn lại. Phương Lạc Nhai lúc này mới phát hiện người trung niên này ngồi thẳng sau khi vóc người cao hơn, một đôi ôn nhuận như ngọc trong đồng tử thần quang ẩn hiện. Phương Lạc Nhai chẳng qua là hơi một chần chờ, liền từ trên người đối phương ẩn giật vũ lực cùng với hắn ngực trái chỗ treo một quả cùng mấy bất đồng hình tròn huy chương, liền đoán được thân phận đối phương. Ôn Quyền hơi hơi không người nói, xin chào Lỗ Dương Vu tại hạ Tân Tấn Mệnh Vu Phương Lạc Nhai, chuyên tới để mượn xem 2 quyển sách. Phương Lạc Nhai. Lỗ Dương Vu con mắt hơi hơi sáng lên, trên dưới quan sát một chút Phương Lạc Nhai, chính là nở nụ cười, nói, ngươi chính là kia đại nhai Phương Lạc Nhai à? Chính là. Phương Lạc Nhai hơi hơi không người, gật đầu cười nói, ừ không tệ, không tệ. Lỗ Dương Vu cười khẽ gật đầu, nói, bất quá lần sau đi vào nơi này, nhớ đeo tốt của ngươi vu bài. Dạ. Phương Lạc Nhai vội vàng đem kia vu bài học Lỗ Dương Vu một dạng ở ngực trái mình chỗ treo xong. Lỗ Dương Vu hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền ngoắc tay nói, A Minh, tới tiếp đãi một chút Lạc Nhai Vu. Nghe Lỗ Dương Vu thanh âm của, liền từ phòng trong bước nhanh đất đi ra một cái mặt đầy tinh minh người tuổi trẻ đi. Nhìn Phương Lạc Nhai trẻ tuổi kia trí cực mặt mũi sau khi, đây Á Minh hơi sửng sở. Liền lập tức không người cười nói, đi Lạc Nhai Vu mời ngồi bên này. Dẫn Phương Lạc Nhai ở chỗ xa xa một cái tiểu đồ án sau ngồi xuống, liền cung kính cười từ trong ngực móc ra một cái quyển gia thú, đưa đến Phương Lạc Nhai trước mặt, nói, Lạc Nhai Vu, này bên trên ghi lại có ta Thủy Vân Vu Điện có thể tra duyệt chi điện tịch. Hàng thứ nhất là miễn phí tra cứu, hàng thứ hai sau khi, chính là cần sử dụng công chút tra cứu mời Lạc Nhai Vu lựa chọn. Phương Lạc Nhai đưa tay nhận lấy quyển gia thú, mở ra sau khi, liền thấy phía trên quả nhiên ghi lại rất nhiều tên sách giới thiệu tóm tắt, cùng với một ít chú thích. Tùy ý quét một vòng, hàng thứ nhất ước chừng điện tịch 10 mấy vốn, phần nhiều là một ít cơ sở sách, bao gồm Đại Lục Thông Sử Vu Pháp Giản Giới Sơ Cấp Dược Điển Luyện Đan Thuật Khái Luận vân vân. Đương nhiên, Phương Lạc Nhai thật sự muốn xem Thủy Vân Bộ giảng khái các loại sách, quả nhiên cũng ở trong đó. Mà hàng thứ hai sau khi, lại bất động. Trung cấp dược điển mệnh vu thuật pháp thiện đàm sơ giai luyện đan thuật. Chẳng qua là những sách này phía sau đều đánh dấu cần thiết hối đoái điểm công lao, nhìn đến Phương Lạc Nhai là một trận hoa mắt choáng váng đầu, đây trung cấp dược điển lại muốn 30 điểm công lao, còn mệnh vu thuật pháp thiện đàm như vậy sách, càng là lên 50. 30 điểm công lao, đó chính là tương đương với 3 khối hung thú thú tính a. Phương Lạc Nhai hít một hơi thật sâu, nhìn về phía một bên kia A Minh, nói, những sách này chỉ có thể ở nơi này đọc đúng không? Đúng vậy, vu pháp điện mỗi ngày cởi mở 4 canh giờ, phân thượng trưa cùng buổi chiều, cho nên một lần nhiều nhất khả duyệt đọc 2 giờ đến nghỉ trưa hoặc là buổi tối nghỉ giai đoạn lúc, sẽ gặp đem sách thu hồi. A Minh cười trúng chím giới thiệu, sở hữu hối đoái sách cũng là như vậy, một lần nhiều nhất chỉ có thể đọc 2 giờ, không phải sao hái, không phải mang đi. Nghe A Minh ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai trong lòng cười khổ một hồi. Khó trách vu điện nói sẽ không cần cầu vu môn làm chuyện gì, nguyên lai ngươi muốn có được một ít gì đó, thì nhất định phải vì bọn họ làm chuyện gì. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phương Lạc Nhai liền trầm âm thanh cười nói, xin giúp ta lấy một chút Đại Lục Thông Sử cùng Thủy Vân Bộ giảng khái. Được, xin ngài chờ một chút. Không lâu lắm, A Minh liền từ nội thất lấy ra 2 cái quyển gia thú, đưa đến Phương Lạc Nhai trước mặt, cười nhắc nhở, Lạc Nhai Vu, bây giờ cách nghỉ trưa còn có một cái nửa canh giờ, mời Phương Lạc Nhai chú ý thời gian. Được, đa tạ. Cười hướng A Minh cảm ơn sau khi, Phương Lạc Nhai lúc này mới mở ra quyển gia thú bắt đầu cẩn thận duyệt đọc. Đọc sách thời gian là trải qua nhanh nhất, Phương Lạc Nhai đem Thủy Vân Bộ giảng khái nhìn xong, cẩn thận đem một ít mình muốn biết được cái gì cũng xác nhận làm rõ ràng sau khi, lại mở ra Đại Lục Thông Sử nhìn không tới nửa giờ, bên kia A Minh chính là cười đi tới, nói, Lạc Nhai Vu, thời gian nghỉ trưa đã đến, ngài có thể buổi chiều tới nữa. Tốt. Phương Lạc Nhai ý do vị tận đem vật cầm trong tay ra thu cuốn sách cầm chắc, đưa đến A Minh trong tay sau khi, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Lỗ Dương Vũ đã sớm rời đi. Duỗi người, chậm rãi đi ra vũ điện, cảm thụ trong bầu trời kia rơi xuống ánh nắng ấm áp, nhìn bên ngoài thành kia ung dung hồ lớn, chính không nhịn được lại muốn rỗi nhất cá lại yêu, đột nhiên trong bụng lại chuyển tới một trận xì xào tiếng kêu. Cười khổ một tiếng sau khi, Phương Lạc Nhai cũng không tâm tư làm kia tiểu cách vươn người chẳng rồi, vội vàng đất đi xuống chân núi, dự tính lúc này Vân Cường cùng Hạ Hổ đều nên đang chờ mình ăn cơm trưa. Cũng may đây Thủy Vân trai cách đây bên ngược lại rất gần, không lâu lắm Phương Lạc Nhai liền đến cửa. Bất quá đây mới vừa tới cửa, liền nghe bên trong truyền đến tiếng ồn ào. "Ta cho ngươi biết, vừa đúng thừa dịp của bọn hắn còn không có cho hôm nay tiền phòng, vội vàng đem bọn họ cho ta đuổi đi, một thân gia thú áo choàng sú hồng hồng, ở nơi này, thật để cho chúng ta làm sao ở?" Nghe lời này, Phương Lạc Nhai chân mày chính là hơi nhíu lại, hắn mơ hồ nhớ cái thanh âm này, chính là buổi sáng lúc ở nơi này Thủy Vân trai nói chuyện nhất tuổi trẻ người, làm sao người này nhưng lại như thế không biết điều. Rốt cuộc lại náo đem mà bắt đầu. Đang hắn chính hướng về bên trong đi tới thời điểm, Hạ Hổ thanh âm của nhưng là tức giận chuyển tới, dựa vào cái gì? Chúng ta chẳng lẽ không đưa tiền? Các ngươi có thể ở, chúng ta lại không thể ở. Ngươi mặc cái miên bố áo choàng thì ngon hay sao? Hát chúng ta thì ngon, chúng ta chính là ứng các ngươi đây Thủy Vân bộ nước giao thiếu gia mời tới bên này chơi. Chương 148, Vu Pháp Uy Nghiêm. Người trẻ tuổi kia đắc ý thanh âm lúc này, lần nữa chuyển tới, chào âm thanh cười nói, Thủy Giao, ngươi hẳn biết là ai chứ Thủy Vân bộ thủ lãnh đại nhi tử, Thủy Vân bộ trẻ tuổi nhất mệnh vu, liền hai người các ngươi nông thôn đứa nhà quê. Còn dám ở trước mặt chúng ta ngang tàng các ngươi, nếu là dám không đi, ta trở về sẽ để cho Thủy Giao ca đem các ngươi đều đuổi ra ngoài. Đúng vậy, các ngươi còn không đi dám muốn chết phải không? Lúc này, một cái khác điêu ngoa giọng nữ cũng vang lên theo. Đều vị thiếu gia tiểu thư, chúng ta Thủy Vân trai là làm ăn, bọn họ ở lầu 1, các ngươi ở lầu 3, đây cần phải cũng ngại không được các ngươi, xin nhiều hơn rộng lượng, nhiều hơn rộng lượng. Thủy Vân trai cái vị kia trẻ tuổi tiểu ca, cũng ở đây bất đắc dĩ cười lên tiếng điều giải. Thư làm sao ngại không được theo chân bọn họ người như vậy ở chung, chính là ném rồi thân phận của chúng ta. Hơn nữa chẳng lẽ chúng ta không được từ lầu 1 qua? Điêu ngoa kia giọng nữ lần nữa tức giận hừ nói, ngươi lại là người nào, các ngươi lại có thân phận gì? Phương Lạc Nhai lúc này vừa vặn đi vào phòng khách, nhìn kia một thân bộ xanh miên bảy đàn bà điêu ngoa, rốt cuộc không nhịn được, tức giận quát lên, khách sạn này chẳng lẽ chỉ các ngươi ở không được? Nghe một tiếng quát này, tất cả mọi người ngạc nhiên hướng về nhìn bên này đến, mà Hạ Hổ cùng Vân Cường hai người chính là hưng phấn kêu một tiếng, a nhai. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi nhìn bên ngoài ánh mặt trời trong đất đi tới một người, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng đối phương cũng là một thân gia thu áo choàng. Rõ ràng với bên này hai người cũng là cùng nhau, mấy cái nam nữ trẻ tuổi lập tức đất liền nghẹn ngào nở nụ cười lạnh. Chúng ta là người nào, ngươi có tư cách gì hỏi một cái xã xuống rất nhỏ tử, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, cái này thật đúng là cũng chỉ có thể chúng ta ở thủ nói chuyện trước người trẻ tuổi kia, ngạo nghễ ngẩng đầu, nghiêng mắt khinh thường nhìn Phương Lạc Nhai nói. Đúng vậy, đàng hoàng các ngươi đều đuổi chặt dọn đi, nếu không mau cho người các ngươi đi, vậy coi như chớ trách rồi. Bên cạnh quần màu lục nữ tử, càng là lạnh giọng cười nhạo nói. Ồ, các ngươi có bản lãnh này. Phương Lạc Nhai chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh, cũng không nói nhiều ngữ. Chẳng qua là nhìn về phía trưởng quỹ kia tiểu ca, lạnh giọng mà nói, chẳng lẽ các ngươi Thủy Vân trai cứ như vậy cho phép chuyện như vậy? Kia Thủy Vân trai trưởng quỹ tiểu ca, lúc này cũng đã làm cười đang muốn giải thích, đột nhiên ánh mắt hơi đông lại một cái, nhìn Phương Lạc Nhai ngực vu bài sau khi, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng nghiêm nghị trầm giọng nói, không biết, dĩ nhiên không biết, ta Thủy Vân trai đối với thật sự có khách đối xử bình đẳng, tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Nghe đây trưởng quỹ tiểu ca đột nhiên một phản kia mới vừa rồi bộ dáng thận trọng, một chút cứng ngạnh, trở mặt cho mấy cái này rất nhỏ từ chỗ dựa lời nói. Mấy cái này nam nữ trẻ tuổi lập tức đất liền nổi giận lên, chỉ trưởng quỹ kia tiểu ca quát mắng, ngươi đây trưởng quỹ chẳng lẽ không muốn làm không được lại để cho chúng ta với những thứ này nông thôn man nhân cùng ở chờ chút chúng ta liền để cho Thủy Giao ca đi đập ngươi tiệm này. Nhìn mấy người đây tùy tiện bộ dáng, Phương Lạc Nhai rốt cuộc ánh mắt run lên, xoay người, lạnh giọng phẫn nộ quát, các ngươi nói ai là man nhân mật dám như vậy nói chuyện cùng ta. Đầu lĩnh kia người tuổi trẻ, cười lạnh há mồm quát lên, ta nói chính là ngươi một mình ngươi man nhân có tư cách gì cùng chúng ta ở một cái khách sạn. Bất quá hắn đây vừa mới dứt lời, nhưng là lơ đãng thấy được Phương Lạc Nhai kia ra thú bảo ngực chỗ cái viên này màu nâu huy chương, trong mắt chợt thoáng qua một tia kinh hãi, sắc mặt chính là trắng nhợt. Đúng vậy, một mình ngươi nông thôn rất bên cạnh kia áo lục nữ tử cũng rêu cợt quá mắng, nhưng lời này còn vừa ra khỏi miệng nửa câu, liền bị bên cạnh người trẻ tuổi kia, sắc mặt tái nhợt đưa tay bưng kín. A, ngươi làm gì? Đàn bà kia chợt không đề phòng, ngạc nhiên giãy rủa nói. Nhưng mới vừa vùng vây hai cái, liền cũng lơ đãng thấy được Phương Lạc Nhai ngực kia tấm huy chương, đôi mắt này trong nháy mắt trợn tròn, sắc mặt một chút cũng trắng. Tiếp tục ca làm sao không mắng. Phương Lạc Nhai sầm mặt lạnh, nhìn trước mắt mấy người, khinh thường lạnh giọng cười nói. Ta đối diện mấy người kia, lúc này sắc mặt đều lại bạch vừa đỏ, nhìn Phương Lạc Nhai, không dám ngôn ngữ. Chỉ có đầu lĩnh kia vốn là mặt đầy ngạo sắc trẻ tuổi người, cố chát âm thanh mà nói, cái đó chúng ta là Thủy Giao thiếu gia khách. Đối với Thủy Giao ca có thể là các ngươi Thủy Vân bộ tương lai thủ lĩnh, ngươi kia áo lục nữ tử run giọng đất đang muốn ngôn ngữ, lúc này bên ngoài nhưng là chậm rãi đất đi tới mấy người. Ừ, là Phương Lạc Nhai, a chuyện gì xảy ra? Ta thật xa chỉ nghe nơi này làm ồn đi. Ở phía trước người kia, nhìn một chút mấy người, nhíu mày một cái sau, liền nhìn về phía Phương Lạc Nhai, trầm âm thanh hỏi. Nguyên lai là Lỗ Dương Vu nhìn đến đi vào hai người, Phương Lạc Nhai sửng sốt một chút sau khi, liền chắp tay khẽ cười khổ giải thích, ta cùng với hai người đồng bạn vốn là ở chỗ này, nhưng mấy người kia nói bọn họ là cái gì Thủy Giao khách, nhục mạ chúng ta là nông thôn man nhân, không thể cùng bọn chúng ở chung, muốn ý thế để cho trưởng quỹ đem chúng ta đuổi ra ngoài. Phương Lạc Nhai đây vừa nói, mà bên kia mấy người kia lúc này cũng khó khăn lắm thấy rõ Lỗ Dương Vu nơi ngực trái cái viên này hình tròn huy chương sau, càng là trợn trên mặt tràn ngập sợ hãi, chẳng qua là lúc này tựa hồ là đã mượn. Nghe Phương Lạc Nhai giải thích xong, Lỗ Dương Vu sắc mặt chính là chợt lạnh lẽo, lạnh giọng quát lên, bọn ngươi nho nhỏ vu dân, lại dám can đảm nhục mạ mệnh vu, không nhìn ta vu điện uy nghiêm, người đến, đem mấy người bắt lại, đánh nặng 10 côn, đuổi ra thủy vân bộ. Ra đứng ở Lỗ Dương Vu phía sau hai người, lập tức ôm quyền đáp một tiếng, sải bước đi lên đi trước, một cái khóa lại bốn cánh tay của người, lạnh giọng quát lên, đi, đều đi ra ngoài cho ta. Bốn người bị đối phương khóa lại cánh tay, đây phân tranh thân trực chiến run, nhưng cũng không dám chút nào phản kháng, đàng hoàng bị hai người kéo ra ngoài cửa. Vóc người cực cao Lỗ Dương Vu lúc này đứng ở cửa, mặt đầy uy nghiêm, chẳng qua là hướng về Phương Lạc Nhai vẫy vẫy tay nói, đi. Phương Lạc Nhai hơi hơi ôm quyền, liền chậm rãi đất đứng ở Lỗ Dương Vu bên người, túi đầu nhìn cửa dưới bậc thang, bị theo như ngã xuống đất, phân tranh thân run rẩy, nhưng cũng không dám có phản kháng chút nào mấy người. Lúc này, nơi không xa, vừa đúng có một đội thủy vân bộ tuần vệ đi bên này tới, nhìn đến động tĩnh bên này, bước nhanh đất chạy tới. Thấy kia bị đè xuống đất bốn người sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại thấy đứng ở trên bậc thang Lỗ Dương Vu sau khi, càng là sau khi hoảng sợ, liền đồng loạt chắp tay, không người nói, xin chào Lỗ Dương Vu. Ừ, Lỗ Dương Vu hơi hơi gật đầu, còn bên cạnh tùy thị một người liền trầm giọng quát lên, Lỗ Dương Vu có lệnh, bốn người này nhục mạ mệnh vu, mắt không vu điện uy nghiêm, đánh nặng 10 côn, đuổi ra thủy vân bộ. Dạ nghe lời này, kia lĩnh đội một cái thập cấp vu sĩ, không dám thờ ơ, lập tức phất tay nói, hành hình. Đi theo bên tay hắn bốn cái tuần vệ, lập tức tiến lên, quay lại trong tay trường mâu, quăng lên cán mâu, liền dựa theo bốn người cái mông hung hắn hút. Chương 149, rời vào thượng đẳng phòng. A a a tha mạng a, tha mạng a, Nguyên Vu đại nhân. Bốn người lúc này bị kia một trận bánh rút ra, rốt cuộc thảm âm thanh kêu gào cầu xin tha thứ, đặc biệt là kia quần màu lục nữ tử, càng là một trận thảm âm thanh gào thét bi thương. Lỗ Dương Vu đứng ở đó đất, diện mục uy nghiêm, không hề bị lay động. Mà kia bốn cái tuần vệ, lúc này có Lỗ Dương Vu đang nhìn, lại càng không dám chút nào nương tay, một côn côn càng rút ra càng nặng. Cho đến 10 côn đánh xong, bốn người kia cái mông chỗ đã là một mảnh máu thịt bé bét, nằm trên đất chỉ còn lại phần rồi. Bên cạnh trưởng quỹ tiểu ca, lúc này càng là đã khiến người ta đem bốn người hành lý lấy ra, sau đó phái người kéo một chiếc xe ngựa, đem bốn người kéo lên xe ngựa, ở một đội này tuần vệ trông chừng bên dưới, đem bốn người hướng ngoài thành đưa đi. Cho đến bốn người biến mất ở vậy liền cuối đường sau khi, Lỗ Dương Vu kia uy nghiêm ánh mắt mới chậm rãi dịu dàng, nhìn về phía Phương Lạc Nhai, đạm thanh nói, hiểu chưa? Biết Phương Lạc Nhai hơi hơi ô quyền, trầm giọng kêu. Ừ, Lỗ Dương Vu gật đầu một cái, đạm thanh nói, ngươi đã định bài, vậy liền đã là ta Vu điện thuộc quyền, mặc dù Vu lấy thủ hộ thiên hạ Vu dân vi kỷ nhâm, nhưng mật dám mạo phạm Vu ai nghiêm người, tất cả làm nghiêm trị không tha. Dứt lời, Lỗ Dương Vu liền nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó liền chậm rãi đi về phía thủy vân trai bên trong, trôi giạt bên trên lầu ba mà đi. Nhìn kia Lỗ Dương Vu đi lên lầu, trưởng quỹ kia trẻ tuổi tiểu ca, lúc này mới lấy lòng cười tới, nói, Lạc Nhai Vu, bổn điếm chiếu cô không chu toàn, xin Lạc Nhai Vu tha lỗi nhiều hơn. Phương Lạc Nhai thở dài, cười cười nói, không sao, người không biết không tội. Nghe Phương Lạc Nhai lời này, đây trưởng quỹ tiểu ca mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính mà nói, bổn điếm có quy định, phàm vu với ở bổn điếm dừng chân người, đều có thể bất 50% vào ở. Nhưng xen vào bổn điếm chiếu cô không chu toàn, cho nên Lạc Nhai Vu cùng ngài chi hai vị bằng hữu, lần này đều có thể bổn điếm thấp nhất giá phòng và ở thượng đẳng phòng, tỏ vẻ bổn điếm ấy nấy tiểu nhân đi luôn là Lạc Nhai Vu an bài phòng tân hôn đang lúc, chẳng biết có được không. Nghe đây trưởng quỹ tiểu ca ngữ, bên cạnh Vân Cường chính là một chút hưng phấn lên, nói, ngươi là nói, chỉ cần 50 đồng, chúng ta liền có thể ở trên lầu ba đợi phòng. Đối với hai gian thượng đẳng phòng một ngày một bạc, ngài muốn ở bao lâu cũng được, hơn nữa ở bổn điếm tiêu phí cơm nước, hết thảy có thể giảm 50%. Vậy còn chờ gì, nhanh đi, nghe dễ dàng như vậy liền có thể ở thượng đẳng phòng. Vân Cường dĩ nhiên là không biết chậm lại. Nhìn trưởng quỹ kia tiểu ca đi an bài, Vân Cường đây mới nhìn cửa kia miệng còn lưu lại một vệt máu, trong mắt tràn đầy kính sợ than thở. Nói, không nghĩ tới, vị này Lỗ Dương Vu như thế này mà uy nghiêm. Đúng vậy, thật là quá uy phong, hạ hổ càng là gương mặt thán phục, nói, mới vừa rồi mấy cái thằng đáng chết, ta đều phải ra tay đánh người, nhưng không biết đối phương lai lịch, không dám tùy tiện ra tay. Đây là làm vu mới uy phong, chúng ta có thể phải thật tốt cố gắng. Hạ hổ cùng Vân Cường liếc nhau một cái, đều đồng loạt đất âm thầm gật đầu. Phương Lạc Nhai trong lòng cũng là khẽ than một cái âm thanh, bất luận cái đó thế đạo đều là như thế, thực lực đại biểu hết thảy, có thực lực như vậy quyền thế và tài sản đều biết theo tới. Rất nhanh, bên kia phòng khách cũng đã chuẩn bị xong, ba người rời lên lầu ba thượng đẳng phòng. Đứng ở nơi này thượng đẳng phòng cửa sổ, Vân Cường cùng Hạ Hổ nhìn ngoài cửa sổ gió kia cảnh xinh đẹp tuyệt trần hồ lớn, cảm thụ kia hơi hơi thổi tới khí lạnh leo hơi thở, đều đồng loạt sảng khoái thở dài. Giá trị đây giá phòng thật là đáng giá. Vân Cường một bên than thở vừa hưng phấn nói, còn cho mướn cái gì nhà ở a, chúng ta sau này liền ở nơi này. Hạ Hổ nháy con mắt tính toán một chút, nói, có thể chúng ta nếu là ở nơi này ở, nếu so với bên ngoài mướn phòng muốn đắt một nửa a. Đắt một nửa liền đắt một nửa, ngược lại bây giờ chúng ta tiền trong túi còn đủ ta tiêu xài nửa tháng, tiện nghi lớn như vậy không chiếm thì phí, đợi mấy ngày nữa chúng ta thăm dò tình thế, liền cùng ai nhai đi ra ngoài săn thú, chung quy không đến nổi ngay cả cái tiền phòng cùng ăn cơm đồng đều kiếm không trở về. Vừa nói, Vân Cường còn một bên nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói: "A Nhai, ngươi nói phải không? Được, chúng ta liền ở đây." Phương Lạc Nhai nhìn một chút kia bạch bạch miên bố chăn đệm sạch sẽ sàn nhà, cùng với bên trong còn nhiều hơn một cái chuyên dụng rửa mặt phòng. Đó là tim đập thình thịch. Chủ yếu nhất là, đây rửa mặt trong phòng lại còn chuẩn bị có một khối tương tự xà đông giống vậy xà phòng mỡ cùng với một bình sứ nhỏ muối tinh, cái này làm cho Phương Lạc Nhai như thế nào đi cự tuyệt. Ba người ra ngoài ăn bữa cơm, lúc trở lại, Phương Lạc Nhai liền lại cố ý ngồi ở trong phòng khách cùng trưởng quỹ kia tiểu ca trò chuyện nói chuyện thiếm. Lúc này mới biết, đây Thủy Vân trai ông chủ, lại là lúc vào thành đụng phải cái đó xinh đẹp thiếu nữ Thủy Vân bộ thủ lãnh con gái Thủy Lộ Nhi. Mà Thủy Lộ Nhi mặc dù là con gái lớn, nhưng tuổi tác nhưng là bất quá 18, nàng có người ca ca gọi Thủy Giao, mà Thủy Vân bộ thủ lĩnh nhưng là còn có một tiểu nữ nhi năm vừa mới 15, tên Thủy Châu Nhi. Ngược lại không nghĩ tới các ngươi ông chủ này tuổi không lớn lắm, ngược lại có chút ý tưởng. A Phương Lạc Nhai cười thở dài nói: "Đó là tự nhiên, ta đây biểu muội đại tiểu tiện ở Linh Phong bộ lớn lên, nghe nói còn đi qua nhân tộc thành phố, kiến thức rộng, khi 16 tuổi trở lại bộ tộc, liền thành lập đây Thủy Vân trai, quả thật rất giỏi." Trưởng quỹ kia tiểu ca hơi có chút tự đắc cười nói. Phương Lạc Nhai có chút ngoài ý muốn nhìn đây trưởng quỹ tiểu ca, nói: "Nha, ngược lại không nghĩ tới, ngươi và thủ lĩnh lại còn là thân thích." "Ai bà con xa, ta cũng vậy mấy năm trước mới đến Thủy Vân bộ, ta kia biểu muội cùng ta ngược lại có chút đầu duyên, cho nên liền để cho ta quản đầy Thủy Vân trai." Phương Lạc Nhai lúc này mới gật đầu một cái, sau đó hiếu kỳ nói: "Ta hai ngày này thấy vu tựa hồ cũng không nhiều, vu điện cũng chỉ có 5 người, ngược lại không biết chúng ta Thủy Vân bộ rốt cuộc có vài vị vu." Nghe Phương Lạc Nhai rất hiếu kỳ, đây trưởng quy tiểu ca liền cười nói: "Chúng ta Thủy Vân bộ, nếu không phải tính ngoại lai vu, tổng cộng có 11 người, trong đó vu điện bên trong có 4 người, còn lại 7 người liền nhiều ở thủ lĩnh phủ hoặc là hộ vệ đội." "Vu điện bên trong 4 người? Vu điện không phải có 5 người sao?" Phương Lạc Nhai ngạc nhiên nói. "Không, hôm nay ngài gặp được cái vị kia Lô Dương Vu, chính là cấp trên không biết là cái nào vu điện qua đi gánh nhâm phó điện chủ, hắn cũng không phải là ta Thủy Vân bộ người." Trưởng quỹ tiểu ca cười giải thích: "Còn lại trong 7 người, trong đó thủ lĩnh nước không cùng hộ vệ đội đại đội trưởng Ngô Hùng là nguyên vu, 4 gã hộ vệ đội đội trưởng là mệnh vu, ngoài ra chính là thủ lãnh con trai Thủy Giao cũng là mệnh vu." Nói nơi này, trưởng quỹ tiểu ca dừng một chút sau khi liền lại tiếp tục chần chờ nói: "Bất quá nghe nói đại tiểu thư cũng chính là biểu muội ta Thủy Lộ Nhi, gần đây cũng tựa hồ có thể biết đột phá đến mệnh vu. Nếu là đại tiểu thư cũng đột phá, như vậy nàng và ngài vậy thì thật là ta Thủy Vân vu điện thuộc một đôi thiên tiêu rồi." Vừa nói, đây trưởng quỹ tiểu ca liền không nhịn được đất than thở cùng hâm mộ lên: "Ta chẳng biết lúc nào mới có thể giống như ngài, trở thành một tên mệnh vu." Chương 150, khiến người ta hoài niệm cháo. Phương Lạc Nhai cười vỗ một cái đây thật có ý tứ tiểu ca bả vai, nói: "Yên tâm, chỉ phải cố gắng, chung quy có hy vọng." Dứt lời sau khi, Phương Lạc Nhai liền đứng dậy, nói: "Đúng rồi, phòng ta thùng nước tắm, không biết là có hay không có thể giúp ta đổi thành mới, ta đây không quá thói quen dùng người khác." "Dĩ nhiên, vừa đúng trong tiệm mới vừa mua vào rồi 2 cái mới, ta lập tức khiến người ta cho ngươi đưa một cái đi lên, lại chuẩn bị cho ngài 2 thùng nước nóng. Trưởng quỹ tiểu ca cười khách khí: "Thế ư? Được, đa tạ." Nhìn chậm rãi đi lên lầu Phương Lạc Nhai, đây đứng ở bên dưới trưởng quỹ tiểu ca, trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ cảm thán. Vị này mệnh vu, thật đúng là có nhiều chút ý tứ, mặc dù đến từ cấp độ kia địa phương nhỏ, nhưng lại khí độ phi phàm, cử chỉ đi đứng để ý tới, đối đãi người rất là hòa ái thân cận, không hề có một chút nào đồng hồ thiếu gia cấp độ kia cao cao tại thượng ngạo nghệ khí độ, người này cùng người, còn đúng là không có cách nào so với a. Trở về phòng, Phương Lạc Nhai lúc này mới phát hiện vậy liền một tấm tiểu trên bàn, vẫn còn có một nhánh không biết là bực nào dầu mỡ làm đại trúc. Suy nghĩ đây rửa mặt trong phòng đánh răng muối tinh, cùng với kia một khối tắm dùng xà phòng mỡ, Phương Lạc Nhai cũng là không nhịn được than thở, khó trách bực này phòng hào hạng muốn thu 2 cái bạc tiền phòng. Đã biết trở về dùng 50 đồng ở một ngày giá cả, thật đúng là coi là vậy kiếm lợi lớn, dự tính đơn mấy dạng này tiêu hao, chỉ sợ đều không ngừng 50 đồng rồi. Không lâu lắm, mấy cái tiểu nhị liền đem một cái mới thùng nước tắm cho đưa lên, ngoài ra còn có 2 thùng nước nóng, cùng với 2 cây giặt sạch sẽ dương liễu chi. Thư thư phục phục chạy một cái tắm, dùng xà phòng mỡ đem toàn thân cao thấp đều rửa sạch một lần sau khi, lại dùng dương liễu chi dính muối tinh quét qua một lần răng, nằm vật xuống trên giường sau khi, Phương Lạc Nhai rốt cuộc sảng khoái thở dài. Tới bên này hơn nửa năm rồi, chỉ có hôm nay cảm giác là sạch sẽ nhất. Minh Nhi nhất định phải đi mua chút miên bố cho mình vá 2 thân vui mừng khố, nếu không ngày ngày mặc đây ra thu áo choàng, cuối cùng là không thế nào sạch sẽ. Thở phào một hơi sau khi, Phương Lạc Nhai mới bỏ dậy, dùng hộp quẹt đốt chi kia cây nến, đưa tay đem lưng của mình túi cầm tới. Cẩn thận đem bên trong đồ vật thanh lý một chút, xác nhận một chút mình bây giờ vật kiện. Có chai thuốc 3 cái, một cái bình ngọc, trong đó có Minh Linh đan 4 viên, bình sứ 2 cái, một cái đựng Vu Nguyên đan 8 viên, một cái đựng Tỉnh Thần đan 5 viên. Đến mức tiền bạc, đồng trong túi chỉ có vẹn vẹn có thể đếm được chừng 30 cái tiền đồng. Cái khác chính là hổ nha thứ 1 thanh, gia thú áo 2 bộ, khắc có một cái hộp nhỏ, bên trong chứa kia nghiêm ngặt răng thơm lộc túi thơm, lần trước một lò Tỉnh Thần đan chẳng qua là dùng đi gần 1/2 mà thôi. Nhìn những thứ này, Phương Lạc Nhai thở dài thườn thượt một hơi, đây chính là nhà mình toàn bộ gia sản. Đây chừng 30 cái tiền đồng, chỉ sợ nếu là đi mua miên bố, chỉ sợ cũng không mua được mấy thước, thật là một đồng tiền khó khăn chết anh hùng hắn a. Tiện tay đem mấy thứ lại giả bộ rồi trở về, sau đó đưa tay khắp nơi một viên Vu Nguyên đan ném vào trong miệng, Phương Lạc Nhai liền chậm rãi nhắm 2 mắt con ngươi. Theo đây một viên Vu Nguyên đan vào bụng, Phương Lạc Nhai có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cổ ấm áp linh khí từ bụng bên trong dâng lên, sau đó dần dần dồi dào toàn thân, ở toàn thân nhẹ nhàng du đi một lượt sau khi, mới chậm rãi bị tức biển bên trong đan điền vậy không ngừng xoay tròn đất kim hồng sắc mệnh luân cho hút vào tiến vào. Mà theo cổ linh khí này hút vào, trong cơ thể mệnh vừa chuyển tốc cũng trong nháy mắt tăng nhanh, quanh thân chỗ vốn chỉ là nhàn nhạt ba động linh lực, trong nháy mắt đất tựa như cùng gặp hóng gió máy bình thường đất, bắt đầu nhanh chóng hướng về nhà mình quanh người tụ tập, sau đó thông qua quanh thân da thịt bắp thịt và xương cốt bị hút vào rồi mệnh luân bên trong. Số lớn linh khí sung túc, từ từ ở quanh thân đi, sau đó chuyển hóa thành vũ lực, đem kia mệnh tua lớn nhỏ thoáng khuyết trương như vậy một phần. Theo mạng này tua càng chuyển càng nhanh, hút vào rồi linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Mà Phương Lạc Nhai tinh thần cũng từ từ hoàn toàn đắm chìm vào này mệnh luân bên trong mà đi, phản phất tự thân cũng hoàn toàn hóa thân làm kia mệnh tua tồn tại, không ngừng không nghỉ hấp thu không khí chung quanh chúng chất dinh dưỡng, từ từ lớn mạnh tự thân. Làm Phương Lạc Nhai lần nữa mở mắt ra thời điểm, ngoài cửa sổ không trung đã hơi sáng, nhũ bạch sắc chân trời thổ lộ đến nhàn nhạt nắng sớm. Một thân thần thanh khí sảng Phương Lạc Nhai đẩy cửa sổ ra cảm thụ trong không khí kia mang theo nhiều chút nhàn nhạt ướt át cùng lạnh lẽo gió nhẹ, sau khi hít một hơi thật sâu, liền nhẹ nhàng xuyên cửa sổ mà ra, giống như chỉ nhanh nhẹn vũ yến một dạng lướt qua ngày này thế, bay xuống trên đất. Hô. Trong tay quả đấm mang theo một đạo kinh phong, phá vỡ yên tĩnh không khí, phát ra nặng nề một tiếng chấn thanh âm. Uống theo trầm trầm đất một lần trong tiếng hít thở, Phương Lạc Nhai chân của Lặng Yên không một tiếng động đánh ra, lại lần nữa đất ở trong hư không kia tuôn ra một tiếng khí bạo tiếng. Hô phanh ồn ào. Một bộ quyền đánh xuống, cảm giác một thân hơi đổ mồ hôi. Phương Lạc Nhai lúc này mới hài lòng thu lại động tác, mặc cho hơi thở kia chậm rãi chìm vào đan điền mới lần nữa đất theo thang lầu đi trở về phòng mà đi. Chẳng qua là, nhưng là không biết chung quanh đây trong phòng khách có bao nhiêu ánh mắt đang an tĩnh theo hắn biến mất ở cửa phòng bên trong lúc, mới lộ ra một vẻ thán phục. Phương Lạc Nhai không biết chút nào đây phòng khách thượng hạng, nhưng là còn có bữa ăn sáng dâng tặng, cho đến hắn lau mặt trải tóc xong, chuẩn bị cùng Vân Cường cùng Hạ Hổ đi ra cửa ăn điểm tâm thời điểm, lại bị kia lầu ba đi lên nữa cái một cái cửa thang lầu tiểu nhị đưa tay cung kính nói, "Lạc Nhai vu." Dùng bữa ăn sáng lời nói mời từ nay nơi lên lầu bổn điếm phòng khách thượng hạng có điểm tâm dâng tặng. Mang theo một chút kinh ngạc và kinh hỉ, ba người theo thang lầu này đi lên, mới phát hiện lầu ba này đi lên đúng là không có tầng lầu, nhưng là bắt rồi mấy cái tinh xảo lều, trong đó đặt mấy tờ bàn nhỏ. Một cái tiểu nhị dẫn đạo ba người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, rất nhanh bên cạnh liền có ba vị mặc áo gai vu tộc thiếu nữ, một người bưng lên một cái khay, một chén cháo trắng, một mâm cắt nhỏ trứng thịt, ngoài ra còn có mấy khối cắt gọn trứng khoai núi. Nhìn đây bưng lên bữa ăn sáng, Phương Lạc Nhai ánh mắt của nhưng là trong nháy mắt đất trợn tròn. Chỉ chén kia cháo trắng, kinh ngạc nói, đây đây là cháo. Đúng đích, Lạc Nhai vu đây là chúng ta Thủy Vân trai tự sinh sản hạt gạo, toàn bộ Thủy Vân bộ chỉ có chúng ta hướng khách cung ứng bên cạnh vị kia nguyên bổn định lui ra thiếu nữ, lúc này liền cười trốn chím cung kính nói. Ồ Phương Lạc Nhai ánh mắt sáng lên, nhìn về phía xa xa vậy theo nhưng bị thần vụ bao phủ hồ lớn, sau đó mới thán phục mà nói, chẳng lẽ các ngươi ở ven hồ khai khẩn ruộng lúa. Đúng vậy, đại tiểu thư dùng từ nhân tộc mang về hạt thóc trong cốc ở hồ lớn cạnh mở ra mấy khối ruộng lúa, hàng năm cũng có thể sản xuất một ít gạo, ngoại trừ hướng thủ lĩnh phủ cùng vu điện cung cấp một ít ra, còn lại liền đều cung cấp chúng ta Thủy Vân trai. Thiếu nữ mặt mang vẻ kinh ngạc đất cung kính hướng Phương Lạc Nhai giải thích. Nghe thiếu nữ ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai hưng phấn hít một hơi thật sâu, lúc này mới đưa tay bưng lên chén này cháo, tiến tới chóp mũi ngửi một cái, nghe này cổ quen thuộc cháo mùi thơm, hung hãn nuốt ngụm nước miếng. Chương 151, gặp cố nhân. Lại nói đây là Phương Lạc Nhai hơn nửa năm đến, lần đầu tiên thấy cháo, mà không phải những thứ kia thuần túy dùng thịt băm làm ra cháo thịt. Khi Lý Hoa Lạp mà đem một chén cháo sau khi uống xong, Phương Lạc Nhai mới thỏa mãn đất buông xuống chén, thở phào thật dài một cái, người khác chỉ nói 3 tháng không biết vị thịt, nhưng cũng không biết hơn nửa năm này không biết mễ vị là biết bao cảm giác thống khổ, hôm nay đột nhiên có cháo vị, thật sự là quá đã. Dùng một thanh muỗng gỗ tử đem kia cắt nhỏ trứng thịt cùng khoai núi sau khi ăn xong, một bên nhìn một chút kia thần vụ dần dần tán, lộ ra thanh tú đẹp đẽ hồ, Phương Lạc Nhai không nhịn được lần nữa là vị kia thủy lộ nhi ý tưởng mà than thở. Có lúc hắn thật là không cách nào tưởng tượng, vị này vu tộc thiếu nữ rốt cuộc là lấy như thế nào lý niệm đi xây xong chỗ ngồi này khách sạn, nếu không phải xác nhận, hắn thật đúng là không thể nào tin nổi, chỗ ngồi này khách sạn sáng lập người lại là một tên vu tộc. Đợi đến Vân Cường cùng Hạ Hổ ăn điểm tâm xong sau khi, Phương Lạc Nhai trước khi đi còn không nhịn được hướng thiếu nữ bên cạnh người hầu dò hỏi, vậy trong này bình thường cung cấp cơm sao? Cơ nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, cô gái kia lần nữa hơi lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó mới trầm âm thanh không người nói, bổn điếm rất ít cung cấp cơm, nhưng nếu như Lạc Nhai vu muốn dùng cơm, có thể trước thời hạn hướng chúng ta đặt trước. Được, đa tạ nghe thiếu nữ khẳng định trả lời, Phương Lạc Nhai mới hài lòng gật đầu mà đi. Đi xuống lầu sau khi, theo Phương Lạc Nhai đi ra Thủy Vân trai bên ngoài, Vân Cường mới tò mò nhìn về phía Phương Lạc Nhai, kinh nghi nói, "A Nhai, ngươi làm sao biết nhiều như vậy liên quan tới đây hạt gạo sự tình, chẳng lẽ ngươi lúc trước ăn rồi sao?" Phương Lạc Nhai đập vào miệng một cái, sau đó cười khẽ thở dài một hơi, nói, "Ta không nhớ rõ." Không nhớ rõ Vân Cường sững sờ, ngược lại không nghĩ tới Phương Lạc Nhai biết toát ra một câu. Thật là không nhớ rõ, ta mấy năm trước đầu bị thương, cho nên rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng có lúc tựa hồ có cảm thấy rất nhiều thứ giống như đã từng quen biết. Phương Lạc Nhai cười một tiếng. "A như vậy." A Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người liếc nhau một cái, nhưng là cũng không có truy hỏi nữa rồi. "Vậy bây giờ chúng ta đi làm gì, hôm nay còn không đi săn sao?" "Hôm nay còn không đi săn, còn phải chuẩn bị một ít gì đó." Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất theo sau lưng Phương Lạc Nhai, theo Phương Lạc Nhai đi vào một nhà vải vóc tiệm. A Nhai, chúng ta bây giờ muốn mua miên bố áo khoác sao? Vân Cường có chút đau lòng nhìn những thứ kia hoa đoàn cẩm thốc vải vóc, nói:
"Không phải mua một chút miên bố."
Vải vóc điếm ông chủ nhìn Phương Lạc Nhai đi tới, vốn là nhìn Phương Lạc Nhai một thân da thu áo, còn có chút không quá khách khí cảm giác, nhưng đảo mắt thấy được Phương Lạc Nhai trên ngực cái viên này vu bài huy chương, đây ánh mắt sáng lên sau khi, lập tức liền cung kính.
"Tôn kính Lạc Nhai vu, không biết ngài muốn mua cái gì đó? Bổn điếm có các loại tinh xảo vải vóc, thậm chí còn có nhân tộc thành Thanh Vân trở tới đây tơ lụa, bảo đảm chất liệu nhất lưu."
Nhìn ông chủ này trước cứ sau ti bộ dáng, Phương Lạc Nhai cười một tiếng, ngược lại lơ đễnh, chẳng qua là trong lòng hay lại là hơi vui, xem ra đây vu bài mang theo quả nhiên vẫn là mới có lợi.
Ở bên cạnh Vân Cường kia thương tiếc trong ánh mắt của, Phương Lạc Nhai đưa tay chỉ trong góc kia một bạch miên bố, nói: "Ông chủ, cái này cho ta tới 2 trượng."
"A, cái này bạch miên bố?" Theo Phương Lạc Nhai chỉ hướng, kia vài chủ tiệm sửng sốt một chút, đây bạch miên bố mặc dù tiện nghi, nhưng là dễ dàng bẩn hơn nữa, màu sắc thanh đạm không chịu khách sở thích, từ trước đến giờ lượng tiêu thụ không tốt, thế nào vị này tân tấn Lạc Nhai vu lại là hỉ hảo bực này thiên sắc.
Đối với liền đây, Phương Lạc Nhai gật đầu cười, ngược lại không lo lắng ông chủ này tăng giá tiền hãm hại hắn, ở nơi này Thủy Vân Bộ, dự tính còn không có ai sẽ muốn tùy tiện đắc tội một tên mệnh vu.
Được rồi, nghe Phương Lạc Nhai chắc chắn, mặc dù ông chủ này có chút mất mát, nhưng vẫn là vội vàng đất xuất thủ cho Phương Lạc Nhai đo 1 trượng. Kéo tốt vải, lại cho cẩn thận xếp xong sau khi, ông chủ này mới lại khao khát hỏi: "Ngài còn cần gì sao?"
"Còn muốn cái gì?" Phương Lạc Nhai quét một vòng đây bố điếm hàng hóa, rốt cuộc ánh mắt sáng lên, nói: "Thật đúng là muốn một chút vật."
"Ồ, cái gì là tơ lụa sao?" ông chủ hưng phấn nói.
"A không, ngươi kia kim chỉ cho ta đi 1 hộp."
Ở ông chủ ngoài cười nhưng trong không cười đất đưa ra cửa tiệm sau khi, Vân Cường cười khan mà nhìn nhà mình kia mất đi một bạc nhiều tiền túi, thầm mắng một câu gian thương sau khi, mới lại vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói: "A Nhai, ngươi không phải là dự định chính mình may quần áo chứ?"
"Dĩ nhiên, nếu không ta mua làm chi?" Phương Lạc Nhai đạm thanh cười nói.
"A, ngươi thật đúng là chính mình và không phải đâu, ngươi biết không, đây không phải là phải đưa đến thợ cắt may đi sao?" Vân Cường kinh ngạc nói.
Phương Lạc Nhai nhún vai một cái, nói: "Coi như hết, đây phải đưa đến thợ cắt may, vậy không được lại tốn trên 7-80 tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm thôi."
Nghe Phương Lạc Nhai như thế ngôn ngữ, Vân Cường đó là lại lớn thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, 7-80 đồng a, không sai biệt lắm có đủ 3 người ở một ngày tiền phòng rồi.
Hai người theo Phương Lạc Nhai sau lưng lảo đảo đất, lại tìm một nhà thoạt nhìn quá nhiều tiệm thuốc đi vào.
Bất quá 3 người đây vừa đi vào vậy có 3-4 gian môn kiểm, đông như chảy hội tiệm thuốc lớn, nhưng là thấy một cái có chút quen mặt điếm tiểu nhị cười tiến lên đón, chắp tay nói: "Ô kìa, Lạc Nhai vu, ta suy nghĩ ngài đều đi Thủy Vân Bộ mấy ngày rồi, làm sao lại vẫn không nhìn thấy ngài, đúng như dự đoán, lại rốt cục thì gặp lại ngài."
3 người liếc nhau một cái sau khi, rốt cuộc nhận ra trước mắt điếm tiểu nhị này là ai.
Phương Lạc Nhai liền cười nói: "Ồ, ngươi không phải Đằng Giao Bộ Kim lão bản tiểu nhị sao, chạy thế nào tới nơi này?"
"Hay lại là Lạc Nhai vu, ngài trí nhớ được, Kim lão bản là ta A Gia, nhà này tiệm thuốc là chú ta mở, ta A Gia để cho ta tới nơi này lịch luyện vài năm đây." Tiểu Kim tiểu nhị cười ngôn ngữ nói: "Ngài đây cũng là đến tìm rồi sao?"
A, đối với đây chợt đụng phải người quen, Phương Lạc Nhai còn thật cao hứng, nếu không nhìn bên này khách nhân kia nhiều bộ dáng, hắn còn thật ngượng ngùng cùng người ông chủ mở miệng nói muốn mình muốn toàn bộ nhìn một chút những thuốc này.
Đúng như dự đoán, nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, vị này tiểu Kim tiểu nhị hơi sững sờ sau khi, hơi có chút là khó, nhưng vẫn là cười nói: "Xin ngài chờ một chút, ta đi với chú ta nói một tiếng, cần phải là không sao?"
"Tốt lắm, làm phiền."
Đây tiểu Kim tiểu nhị đi vào phòng trong không lâu, liền cười đi ra, nói: "Chú ta nghe là Lạc Nhai vu, lúc này liền đồng ý, cũng nói kia cất giấu vật quý giá kho thuốc đừng người không thể vào, nhưng ngài tới tất nhiên ngoại lệ, để cho ta cũng theo ngài vào xem một chút, nếu có hợp ý, chỉ để ý mở miệng."
Nghe tiểu Kim tiểu nhị như thế ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai dĩ nhiên là hài lòng chắp tay nói: "Vậy thật là cảm tạ, làm phiền."
Có vị này tiểu Kim tiểu nhị dẫn, Phương Lạc Nhai liền lại đang thuốc kia phòng bên trong tỉ mỉ đi dạo một vòng.
Chương 152, Thủy Giao cùng Thủy Lộ Nhi.
Vốn là dược phòng này bên trong liền không lớn, không ít tiểu nhị ở trong đó làm cho người ta hút thuốc, kiểm thuốc, có thêm Phương Lạc Nhai ở trong đó đi lang thang tương đối bất tiện. Nhưng nhìn là tiểu Kim tiểu nhị dẫn, lại thấy được Phương Lạc Nhai ngực cái viên này vu bài, đây đều vẫn là khách khí chặt.
Một bên Vân Cường cùng Hạ Hổ 2 người, nhìn Phương Lạc Nhai ở đó dược phòng bên trong, cẩn thận đi lang thang khắp nơi, từng cái đem thuốc kia ngăn mở ra cẩn thận phân biệt thưởng thức, 2 người đều là một trận tương đối không nói gì.
Làm sao A Nhai có cổ quái như vậy ham mê a, hắn nếu là muốn dược liệu, không phải trực tiếp nói cho đây tiểu Kim không được sao, còn mỗi lần muốn chính mình đi xem? Vân Cường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
Hạ Hổ cũng gật đầu liên tục, lắc đầu than thở, nói: "Ta cũng không biết, ngược lại hắn số 1 trở về ta lang nha bộ, giống như cũng là như thế, ngay cả chúng ta kia hiệu thuốc nhỏ, hắn cũng với lao bản kia cho quen thuộc rồi, thật là kỳ quái."
2 người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Phương Lạc Nhai từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem những thứ kia ngăn giảm dược đều xem một lần, đột nhiên nhất tề trong lòng sức sở, nghĩ tới điều gì một dạng lẫn nhau vừa liếc nhìn, sau đó đều thấp giọng kinh hô: "Chẳng lẽ A Nhai có chút dược hắn không biết tên thuốc, nhưng là nhận ra cho nên cần phải một loại nhìn sang không được."
Mang theo như vậy khiếp sợ, 2 người nhìn Phương Lạc Nhai, trong mắt kia tràn đầy vẻ cổ quái.
Cũng còn khá qua không được nhiều lúc, Phương Lạc Nhai liền đem đây bên ngoài dược phòng sở hữu dược vật đều thấy một lần, trên mặt nở một nụ cười.
"Lạc Nhai vu, bổn điếm cất giấu vật quý giá kho, ngài mau chân đến xem sao, nơi này hảo dược chính là so với chúng ta thảo dược phô càng nhiều a." Tiểu Kim tiểu nhị cười nói.
Dĩ nhiên, Phương Lạc Nhai gật đầu cười nói:
Xem xong cất giấu vật quý giá trong kho dược vật, ở Tiểu Kim Tiểu Nhị đi cùng bên dưới đi ra, Phương Lạc Nhai trong mắt đã tràn đầy vẻ vui mừng rồi. Lạc Nhai Vu, buồn điếm những kho tàng này dược vật, hơn nửa những tiệm thuốc khác đều không nhất định có, nhưng nếu là Lạc Nhai Vu yêu cầu, cứ mở miệng, buồn điếm tuyệt đối sẽ cho Lạc Nhai Vu ngài giá thấp nhất. Mời Lạc Nhai Vu yên tâm. Tiểu Kim Tiểu Nhị hơi có chút tự đắc nói. Phương Lạc Nhai gật đầu cười nói, được, sau này nếu là có cần thiết, như vậy thì phải nhọc lòng quý điếm. Tùy ý ở chỗ này mua mấy chai giải độc cùng thị trướng đan dược sau khi, Phương Lạc Nhai mới theo Tiểu Kim Tiểu Nhị đưa tiễn bên dưới đi ra. Làm sao lần này không nhìn thấy dùng trung dược vật? Hạ Hổ tò mò hỏi. Cửa hàng này nghe nói chính là Thủy Vân Bộ lớn nhất tiệm thuốc. Có. Phương Lạc Nhai hít sâu một hơi, nói, nhưng chúng ta không mua nổi. Không mua nổi? Hạ Hổ cùng Vẫn Cường liếc nhau một cái, nhớ tới hôm đó ở đằng giao bộ thật sự mua được đấy kia lệ nha hương kỳ túi thơm, đều là lặng lẽ một hồi. Cho nên, ta mua cái này. Phương Lạc Nhai nhờ ký thác trong tay giải độc cùng tị trướng năng dược, cười nói, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi kiếm tiền. Nhìn Phương Lạc Nhai mấy người từng bước đi xa, một cái lao giả tóc trắng chậm rãi đất xuất hiện ở Tiểu Kim Tiểu Nhị bên người, đạm thanh mà nói, đây chính là ngươi A gia xem trọng tiểu vu, thậm chí vì vậy, ngươi còn hướng ta thỉnh cầu để cho hắn vào cất giấu vật quý giá kho. Đúng. Thúc công Tiểu Kim Tiểu Nhị trở về nhìn lão giả liếc mắt, cung kính đất cười nói, bất quá ta bây giờ ta cảm thấy được A gia nói đúng. Ồ, vì sao? Lão giả tóc trắng nuốt dầu khẽ cười nói, vị này Lạc Nhai Vu ngoại trừ bản thân thiên tư thật tốt ra, cần phải ở dược vật phương diện có rất đặc thù thiên phú, bởi vì hắn không phải đến mua dược, cũng chỉ là đi nhận thức thuốc, ta chưa từng thấy qua hắn nhân vật như vậy. Tiểu Kim Tiểu Nhị cười nói, dĩ nhiên chỉ là cảm giác của ta, nhưng bất kể như thế nào, vị này Lạc Nhai Vu giống như A gia nói một dạng, giá trị cho chúng ta cấp cho một ít coi trọng. Lão giả tóc trắng cười cười nói, ngươi đã cảm thấy chính xác, vậy liền có thể gia tăng chú ý, chính là đây cũng là ngươi A gia đến chỗ của ta lịch luyện nguyên nhân. Phương Lạc Nhai đám người hướng về Thủy Vân Trai trở về. Lúc này Thủy Vân Trai lầu ba mái nhà kia tinh xảo lều nhỏ bên dưới, nhưng là ngồi ngay thẳng hai người, Thủy Vân Trai trưởng quỹ Tiểu Ca chính không người cẩn thận đứng ở một bên. Hồ Mộc, ngươi nói thế nào? Mấy người là Lỗ Dương Vu hạ lệnh trọng trách trục xuất khỏi thành, ngồi phía bên trái một cái một thân trường bào màu xanh, tóc dùng một đạo kim cô bóc chặt, mặt mang nhàn nhạt ngạo khí anh tuấn thiếu niên, tiện tay bưng ly trà tiến tới mép nhấp một miếng, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía trưởng quỹ kia Tiểu Ca nói. Đúng. Giao thiếu gia Hồ Mộc cung kính nói, mấy vị kia phải đem mấy người khách nhân đuổi ra Thủy Vân Trai, ai ngờ một vị trong đó khách lại là Vu. Nói tới chỗ này, Hồ Mộc kia rũ xuống trong đôi mắt chợt lóe lên một cái, sau đó tiếp tục nói, vốn là vị này Lạc Nhai Vu là không tính quá mức truy cứu, nhưng người nào biết Lỗ Dương Vu vừa đúng đi chúng ta đây uống trà, trùng hợp nghe rồi mấy vị kia hơi quá kích thích ngôn ngữ, cho nên Lỗ Dương Vu liền hạ lệnh trọng trách đuổi ra thành. Nói như vậy, ngược lại cùng cái đó Phương Lạc Nhai không quan hệ. Thủy Giao hừ lạnh một tiếng, nói. Hồ Một con mắt lần nữa chợt lóe lên một cái, sau đó liền tiểu ý đất trả lời, đúng là mấy vị kia khách trước làm nhục Lạc Nhai Vu, tuy nói mấy vị kia có thể là vô tình, nhưng là vừa vặn bị Lỗ Dương Vu bắt gặp, cho nên mới như thế. Nghe Hồ Một lời này, đây Giao thiếu gia sắc mặt hơi khá hơn rồi hai phần, lần nữa khẽ hừ một tiếng, chính phải tiếp tục ngôn ngữ. Ngồi đối diện hắn kia một thân màu đỏ thâm váy ngắn, lộ ra hai cái như ngọc cánh tay cùng bắp chân, tay trên chân đều mang mấy viên vòng bạc xinh đẹp thiếu nữ, nhưng là không vui nói, đại ca, nơi này chính là Thủy Vân Trai của ta, ngươi những thứ kia hồ bằng cầu hữu lại xua đuổi ta trong tiệm khách, vốn là không đúng, đây nếu là ta tại chỗ, nhất định cũng đuổi bọn hắn đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chuyện này trách đến kia Lạc Nhai Vu thân không lên được. Nghe thiếu nữ này kia bất mãn ngôn ngữ, Thủy Giao không ngừng bận rộn cười nói, được rồi, nhà ta Thủy Lộ Nhi, ai mấy tên kia cũng là phụ cận mấy cái bộ lạc thủ lĩnh nhà, đây đi Thủy Vân Bộ còn cố ý cho ta chào hỏi, đây đụng phải chuyện như vậy, ta cuối cùng được hay là cho cái giao phó mới phải. Giao phó phải đóng thời đại cái gì, a muốn là đụng phải rồi ta cũng cắt đứt chân của bọn họ. Thiếu nữ xinh đẹp mê người trên gương mặt lộ ra một tia cáu giận, lạnh giọng nũng nịu nhẹ nói, cái này còn thua thiệt có Lỗ Dương Vu ra mặt, nếu là vì mấy cái ngu xuẩn thua ta trong tiệm danh tiếng, còn buồn nôn kia Lạc Nhai Vu có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thấy thiếu nữ này không vui, Thủy Giao mới vội vàng cười nói, cứng cỏi chuyện này là đại ca an bài không tốt, mấy cái ngu xuẩn ta hồi đầu lại đi giáo huấn bọn họ, Thủy Lộ Nhi ngươi liền đừng nóng giận. Thư Thủy Lộ Nhi đưa ra như ngọc giống vậy cánh tay, bưng lên trước người ly trà tiến tới mép uống một hớp, mới tùy ý hướng về phía bên cạnh Hồ Mục nói, ngươi xử lý ngược vẫn không tệ, vị kia Lạc Nhai Vu hài lòng hay không? Vị này Lạc Nhai Vu tựa hồ trong tay cũng không dư giả, cho nên đối với chúng ta lấy giá thấp nhất cho hai người bọn hắn gian phòng và ở, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Hồ Mục cung kính nói. Nghe Hồ Mục lời này, Thủy Giao nhưng là bật cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt cùng khinh thường vẻ, nói, chà tiểu tử này cũng là thật đáng thương, thậm chí ngay cả khách sạn đều ở không nổi, ha ha. Chương 153, cút ngay quân không điểu. Thủy Lộ Nhi đối với nàng đại ca khinh thường cùng giễu cợt nhưng là lơ đễnh, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó mới nhìn về phía Hồ Mục, trầm âm thanh mà nói, nghe nói vị này Lạc Nhai Vu đối với chúng ta cháu thật sở thích. Đúng, hắn còn từng hỏi tham qua cơm sự tình. Hồ Mục đập vào miệng một cái, nhìn một chút Thủy Lộ Nhi, nhỏ giọng cười nói, bất quá, chúng ta cơm có thể không tiện nghi, dự tính vị kia Lạc Nhai Vu khả năng không nhất định có thể ăn nổi đây. Nghe Hồ Mục lời này, Thủy Lộ Nhi nhưng là không nhịn được nở nụ cười, quay đầu nhìn một chút chỗ xa kia vô biên vô tận hồ lớn, thoáng hơi trầm ngâm, liền thở dài, lắc đầu cười nói, như thế chứ, nếu như hắn ở trong tiệm dùng cơm, liền mỗi bữa cho hắn dâng tặng một phần cơm. Phải. Hồ Mục cung kính đề ực. Một bên Thủy Giao nghe Thủy Lộ Nhi ngôn ngữ, không khỏi lần nữa suy thanh cười nói, Lộ Nhi, chẳng qua là một cái nông thôn đến tiểu tử mà thôi, coi như là vận khí tốt hôn thượng mệnh vụ, cũng không trở thành ngươi như thế có thể tử tế đi. Thủy Lộ Nhi liếc mắt nhìn một chút nhà mình cái này đại ca, hai cái đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi mệnh vụ này là đi vào dễ dàng, từ nhỏ A3 liền không thiếu rồi của ngươi đang dược, cho nên ngươi khi 20 tuổi liền có thể phá cảnh vào vu, nhưng cái này Phương Lạc Nhai từ một cái bất quá ngàn người bộ lạc xuất thân, một năm này chỉ sợ cũng không có một viên vu nguyên đan, nhưng lại 18 liền có thể phá cảnh. Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn cảm thấy người như vậy chỉ là đơn thuần dựa vào vận khí đi lên sao? Bị Thủy Lộ Nhi vừa nói như thế, Thủy Giao vẻ mặt hơi hơi cuốn bách, sắc mặt kia cũng dần dần nghiêm nghị lại. Hơn nữa hiện tại hắn lại chính thức đến vu điện định bài, vào vu điện ghi chép, nhìn Lỗ Dương vu rõ ràng cũng đối với Lạc Nhai vu này có chút hợp mắt, nếu không làm sao có thể như thế không có chút nào chiếu cố đến ngươi và A3 mặt mũi của, hạ lệnh trọng xử rồi mấy người kia. Ngươi cũng chớ có quên này, Lỗ Dương vu chính là vu điện trực thuộc phái xuống, nói không chừng cùng vị kia địa vu thậm chí thiên vu đại nhân có như vậy một tia nửa sợi quan hệ, nếu là có một ngày này Phương Lạc Nhai vận khí tốt không chừng thật vào kia vị đại nhân mắt, chính là cũng không tiện nói. Dứt lời sau khi, Thủy Lộ Nhi nâng chung trà lên lại nhấp một miếng, mới nhẹ thở ra một hơi, lại quay đầu nhìn về phía kia thanh tú đẹp đẽ như ngọc hồ lớn, chậm rãi lắc đầu. Thở dài nói, đại ca, tương lai ngươi nhưng là phải tiếp trưởng ta Thủy Vân Bộ, cũng không thể trùng quy như vậy nhàn nhã đi xuống, cái gì cũng không muốn à. Ai biết biết. Nghe em gái giao hấn, Thủy Giao chỉ cảm giác mình đầu đều là đau, vội vàng gật đầu liên tục đáp lời, đối với nhà mình cô muội muội này hắn chính là thật là có nhiều chút sợ, thật là so với A3 có lúc cũng còn đáng sợ hơn. Trở lại Thủy Vân Trai, Phương Lạc Nhai cùng Hạ Hổ hai người ngôn ngữ một cái âm thanh, liền trực tiếp đất nắm kia hai trượng bạch miên bố trở lại trong phòng. Mở ra sau khi thoáng một suy nghĩ, liền dùng eo đao bá 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 mà đem hai cái này trượng bạch miên bố cắt thành rồi hình dáng không đồng nhất mười mấy khối. Sau đó làm mối, nhìn trước mắt này mười mấy khối bạch miên bố, thở dài thườn thượt một hơi, cầm lên miên bố bắt đầu khâu lại. Nam nhân chơi đùa theo vừa, đúng là có chút cổ quái, nhưng từ nhỏ nhiều năm như vậy, Phương Lạc Nhai sớm đã là thói quen chính mình may may và vá, này dùng bạch miên bố may mấy món đơn giản bên trong y hay lại là không có vấn đề gì. Hao phí sau một canh giờ, rốt cuộc đem vật cầm trong tay miên bố đều may xong. Nhìn năm bộ thủ công có chút thô ráp, nhưng coi như đều đặn tay ngắn hãn sam và góc bẹ quần cụt, Phương Lạc Nhai hài lòng gật gật đầu. Lần này rốt cuộc được rồi, không cần mỗi sáng sớm giặt rửa ra thú bảo, chỉ cần mỗi ngày đơn giản thay cho này dịch giặt rửa dịch làm bên trong ý liền có thể. Tiện tay nắm lên hai bộ dựa theo Vân Cường cùng Hạ Hổ dáng may bên trong ý liền, gõ cách vách Hạ Hổ cùng Vân Cường môn, đem hai bộ ném cho bọn hắn nói, ấy đây là cho các ngươi, ngày mai mặc thử một chút. Nếu như cảm thấy tạm được, kia qua mấy ngày lại đi mua vải nhiều may mấy bộ. À, đây thật là ngươi vá. Hai người nắm hai bộ thoạt nhìn cực kỳ cổ quái bên trong y liề, trên người khoa tay múa chân một cái, nhìn Phương Lạc Nhai kia trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng ta tiền ở đâu ra đi mời người vá cái này. Phương Lạc Nhai khẽ hừ một tiếng nói, được lặng, ngủ sớm. Ngày mai chúng ta đại sớm liền chuẩn bị đi săn rồi. Cũng không để ý hai người ở trong phòng nắm hai bộ đồ lót gương mặt cổ quái, Phương Lạc Nhai liền tự nhiên đi trở về phòng, để cho tiểu nhị đưa hai thùng nước nóng đi lên, ngâm một cái thư thích tắm nước nóng, mặc thêm vào mới vừa may đồ lót, cảm giác một thân thư thích, sau đó liền nằm lại rồi trên giường, lại móc ra kia vu nguyên đan chai thuốc. Chẳng qua là nhìn bình kia chung còn lại không nhiều mấy viên thuốc, Phương Lạc Nhai khẽ thở dài, không tiếp tục ăn, mà là đem chai thu cất sau khi, liền tiếp tục đất bắt đầu thúc dục mạng của mình luân hấp thu dược lực tụ tập linh khí. Nay trong cơ thể mệnh luân, mặc dù vô thời vô khắc đều đang xoay tròn, hấp thu chung quanh linh khí hóa thành tự thân vũ lực, phát triển mệnh luân, nhưng nếu là ở cơ thể ngưng tụ tâm thần chủ động thúc đẩy bên dưới, hoặc là lợi dụng đang dược, này hấp thu linh khí, ngưng tụ vũ lực tốc độ, nhưng là có thể gấp bội. Lên cấp rồi mệnh vu sau khi, Phương Lạc Nhai giờ mới hiểu được, Vu Nguyên Đan đối với một vị mệnh vu mà nói, thật đã không tính là cái gì tốt đang dược. Một viên Vu Nguyên Đan đi xuống cộng thêm ngưng tụ hấp thu những thứ kia linh khí, miễn cưỡng cũng chính là để cho mình mệnh luân có thể khuyết trương như vậy một hai phần mà thôi. Mà muốn đạt tới ngưng tụ thứ hai mệnh luân, tiến vào mệnh vu nhị cấp, nếu như muốn lợi dụng Vu Nguyên Đan nhanh chóng lên cấp lời nói, dự tính được 20-30 viên mới được. Hiện tại tại chính mình chỉ còn mấy viên, cần phải tiết kiệm một chút dùng, chung quy một viên Vu Nguyên Đan ngoại trừ có hiệu lực rõ ràng ra, tựa hồ còn có thể một trong vòng 2 ngày duy trì nhất định gia tốc mệnh luân vận chuyển hiệu quả. Cho nên Phương Lạc Nhai quyết định, lại chính mình không có những cách khác lấy được đan dược trước đây, hay là trước tiết kiệm một chút, dự trù còn dư lại mấy viên thuốc, còn có thể duy trì nửa tháng khoảng chừng. Đến mức sau cùng mấy viên Minh Linh đan, Phương Lạc Nhai tạm thời là không tính vận dụng, chỉ cho phép dự bị ở bắt đầu ngưng tụ mới mệnh luân phá quan thời điểm, bây giờ chỉ có như vậy hiệu lực vẫn đủ cường đại đan dược, bây giờ mới có thể tạo được một ít tác dụng mang tính chất quyết định. Ngày thứ 2, ba người rốt cuộc khiêng trường mâu mặc bên trong y, ách bên ngoài còn bộ da thu áo ngắn, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đất hướng về bên ngoài thành lên đường. Vừa đi, Hạ Hổ còn một bên không ngừng mà nhìn mình trên người áo ngắn, thỉnh thoảng hài lòng cơ cơ tay, nói, ô kìa, A Nhai này miên quần áo vải xuyên ở trong đó còn thật là thoải mái ai. Nếu không Minh Nhi lại cho chúng ta vá hai bộ chứ. Muốn vá tự các ngươi vá đây cũng không phải là có hàng mẫu sao. Để cho ta đường đường một cái mệnh vụ cho hai người các ngươi làm thợ may, các ngươi cảm thấy thích hợp sao. Phương Lạc Nhai cũng không để ý tới đất hử một tiếng nói. ách có thể là hai người chúng ta không biết ta. Không biết kia phải cố gắng một chút, hôm nay kiếm nhiều tiền một chút, trở về tìm thợ may đi ta đường đường một cái mệnh vụ, thỉnh thoảng xuất thủ đó đã là có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ các ngươi còn thật sự coi ta thợ may hay sao? Cúc ngay hai cái không quân. Chương 154, thiết con ngư. Ai nhai ta nghe người ta nói, này Thủy Vân Hồ có hơn ngàn dặm chu vi lớn nhỏ, bên trong có rất nhiều hung thú, A Thủy Vân Bộ không ít người đều họp thành đội đi trong hồ này săn thú, có muốn hay không chúng ta cũng đi nơi này săn mấy con loại cá hung thú trở lại, mùi vị đó cũng không sai, còn có thể bán lấy tiền. Vân Cường mặt đầy khao khát nhìn Phương Lạc Nhai, sau đó lại nhìn một chút Hạ Hổ, hưng phấn nói, Hạ Hổ ngươi nói là không?
Đúng vậy, ngày đó chén kia thiết cốt ngư canh chính là thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi của ta cho nuốt xuống. Nói đến cái này, Hạ Hổ cũng là gương mặt tham giống như, nhìn về phía Phương Lạc Nhai gật đầu liên tục nói.
Phương Lạc Nhai dương mắt nhìn một chút trước mắt kia thanh tú đẹp đẽ như ngọc, bích tịnh như phỉ hồ lớn, đạm thanh mà nói, các ngươi thủy tính như thế nào?
Thủy tính?
Hai người liếc nhau một cái, chố mắt nhìn nhau một trận sau khi, rốt cuộc thở dài.
Cho nên a đi thôi, chờ các ngươi lúc nào có thể ở trong nước bơi, chúng ta lại để cân nhắc chuyện này.
Hai người mặt đầy bất đắc dĩ với sau lưng Phương Lạc Nhai, khiêng trường mâu cả người lại bại.
A Nhai vậy chúng ta đi nơi nào?
Chỗ này ngươi quen thuộc sao?
Đi phía trước trong núi dựa theo vu điện mới nhất ghi lại, từ năm trước sau khi bắt đầu, phủ cận đây phạm vi trăm dặm bên trong đã bắt đầu mơ hồ đất có hung thú xuất hiện, chúng ta muốn là vận khí tốt, nói không chừng có thể săn được một hai con.
Được rồi. Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Hạ Hổ cùng Vân Cường hai người nguyên vốn có chút tinh thần hề bại lại trong nháy mắt đất chấn phấn.
Hạ Hổ hưng phấn vung quyền, nói, đúng rồi, chúng ta bây giờ chính là có A Nhai dẫn đội, nếu là đụng phải hung thú, tuyệt đối đi một cái giết một cái, đi một đôi làm một đôi. Đảm bảo dạy chúng nó chỉ có tới chớ không có về.
Hắc Thủy Vân các hung thú, chúng ta tới rồi. Vội vàng đem ra lông của các ngươi xương thịt đủ dâng lên đi. Vân Cường cũng hưng phấn vung quyền hét lớn.
Sau năm canh giờ, từ núi lớn bên trong đi ra ủ rũ túi đầu như vậy tầm 2-3 người, mang một con hổ cùng hai cái nai, một thân hể vải đi tới hổ lớn kia bên.
A Nhai này có thể ai làm à?
Ba người chúng ta người một thiên tài săn như vậy, ba cái không lớn không nhỏ ra hỏa, cộng lại chỉ sợ ngay cả tiền phòng cũng không đủ à?
Vân Cường vừa đem con hổ kia mở ngực bệ bụng, một bên thở phạc mà nói.
Phương Lạc Nhai nhún vai một cái,
một bên dứt khoát cơ đao đem kia tấm da nai cẩn thận bóc xuống dưới, vừa nói, yên tâm đi, ta chú ý tới rồi, nơi này ra giá cả so với chúng ta bên kia cao hơn, chúng ta này ba cái con ngồi phẩm tương cái gì đều còn có thể, chúng ta hạ thủ đều là chọn địa phương, ít nhất có thể bán 30-40 đồng một tấm, không sai biệt lắm cũng đủ tiền phòng rồi.
Khả khả, chúng ta còn phải muốn nhét đầy cái bao tử, còn có cái khác tiêu xài a.
Hạ Hổ cũng ủ rũ cúi đầu, buồn bực nói,
nhét đầy cái bao tử.
Phương Lạc Nhai cẩn thận dùng hai nhánh cây đem lột ra gian mai mở ra, cắm vào một bên phơi, lúc này mới nhìn về phía hai người căm tức nói, nhiều thịt như vậy còn chưa đủ các ngươi lấp bao tử sao?
Này chúng ta ăn nửa phiến thịt vậy là đủ rồi.
Còn dư lại bán cho hàng thịt làm thịt khô, ít nhất cũng có thể đổi một bạc.
Cái này không là đủ rồi sao?
Từ từ đi đi, chúng ta một ngày như vậy coi như không sai biệt lắm cũng có thể kiếm một bạc trở lên, nếu là vận khí tốt, săn được rồi hung thú, vậy thì càng kiếm lời.
Mặc dù Phương Lạc Nhai trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể là như thế an ủi hai người.
Được rồi, một bạc liền một bạc đi, dạng này tính đến, chúng ta một tháng trung bình mỗi tháng ít nhất có thể kiếm một kim, so với người bình thường.
Coi như cũng không tệ.
Hạ Hổ ngược lại một kiểu vui vẻ, bị Phương Lạc Nhai lần này nói một chút, nhưng là lại cao hứng lên.
Theo Hạ Hổ tâm tình tốt lên, Vân Cường cũng theo nghị thông suốt, chẳng qua là bản thân hy vọng quá lớn, cho nên chợt một dưới có chênh lệch mà thôi, cho nên muốn thông ngược lại rất nhanh.
Chỉ có Phương Lạc Nhai chân mày vẫn hơi nhíu, đối với loại tình huống này, thật ra thì tối không hài lòng hay là hắn.
Có lẽ đối với người bình thường mà nói, loại thu hoạch này là đủ, nhưng hắn vẫn là muốn mau sớm tăng lên thực lực của mình. Như vậy săn được hung thú mới là đơn giản nhất, thực tế nhất cách làm.
Bất quá đụng phải hung thú, nhưng là gần như hoàn toàn dựa vào vật khí, này Thủy Vân Bộ chúng quanh khu vực hung thú mặc dù mật độ khá cao, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý đụng phải.
Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được.
Phương Lạc Nhai vừa đem con thứ hai lộc gian mai lột ra, một bên cau mày trầm âm. Đang ba người khó khăn lắm đem tất cả con mồi xử lý xong hết. Sau đó chuẩn bị nướng nhiều chút thịt mai lót dạ thời điểm, lúc này bên cạnh nơi không xa bờ hồ, một chiếc thuyền lớn nhưng là chậm rãi cập bờ, một ít thợ săn mang một cái lưới lớn, cười vui đến từ trên thuyền nhảy xuống.
Ô kìa, hôm nay thật là vận khí không tệ, lại săn được rồi hai cái thiết cốt ngư, mọi người đều khổ cực.
Bên kia một cái như tháp sắt giống vậy hùng tráng hán tử, hưng phấn hướng về mọi người nói.
Nghe này hùng tráng hán tử ngôn ngữ, mọi người cũng đều rối rít lẫn nhau vui mừng cười nói, ha ha đúng vậy, mọi người đều khổ cực, bất quá thu hoạch cũng là thật to. Hôm nay tất cả mọi người có thể phải cực kỳ bung ra uống vài chén.
Bên này Vân Cường cùng Hạ Hổ, nghe bên kia săn trở về hai cái thiết cốt ngư, hai người ánh mắt sáng lên, liền hướng đến bên kia đi qua xem náo nhiệt.
Nói thật mọi người trừ ăn ra qua này thiết cốt ngư canh ra, chưa từng thấy qua này thiết cốt ngư là bộ dáng gì.
Thấy hai người đều chạy tới, Phương Lạc Nhai liền cũng cười hướng bên kia mà đi, mặc dù hắn đã từ Thủy Vân Bộ tình hình chung chung đại khái biết được thiết cốt ngư bộ dáng, nhưng cũng muốn tận mắt nhìn này thiết cốt ngư rốt cuộc là hình dáng gì.
Bên kia một ít thợ săn, nhìn ba người tuổi trẻ tới, cũng đều không thèm để ý, chẳng qua là đem kia lưới lớn kéo dài bờ sau khi, lúc này mới dè đặt đem kia trong lưới hai con cá lớn cho lật đi ra.
Vân Cường cùng Hạ Hổ giỡn cổ lên nhìn,
nhìn kia hai cái thân thể hẹp dài ước chừng gần trượng, cả người bạc lân, rõ ràng đã bị các thợ săn dùng cương xoa thọt chết thiết cốt ngư, đó là chà chà sợ hãi than lên. Mà Phương Lạc Nhai nhìn sắc mặt lại là có chút quái dị, bởi vì hắn nhìn con cá này, nhưng là cùng hắn khi còn bé đã gặp một loại mỏ nhọn cá rất là giống nhau. Trừ cái này dáng có chút chênh lệch ra, cái khác tựa hồ cũng không bất đồng. Nhớ lại liên quan tới kêu bị quyển bên trong liên quan tới này thiết cốt ngư ghi lại sau khi, Phương Lạc Nhai đột nhiên trong lòng động một cái, sau đó lên tiếng hướng đầu lĩnh kia thợ săn cười nói, vị đại thúc này, không biết các ngươi là như thế nào bắt được này thiết cốt ngư. Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, mấy cái thợ săn đều cau mày hướng về Phương Lạc Nhai xem ra. Nhưng nhìn đến Phương Lạc Nhai nơi ngực cái viên này vu bài sau khi, nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút, đầu lĩnh kia thợ săn ngẩn người sau khi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức ôm quyển cùng kính đất cười nói, dám hỏi ngài chính là Lạc Nhai vu. Đúng, ta chính là Phương Lạc Nhai. Phương Lạc Nhai cười trúng chím gật đầu nói. Lạc Nhai vu muốn hỏi, tại hạ đợi dĩ nhiên là không dám giấu giếm. Chương 155, Ngư Vương Điện. Thấy Phương Lạc Nhai thân là mệnh vu, nhưng lại như cũ rất là khách khí tùy ý, cũng không cái khác vu cái loại này cao cao tại thượng khí thế, này thợ săn liền ha ha đất cười nói, này thiết cốt ngư nhất là thích ăn này trong hồ một loại sa lân ngư. Chúng ta đầu tiên liền nghĩ biện pháp mò vớt một ít sa lân ngư đi lên, sau đó lấy sa lân ngư làm mồi, cộng thêm tấm này lấy thiết tơ tẩm nhũ hợp biên chế lưới lớn, bố trí cả bẫy, này nếu là vận khí tốt, liền có thể bắt được này thiết cốt ngư. Nghe này thợ săn ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai lại nhìn một chút tấm vong lớn kia, đây cũng là cười nói, há, thì ra là như vậy, đa tạ đại thúc giải thích. Ha ha, không dám không dám, đây cũng chính là một chút kỹ xảo nhỏ, mọi người đều biết, nhưng chỉ là kia sa lân ngư bắt được cực kỳ không dễ, hơn nữa này thiết lưới tẩm ti cũng không dễ đạt được mà thôi. Này dẫn đầu thợ săn cười cùng Phương Lạc Nhai chắp tay sau khi, này liền dẫn mọi người mang hai cái thiết cốt ngư hướng trong thành mà đi. Nhìn Phương Lạc Nhai nhìn bên kia từ từ đi xa các thợ săn, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều toát ra vẻ mừng rỡ. Như vậy đã lâu, hai người cũng lớn đến mức biết rõ rồi Phương Lạc Nhai tính cách, lúc này nơi nào còn không biết hiểu Phương Lạc Nhai nhất định là có một ít ý tưởng. A Nhai, ngươi có phải hay không có biện pháp gì đi săn cái này thiết cốt ngư? Nhìn Phương Lạc Nhai rốt cuộc thu hồi ánh mắt, Vân Cường liền hưng phấn hỏi. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nhìn hai người kia mặt đầy khao khát ánh mắt, nói, có chút ý nghĩ, nhưng được thử trước một chút, xem có thể hay không thành. Ngày thứ hai, ba người đại sớm đất liền vào núi. Quả mận. Vân Cường cau mày nhìn Phương Lạc Nhai, nói, đó là cái thứ gì? Một loại quả dại. Phương Lạc Nhai cười cười nói, vàng vàng, mang một chút vị mặt nói, ngoài ra còn mang có một ít mùi thơm kỳ quái. Ồ, ta biết rồi, ta đã thấy cái vật kia bất quá bây giờ mùa này hẳn không có chứ. Hạ Hổ cau mày mà nói, ta nhớ được cái đó chỉ có mùa thu mới có, bây giờ chính là mùa xuân. Đương nhiên là có, bất quá không có ở đây trên nhánh cây. Phương Lạc Nhai thần bí cười cười, sau đó nói, đi thôi. Theo ta đi là được. Một giờ sau, Hạ Hổ nằm ở một cây đại thụ thân cây, bên cạnh nơi không xa, hai cái dài hơn thực con sóc đang hướng về hắn dương nhanh múa vớt, mở miệng trách móc bày tỏ mãnh liệt tức giận cùng khiển trách. A Nhai trong này thật sự có sao? Hạ Hổ một vừa đưa tay vào cái đó trong thụ động móc đến, một bên trở về nhìn Phương Lạc Nhai kinh nghi nói. Có, nếu là không có, khắc trong ổ cũng nhất định có. Phương Lạc Nhai khẳng định nói. Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Hạ Hổ cũng chỉ có thể cười khổ tiếp tục đỡ lấy hai con tùng thử nguyền rủa cùng uy hiếp tâm thanh, ở trong thụ động móc đi móc đi. Rốt cuộc, hắn tự tay từ trong thụ động đi ra. Trong tay nắm một cái thất thất bát bát núi hạt rẻ hoặc là hột đào các loại đồ chơi. Nhìn bị hắn móc ra những thứ này quá khô, hai con tùng thử bộc phát nổi giận, thậm chí chạy đến Hạ Hổ trước mặt hai ba thước nơi, vung mình móng đuốt, bày tỏ vì bảo vệ lương thực, nhất định sẽ cùng hắn phân chiến rốt cuộc quyết tâm cùng tức giận. Đi đi nha, lại muốn ở chỗ này làm loạn, chờ sau đó ngay cả các ngươi cũng hầm. Hạ Hổ vừa tiếp tục đưa tay đến trong thụ động móc đến, một bên cũng thử đến răng với hai con tùng thử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một bên rốt cuộc đem bên trong quả khô đều móc ra. Ở nơi này một đống lớn quả khô bên trong, cẩn thận lay một cái trận sau khi, rốt cuộc mừng rỡ từ giữa bên lay ra hai, ba viên khô đét quắt trái cây, hướng về Phương Lạc Nhai hưng phấn cơ mùa nói, a Nhai, thật tìm được ba viên. Được rồi, tìm được liền bắt bọn nó những trái cây kia đều nhét trở về, nếu không tiếp tục như vậy nữa, hai tên kia thế nào cũng phải xông lại quấy nhiễu mặt của người không thể. Phương Lạc Nhai cùng Vẫn Cường hai người tại hạ bên cười hì hì nói, bọn họ dám. Nghe hai người ngôn ngữ, Hạ Hổ cổ liếc trong mắt lại cùng hai cái con sóc mắng nhiếc một cái trận sau khi, này mới bất đắc dĩ đem kia một nhóm trái cây lại cho nhét vào trong động đi. Sau đó kia nhảy xuống. A Nhai, làm sao ngươi biết trong động sóc có đồ chơi này? Vừa cười đem đầu tay quả khô tử đưa cho Phương Lạc Nhai, Hạ Hổ một bên tò mò nói, ta nhớ được con sóc thật giống như không quá ăn đồ chơi này đấy. Nhận lấy kia ba miếng quả mận, Phương Lạc Nhai một bên tiến tới chóp mũi ngửi một cái, một bên cười hắc hắc nói, này quả mận có chút đặc thù vị mặn, mà cái khác trái cây là không có, con sóc mặc dù không thích ăn vật này, nhưng qua mùa đông thời điểm vẫn sẽ giấu một ít thả bên trong động, thỉnh thoảng gặp một cái tròn nên ta mới khẳng định, mặc dù nhưng đã qua đông, này trong động sóc vừa vẫn sẽ có mấy viên lưu lại. Ồ, nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Hạ Hổ mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Đi thôi, tiếp tục này ba viên cũng không đủ, ít nhất được 6-7 viên mới được. Hao phí hơn một canh giờ, ba người móc 6-7 cái con sóc động, cuối cùng là moi ra mười mấy viên quả mận quả khô. Bưng lấy trong tay những thứ này quả mận, Hạ Hổ hưng phấn nói, ai Nhai bây giờ làm gì? Trở về tìm ra hỏa.
Hai người hào hứng theo Phương Lạc Nhai chạy về Thủy Vân Bộ, cùng người thoáng hỏi thăm một lúc sau, liền đi tới một nhà gọi là Ngư Vương Điện tiệm bán đồ câu cá trước. Thủy Vân Bộ nếu thành lập Vu Thủy Vân Hồ lớn cạnh, kia tiệm bán đồ câu cá dĩ nhiên là không thiếu được. Phương Lạc Nhai tới nhà này, Ngư Vương Điện nghe nói là Thủy Vân Bộ lớn nhất cửa hàng. Bất quá cũng vậy, một tiệm bán đồ câu cá có thể lái đến ba cửa mặt, kia kích thước tự nhiên là không có khả năng nhỏ. Phương Lạc Nhai chẳng biết lúc nào đã là lặng lẽ đem tiên nơi ngực vui bài lấy đi xuống, sau đó dẫn hai người đi vào tiệm bán đồ câu cá trong. Nhìn ba người đi vào, bên trong liền có tiểu nhị tiến lên đón, nhìn ba người cười nói, ba vị muốn mua chút gì? Buồn điếm các loại cần câu đầy đủ mọi thứ, giá cả vừa phải. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nói, chúng ta muốn mua hai cây cần câu. Ồ, tốt, không biết mấy vị là chuẩn bị dùng để câu loại hình gì cá? Vị này tiểu nhị lành người hỏi. Sa lân ngư. Ừ, sa lân ngư. Đây chính là tìm đúng địa phương. Tiểu nhị khẽ mỉm cười, nhưng sau đó xoay người từ nơi không xa trên vách tường, gỡ xuống hai cây tế trúc chú tâm mài chế cần câu, đưa tới, nói, trên căn bản chuẩn bị câu sa lân ngư người đều là đang ở chúng ta nơi này mua cần câu, chỉ có ông chủ chúng ta đích thân mài tuyển nhân tài cần câu mới có thể giữ tối giai thủ cảm giác, câu lên sa lân ngư tỷ lệ thành công, ít nhất có thể so với cái khác cần câu để cao hai thành. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, đưa tay nhận lấy kia cần câu cẩn thận nhìn một chút, chỉ thấy này cần câu chọn dùng thượng đẳng thanh trúc, hơn nữa lóng trúc khá lâu, ngay ngắn cần câu mài cực kỳ không chút tạp chất êm dịu. Lại run lên cổ tay, cảm giác này cần câu dẻo dai và có giãn, Phương Lạc Nhai lúc này mới hài lòng gật đầu khen, quả nhiên là tốt cái. Chương 156, thiết tơ tạm. Dĩ nhiên, ông chủ chúng ta đích thân mài cần, ở nơi này Thủy Vân Bộ nếu là nói thứ hai, liền không ai dám nói số một. Nghe Phương Lạc Nhai kia tán dương ngôn ngữ, tiểu nhị thật là có chút tự đắc nói. Tốt như vậy xin giúp chúng ta phối dây cùng móc đi. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó liền tự nhiên ở trong tiệm này đi lang thang. Mà Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người, chính là nhìn tên này tính toán cho cần câu phân phối móc. Này câu sa lân ngư à, cần phải dùng thiết tơ tạm, bởi vì gia hỏa này mặc dù đầu không lớn, nhưng ở trong nước chính là khí lực lớn rất thông thường, sợi tơ rất dễ dàng đoạn, ngay cả này lưỡi câu cũng là chúng ta cố ý từ trung thợ rèn nơi đó chế tác riêng. Tiểu nhị một bên cho hai cây cần câu bên trên tơ, một bên tự đắc cho hai người giới thiệu. Không lâu lắm, tên này tính toán liền đem hai cây cần câu thượng hạng tơ cùng móc, sau đó nhìn về phía vừa mới đi về tới Phương Lạc Nhai, cười nói, tiệm chúng ta trong còn có đặc chế sa lân ngư mồi câu, ở ta Thủy Vân Bộ cũng là phần độc nhất, so với tiệm khác giảm mồi câu hiệu quả ít nhất tốt ba thành, nhưng chỉ là có chút đắt, không biết khách quan có cần hay không. Ồ, nghe này tiểu nhị ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai nhẹ giọng cười một tiếng nói, đó là cái gì giá? Một bạc một phần. Điếm tiểu nhị hơi mỉm cười nói, một bạc một phần. Phương Lạc Nhai còn chưa lên tiếng, bên cạnh Vân Cường chính là kêu lên sợ hãi, ngươi đây không phải là hắc điếm chứ? Này mồi câu lại bán được một bạc một phần, tại sao không đi cướp à? Đối với Vân Cường phản ứng, điếm tiểu nhị tựa hồ sớm nằm trong dự liệu, hơi cười nói, khách chớ có nói bừa, tất cả mọi người biết ta Ngư Vương Điện gì đó, đều là công khai đi giá, chưa bao giờ hại người này một phần mồi câu, bình thường có thể dùng 3 ngày, hiệu quả so sánh với tiệm khác mồi câu hiệu quả có thể để cao 2 đến 3 thành, tuyệt đối là đáng giá này giá đấy. Nếu là khách chế đắt, ta có thể để cử phổ thông mồi câu, hoặc là khách tự đi đi đảo kia con giun cũng được. Lúc này, cái này cũng có những khách nhân khác, nhìn bên này nở nụ cười. Nói, nhà hắn này sa lân ngư mồi câu, đúng là so với những nhà khác muốn đắt nhiều chút, nhưng là tiền nào đồ đấy. Trong chừng tiệm tiểu nhị kia tự tin bộ dáng, lại nghe được những khách nhân khác ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai nhưng là đột nhiên cười, cười hắc hắc nói, được, ngươi đã nói hiệu quả giỏi như vậy, vậy chúng ta liền cũng tới một phần, nếu là có dùng, một bạc lại coi là cái gì. Được. Vị khách nhân này quả nhiên là người biết hàng. Rộng rãi. Ngay sau đó kia điếm tiểu nhị hướng về Phương Lạc Nhai khoa tay múa chân một ngón tay cái sau khi. Liên cười lại từ trong quầy bên xuất ra một quả đấm lớn nhỏ, dùng một nút tắc lại ống trúc, để lên quầy nói, mỗi lần lấy dùng sau khi, còn xin mau sớm nhét tốt, bảo tồn được làm, cái này mồi câu có thể giữ 5 ngày không mất hiệu. Phương Lạc Nhai đưa tay cầm lấy này ống trúc nhìn một chút, sau đó liền lại nhìn một chút kia hai cây thượng hạng dây cùng móc cần câu, đột nhiên cau mày, nói, ai ta tối căm tức lộng dây câu, đồ chơi này một dây dưa liền năng giải. Tiểu nhị, lại cho ta làm một 10 mấy 20 trượng dây câu, ngoài ra lại thêm mấy cái lưới câu dự bị đi. À, 10 trượng. Tên này tính toán sức sở, ngạc nhiên nói, người khách nhân kia, này thiết tơ tẩm có thể không tiện nghi à, buồn điếm hàng tích chữ cũng chính là 20-30 trượng. Nếu không ngài vạn nhất làm không cẩn thận rồi, trở lại. Ai ta nói ngươi tên này tính toán làm sao có làm ăn đều không làm à, ngươi đã có 30 trượng hàng tích chữ, vậy thì cho ta 20 trượng. Phương Lạc Nhai mặt đầy sao cũng được phất tay nói. A này có thể. Tiểu nhị kia rõ ràng có chút không phản ứng kịp. Này gặp qua đại khí, cũng chưa từng thấy qua loạn như vậy tới à. Một chút muốn 20 trượng dây câu, này là chuẩn bị đem ra ăn sao? Hay lại là đem ra đan dệt lưới cá a, 20 trượng đều đủ đan dệt một cái gần nửa trượng lưới. Hơn nữa này thiết tơ tầm dây câu đồ phụ tùng cũng không dễ dàng. Nhà mình tiệm này mặc dù tiệm lớn, nhưng một năm cũng chính là có thể bắt được nhiều như vậy hàng mà thôi. Một bên Vân Cường cùng Hạ Hổ nhìn Phương Lạc Nhai bộ dáng kia, cũng có chút lăng thần, ngày thường ai nhai nhưng cũng là tính toán tỉ mỉ người. Làm sao đột nhiên một chút bắt đầu như vậy làm loạn? Nhưng hai người ở một bên nhìn Phương Lạc Nhai rõ ràng không giống với bình thường bộ dáng, này cũng thông minh ở một bên đổ dầu vô lửa, Ô kìa, ngươi sợ chúng ta không ra nổi đồng hay lại là sao? Muốn không vậy thì các ngươi trong tiệm ngay cả 20 trượng dây câu cũng không có.
Ô kìa ta làm sao có thể? Chúng ta chính là thủy vân bộ lớn nhất cửa hàng, đừng nói 20 trượng, ngươi chính là muốn 30 trượng, nói 2 ngày trước đặt trước, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đi.
Tên này tính toán vừa thấy được bị người lần này nghi ngờ, cũng là tính tình đi lên, lập tức đất liền chạy vào đi, xuất ra một đại quyển tơ tằm đi, ba 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 đất liền phạm vi 20 trượng, nhặt lên kia đặc chế đại cây kéo xuống một đao, đem còn dư lại một đoạn nhỏ thiết tơ tằm thu. Sau đó đem 20 trượng thiết tơ tằm hướng bản vỗ một cái, lại lấy ra 4 miếng lưới câu sắp xếp gọn, ngạo nghễ nói, ngài khoan hãy nói, ngoại trừ chúng ta tiệm này có thể một lần bán cho ngươi 20 mấy trượng thiết tơ tằm ra, khác đất có thể cho ngài bên trên hoàn 2 cái dây câu sau khi, cho thêm ngài kiếm ra 3-5 trượng đó đã là vật khí.
Được rồi, không hổ là Ngư Vương Điện, mặt hàng đầy đủ. Phương Lạc Nhai cười hắc hắc so với ngón tay cái tán dương một câu, giao phó hạ hổ đem mấy thứ đều thu cất sau khi, mới nói, bao nhiêu tiền?
Thượng hạng cần câu 2 cây, 3 bạc, thiết tơ tầm 24 trượng, 24 bạc, phao 2 quả, 20 đồng, đặc chế lơi câu 6 miếng 120 đồng, mồi câu 1 phần 1 bạc. Tổng cộng 29 bạc 40 đồng.
Nói đến chỗ này, điếm tiểu nhị này liền nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói, ngài mua nhiều đồ như thế, kia 40 tiền số lẻ liền cho ngài lau cho 29 bạc là được.
29 bạc 29 bạc a.
Phương Lạc Nhai nhìn một chút bên cạnh Vân Cường, liền mơ hồ nghe hắn một bên lẩm bẩm một bên thương tiếc, nhưng trên mặt nhưng là còn hết lần này tới lần khác làm bộ như không cần thiết chút nào bộ dáng, đưa tay từ trong túi lanh lẹ đất móc ra 3 cái kim tệ, chụp tới bàn nói, cầm cẩn thận.
Được rồi, tìm ngài một bạc 3 vị công tử, lần sau nếu là còn muốn mua cái gì, mời nhất định đi tiệm chúng ta Ngư Vương Điện nhất định thỏa mãn ngài các hạng nhu cầu.
Tìm cho Vân Cường một bạc sau khi, điếm tiểu nhị này liền trầm giọng cười nói,
hảo hảo nhất định nhất định.
Phương Lạc Nhai ôm quyền, sau đó liền cười dẫn Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người nhân viên chạy hàng mà đi.
Nay vừa mới xảy ra chút, Vân Cường liền nhảy cất lên, hạ thấp giọng nói, a nhai đây chính là đem ta ẩn giấu đồng có thể đều lấy ra, chúng ta mua nhiều cá như vậy dây làm gì hả?
Một trượng chính là chúng ta 2 ngày tiền phòng a.
Ngu ngốc, này thiết tơ tầm chính là có tiền cũng mua không được nhiều như vậy, lần này có thể mua được 20 trượng, còn có cái gì không hài lòng?
Phương Lạc Nhai tiếng hừ mà nói, nếu không chúng ta vì này thiết tơ tầm còn muốn khắp nơi nghĩ biện pháp,
có thể ngươi muốn nhiều như vậy làm chi hả?
Chẳng lẽ muốn đan lưới cá?
Này nếu là muốn đan ra hôm qua những thứ kia thợ săn cái loại này lưới lớn, không có 100-200 trượng có thể là không có khả năng biên ra.
Vân Cường vẫn đau lòng nói.
Ai nói muốn dệt lưới rồi hả?
Phương Lạc Nhai nháy mắt một cái, không nói nói, đi chúng ta còn muốn mua đồ.
Còn muốn mua?
Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Vân Cường là chỉ kém không khóc lên.
Chương 157, vạn sự đã sẵn sàng.
Hạ Hổ, ngươi đi tiệm thuốc mua cho ta Định Thần Thảo nửa cân, Huyết Kiệt 3 lạng, Phòng Phong 3 lạng, Kê Huyết Đằng nửa cân, phân biệt mài thành phấn. Nhưng nhớ đừng đi tiểu kim tiểu nhị nhà kia.
Vân Cường, ngươi đi cái kia tiệm của Trung Thợ Rèn, đánh chế một cái tinh cương lưới câu, lớn nhỏ bộ dáng như vậy muốn đủ sắc bén cùng vững chắc, ngoài ra còn nhớ mua một vò rượu nhỏ.
Chờ được buổi chiều Thái Dương cần phải xuống núi, Vân Cường cùng Hạ Hổ lúc này mới một thân mỏi mệt trở về khách sạn, đem Phương Lạc Nhai muốn gì đó mang theo trở lại.
Ôi chao nha, chính là làm ông nội mày mệt chết rồi rồi. Hai người tiện tay đem gói thuốc cùng tinh cương lưới câu bỏ lại, đặt ngông ngồi ở bên cạnh trên cái băng, liền giống như xuống rút đi rồi cốt bình thường mềm liệt ở nơi nào.
Một hồi lâu sau khi, hai người lúc này mới chú ý tới Phương Lạc Nhai ngồi ở trên giường, tựa hồ đang dùng tâm biên trước cái gì.
Ừ, hai người tò mò nhìn cái kia hạt đậu tinh tế bán trong suốt dài lụa, liếc nhau một cái sau khi, liền lại đồng loạt nhìn về phía trên đất cái đó tinh cương móc cá lớn.
Con mắt to phát sáng giữa, hai người liền hưng phấn nói, a nhai chúng ta là chuẩn bị đi câu kia thiết cốt ngư sao?
Dĩ nhiên, nếu không các ngươi nghĩ sao?
Phương Lạc Nhai cẩn thận đem người cuối cùng kết đánh được, lúc này mới thở phào một cái thật dài, đem này đan tốt dây câu cho cuốn lại, dùng 16 trượng thiết tơ tầm trở thành 2 trượng dây câu. Hẳn đủ đối phó những thiết cốt ngư đó, ngày mai chúng ta lại đi mua cá biệt dây thừng tiếp nối, hẳn miễn cưỡng đủ dùng rồi.
Hai người nhìn một chút kia hạt đậu tinh tế bán trong suốt dây câu, sau đó lại nhìn một chút kia thép móc, Vân Cường rốt cuộc chần chờ nói, a nhai, chúng ta thật có thể câu được sao? Này nếu là câu không tới, vậy coi như xong đời chúng ta, lúc này chính là thật đem tiền đều xài hết, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 1-2 ngày, nếu là câu không tới thiết cốt ngư, vậy chúng ta thật có thể được lưu lạc đầu đường.
An tâm rồi, cần phải chẳng qua là vấn đề thời gian. Nói đến cái này, Phương Lạc Nhai thật ra thì đáy tức cũng không được quá đủ, nhưng có 1-6-7 thành nắm chặt, cái này thì có thể đánh cuộc một lần.
Cùng lắm thì tất cả mọi người 2 ngày nữa lại lên núi săn thú chính mình nướng thịt tan đi, luôn không khả năng chết đói.
Ấy, đây là chúng ta mang cho ngươi nướng thịt, hôm nay liền ăn cái này đi, chúng ta còn cuối cùng giữ lại 2 cái ngân tệ trả ngày mai tiền phòng.
Nhìn hai người đưa tới lá sen bao, Phương Lạc Nhai cười khổ một tiếng, sờ một cái đã sớm bụng đói bụng, cũng chỉ đành là đưa tay nhận lấy.
Ăn no bụng, sau đó lại tắm một cái sau khi, Phương Lạc Nhai mới ăn một viên Vu Nguyên Đan. Cảm thụ mạng của mình luân so sánh với mới vừa phá cảnh vào vu lúc rõ ràng đã lớn rồi mấy phần, hơn nữa bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, linh khí chung quanh cũng đang nhanh chóng hướng về chính mình quanh người ngưng tụ sau khi, mới ở bất chi bất giác thiết đi.
Chẳng qua là, theo bộ ngực hắn bên trong đột nhiên xuất hiện kia một cổ nhỏ xíu nhiệt lưu rung động, khí hải bên trong đan điền cái viên này mệnh tua chuyển động lần nữa đột nhiên gia tốc lên. Mà trong giấc mộng, từ từ lại có rất nhiều ly kỳ cổ quái hình ảnh xuất hiện, có đôi khi là một vùng thung lũng, có đôi khi là một cái vực sâu. Ở đó trong đó, có thật nhiều trước đây chưa từng thấy hung thú, thậm chí còn thật nhiều kỳ dị linh thảo, dược vật. Từng tiếng khiến người ta kinh hoàng chí cực tiếng hô, cùng với vậy không lúc bay qua từng vệt dược thảo mê người thoang thoảng, để cho Phương Lạc Nhai trong giấc mộng, khi thì vặn chặt rồi chân mày, khi thì lại một mặt say mê. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Phương Lạc Nhai mơ hồ nhớ một ít hôm qua trong mộng cảnh tượng. Bất quá, cũng không để bụng, từ phá cảnh vào vu sau khi, như vậy mộng liền thường xuyên xuất hiện, tựa hồ cũng không dị thường gì. Ở mái nhà ăn rồi kia một hồi khiến người ta khẩu vị mở lớn sau bữa ăn sáng, Phương Lạc Nhai mới đi xuống lầu, tìm trưởng quỹ kia tiểu ca Hồ Mục. Cái gì kia hạt thóc còn dư lại bột chấu nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Hồ Mục không khỏi sức sở, sau đó liền nở nụ cười, nói, đồ chơi này phòng bếp trong thật giống như có, bất quá nhiều là dùng để cho ăn một ít gà núi, ngài mớn. Đối với nếu không phải cản trở, liền cho ta hai bánh đi Phương Lạc Nhai cười nói. Được, ngài xin sau khi ta lúc này sắp liền đi lấy cho ngài. Chờ Phương Lạc Nhai xách hai cái bột chấu ra khỏi thành. Bên kia Hạ Hổ cùng Vân Cường hai người đã sớm mang đủ đồ vật ở ven hồ chờ. Thế nào lấy được rồi sao thấy Phương Lạc Nhai tới, Vân Cường cùng Hạ Hổ khẩn trương nói. Phương Lạc Nhai giơ lên trong tay bột chấu, nói, đi thôi chúng ta được tìm một hẻo lánh một chút địa phương đi. Hai người khiêng cần câu, theo sau lưng Phương Lạc Nhai, bước nhanh đất dọc theo bờ hồ đi tới. Không lâu lắm sau khi, mấy người liền đi tới bên cạnh ngọn núi một tảng đá lớn sau khi, nơi này hoàn cảnh ẩn nút, người bình thường cũng sẽ không đi bên này. Phương Lạc Nhai nhìn chung quanh, lại nhìn một chút hồ kia nước, ném xuống một viên đá đại khái đất phán đoán một chút nước sâu. Hài lòng gật gật đầu nói, được rồi không sai biệt lắm liền nơi này đi. Phương Lạc Nhai rẻ đặt xuất ra kia đã sớm chuẩn bị một cái chậu gỗ, cầm lên một khối bột chấu bóp vỡ một nửa rót vào kia chậu gỗ bên trong, sau đó lại nắm một cái định thần thảo dược phấn rắc vào trong đó. Cuối cùng dùng ống trúc múc một chút nước đổ vào chậu gỗ bên trong, lại nhấc lên kia vỏ rượu nhỏ đi vào trong bên ngược đi một tí rượu. Nhìn bên trong vậy có nhiều chút dính niêm hồ hồ dược phấn, Phương Lạc Nhai chần chờ một chút, liền nhìn về phía một bên chính nhất mặt vẻ hiếu kỳ Hạ Hổ, nói, đi đem hắn trộn đều. Trộn đều Hạ Hổ ngẩn người nhìn dược phấn, nghi ngờ nói, tại sao chính ngươi không trộn? Lời nói làm sao nhiều như vậy a, mau ra tay. Nhìn Hạ Hổ đầy vẻ khinh bỉ nghi ngờ nhìn nhà mình, Phương Lạc Nhai có chút tức giận kêu lên. A được rồi, nhìn thấy Phương Lạc Nhai bộ dáng kia, Hạ Hổ nơi nào còn không biết hiểu người này kia tiểu bệnh thích sạch sẽ lại phạm, lập tức vội vàng gật đầu nói, ta tới. Hai ba lần liền đem này mồi ăn trộn được, Hạ Hổ chần chờ liền nhìn Phương Lạc Nhai, nói, a nhai ta không phải mua bốn loại dược sao, làm sao chỉ dùng một loại? Ngu ngốc, đó là che giấu hai mắt người. Phương Lạc Nhai giờ phút này tâm tình còn không quá duyệt, tiếng hừ nói, a kia ba loại không phải lãng phí. Một bên Vân Cường đau lòng nói, người cũng là ngu ngốc, kia ba loại dược chỉ cần lại thêm hai loại cái khác dược chính là cực tốt đao binh tán, làm sao biết lãng phí. Nhìn hai cái này người đần, Phương Lạc Nhai chỉ cảm thấy là một trận nhức đầu. Nghe Phương Lạc Nhai như thế ngôn ngữ, này Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người mới chợt hiểu ra gật gật đầu. Đến đem những này mồi ăn từng thanh xuất ra đến phía trước một khối này. A tại sao phải xuất ra con cá này, ngược lại ăn no những thứ này, sẽ còn cắn móc sao? Đúng vậy, tại sao a? Đối mặt với hai cái này 10 vạn cái tại sao, Phương Lạc Nhai tương đối nhức đầu. Bất quá cũng còn khá, hai người nhìn hắn sắc mặt khó coi, này vội vàng đất không hỏi, mới để cho Phương Lạc Nhai sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Nhìn Hạ Hổ đem này một chậu mang theo đậm đà rượu mùi thơm ngồi ăn xuất ra vào trong nước, Phương Lạc Nhai lúc này mới chậm rãi thở phào một cái, đem cần câu cái gì từng cái sửa soạn xong hết, lúc này mới nhìn về phía hai người, nói, được rồi, bây giờ không sao, hai người các ngươi đi trên núi lại nhìn một chút có còn hay không hoàng mai tử, qua hơn nửa canh giờ trở lại. A bây giờ không bắt đầu câu cá sao? Hạ Hổ kinh nghi nói. Còn không có, không phải mới vừa thả mồi ăn sao, ít nhất được nửa giờ mới có cá đi. Phương Lạc Nhai nhún vai một cái. Nhìn hai người hướng về lên núi mà đi, Phương Lạc Nhai thở dài sau khi, liền bắt đầu cầm lên kia đan tốt câu tơ đem kia tinh cương chế lưỡi câu treo đi lên, đồng thời đem ngoài ra chuẩn bị một cây lớn cây mây thừng tiếp nối câu tơ, liền lặng lặng đợi cá đi. Hắn đã biết rồi, người của thế giới này câu cá căn bản không biết có đánh mồi ăn chuyện này, chính là trực tiếp dùng mồi câu phụ lên, tìm tới chỗ liền câu, có hay không cá thuần túy dựa vào vật khí. Nhưng từ nhỏ liền ở nông thôn lớn lên, 11-12 tuổi liền thường xuyên đi bờ sông câu cá cho nhà bổ thêm cơm nước Phương Lạc Nhai, nhưng là đối với câu cá loại sự tình này có thể nói là rõ ràng vô cùng. Hơn nữa Phương Lạc Nhai cũng ở đó thật dày thủy vân bộ giảng khái trên hiểu qua rồi, loại này xa lân ngư khó khăn câu là bởi vì kỳ cảm giác cực kỳ bén nhạy, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một khi có gió thổi cỏ lay, bất luận là quăng lưới hay lại là đúng móc, cũng có thể cấp tốc chạy thủ mạng. Cho nên này câu loại cá này, đối với câu người cảm giác cùng năng lực phản ứng yêu cầu cũng là cực cao, không thể chỉ dựa vào kia phao động tác, mà là một khi cảm giác xa lân ngư cắn móc, liền phải lập tức cấp tốc lên móc mới có thể câu được. Lúc trước vị kia thợ săn liền từng nói xa lân ngư cực kỳ khó khăn phát chóc đến liền là bởi vì như vậy. Phương Lạc Nhai chính là nhằm vào cái này, chuẩn bị những thứ này mồi ăn, trước lấy mang rượu tới thơm bột chấu đem cá dẫn dụ tới, chỉ cần những cá này ăn này mồi ăn, ở rượu cùng định thần thảo hỗn hợp dưới tác dụng, liền có thể thoáng hạ xuống một chút cá phản ứng cùng tốc độ. Cộng thêm hắn viễn siêu người bên cạnh cảm giác cùng tốc độ phản ứng, muốn câu được những thứ này xa lân ngư đến, làm không là vấn đề gì quá lớn mới được. Chương 158, xa lân ngư. Giống như vậy, trải qua đại sau nửa canh giờ, bên kia Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người liền dẫn 6-7 viên quả mận trở lại. Phương Lạc Nhai nhìn thời gian này không sai biệt lắm, liền đưa ra một cái ngón tay nhẹ nhàng xen vào trong nước, hơi nhắm mắt lại cảm thụ một chút này dưới nước ba động. Ở Phương Lạc Nhai thần thức dưới tác dụng, rất nhanh liền cảm thấy ở dưới nước ước trượng nửa tả hữu sâu bên trong, có không ít nước chảy dị động tồn tại, những dòng nước này dị động liền chính là những cá kia tồn tại. Mà trong đó hiểu rõ cái, động tác cực kỳ bén nhẹ, hơn nữa ở trong đó khắp nơi nhanh chóng nhốn nháo, thân dài ước ở khoảng 2 thước liền cần phải là xa lân ngư. Ngay sau đó Phương Lạc Nhai liền mở ra kia mua mồi câu, từ giữa bên đảo ra hai đống cẩn thận phủ lên lưới câu, liền nhẹ nhàng thả vào trong nước, sau đó hơi hơi nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đem cảm giác của mình toàn bộ bỏ vào con cá này can cùng kia dây câu trên. Nhìn đến Phương Lạc Nhai rốt cuộc bắt đầu câu cá, Hạ Hổ cùng Vân Cường cũng theo hưng phấn lên. A Nhai một mình ngươi câu hai cây có được hay không, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ, Vân Cường ở bên cạnh nhau nhau muốn thử. Phương Lạc Nhai đưa lên một chút con mắt trái nhìn một chút Vân Cường, đạm thanh nói, ngươi biết câu cá sao? Ách không biết, Vân Cường đàng hoàng lắc đầu nói. Vậy ngươi phá rồi cái gì? Phương Lạc Nhai khẽ hừ một tiếng, lại tiếp tục bắt đầu lao tăng nhập định. Nghe lời này, Vân Cường ở một bên đó là gương mặt ngượng ngùng. Câu cá là một kiện rất khảo nghiệm tâm tính sự tình, nhưng đối với đã là lao luyện Phương Lạc Nhai mà nói, đây là lại tùy ý bất quá sự tình. Ngồi ngay ngắn bất quá mấy hơi thở thời gian, tinh thần của hắn liền hoàn toàn ném vào trong đó. Cảm giác bén nhạy cùng thần thức cường đại, tại hắn hết sức chăm chú sau khi, rất nhanh liền có thể đem chọn cái cần câu cùng dây câu bất cứ ba động gì đều thu vào trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí mượn kia dây câu rất nhỏ ba động, Phương Lạc Nhai thậm chí có thể cảm giác được phụ cận nước chảy dị động. Có cá đến gần rồi, chẳng qua chỉ là thời gian nửa nén hương, Phương Lạc Nhai liền mượn dây câu mơ hồ ba động, cảm thấy nước chảy dị thường, đang đến gần chính mình bên phải cần câu mồi câu. Cá không lớn, chỉ có hơn thước. Nước chảy ba động tốc độ không nhanh, cần phải không phải xa lân ngư. Hơi nhắm mắt, Phương Lạc Nhai rất nhanh liền đại khái có phán đoán, cá trong tay can nhẹ nhàng run lên, liền đem kia đang muốn đụng mồi câu cá cho sợ quá chạy mất. Bên cạnh Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người, cổ liếc trong mắt không chớp mắt khẩn trương nhìn Phương Lạc Nhai động tác. Lúc này thấy Phương Lạc Nhai tay hơi hơi run lên, liền lại không động đậy rồi, hai trong lòng người liền bắt đầu lẩm bẩm, a nhai này đáng tin không có thể hay không câu đi lên, làm sao này câu đến liền bắt đầu tay run. Ngay tại hai người ở thì thầm thời điểm, Phương Lạc Nhai liền lại cảm giác được rồi tay trái cần câu truyền đến khắc thường ba động, lần này ba động tương đối nhanh mạnh, ngay tại Phương Lạc Nhai cảm giác được đang muốn làm ra phản ứng thời điểm, kia câu tơ liền khẽ run lên, mồi ăn bị kia xa lân ngư một đoạt mà đi. Quả nhiên lợi hại, bị chính mình xuống định thần thảo, lại phản ứng cũng còn có thể bén nhạy như vậy. Khó trách này xa lân ngư không phải người bình thường có thể câu đi lên. Phương Lạc Nhai nhướng mày, chậm rãi đem tay trái cần câu nâng lên, nói, đổi ăn dễ ở, đọc một chút, không quên. Ai bên cạnh Hạ Hổ thí điên cho lưới câu gắn mồi, nhìn Phương Lạc Nhai lại thả vào trong nước sau khi, liền lại ngồi về một bên khẩn trương nhìn. Bất quá lúc này hai người ngược lại chấn định không ít, hơn nữa nhìn Phương Lạc Nhai ít nhất có thể đủ chuẩn xác phán đoán mồi câu bị ăn sạch tình huống đến xem, này câu cá đi lên hy vọng hay lại là tràn đầy lớn. Ngay tại hai người này tâm thần hơi định, đột nhiên chỉ thấy Phương Lạc Nhai tay phải chợt vung lên, một cái dưới ánh mặt trời lóe ngân quang nhàn nhạt cá lớn liền vọt ra khỏi mặt nước, bị Phương Lạc Nhai ném xuống trên đất. Nha có Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người mừng rỡ nhau tới, chặt chẽ đem này chính trên đất liều mạng nhảy bắn cá cho để lại. Ô kìa, khí lực thật là lớn a, hai người luôn cuống tay chân mới xem như đem con cá này vồ vào một cái túi lưới. Nhìn con này dài hai thước tả hữu cá lớn, Vân Cường cùng Hạ Hổ liếc nhau một cái. Nhìn về phía Phương Lạc Nhai, cẩn thận nói, a nhai, đây là xa lân ngư sao? Đương nhiên là, Phương Lạc Nhai nhàn nhạt đáp một tiếng. Nghe Phương Lạc Nhai xác nhận, hai người mừng rỡ xách túi lưới chạy xa một chút, dựa theo an bài bỏ vào bên hồ trong nước. Có điều thứ nhất kinh nghiệm, còn thứ hai cũng nhanh. Phương Lạc Nhai lúc này cũng không âm thầm gật đầu. Này ngư vương điện đặc chế mồi câu quả nhiên không sai, đối với này xa lân ngư sức hấp dẫn rõ ràng so với cái khác cá mạnh hơn. Bá lại vừa là một con cá lớn bị chém ra mặt nước. A lại một cái. Chẳng qua chỉ là một giờ không tới, bị những thứ kia thâm niên lão các thợ săn xưng là cực kỳ khó khăn câu xa lân ngư bị Phương Lạc Nhai một người câu lên rồi 5-6 cái. Câu được rồi điều thứ tư sau khi, Phương Lạc Nhai nhẹ thở ra một hơi, đưa tay cắm vào trong nước cảm ứng một chút, quả nhiên những thứ kia mồi nhử đã không sai biệt lắm được ăn xong. Cá cũng còn dư lại không nhiều lắm, lập tức liền thu hồi cần câu, đè xuống ở hưng phấn nói, được, chúng ta chuẩn bị làm lớn. Đưa tay lấy ra một cái ống trúc nhỏ, Phương Lạc Nhai lần nữa ban một khối nhỏ bột chấu bóp vỡ bỏ vào kia ống trúc bên trong, sau đó lấy ra mấy viên quả mận quả khô, ở trong tay bóp vỡ thành mạt sau khi liền cũng rơi vãi vào trong đó. Rót vào chút ít nước, để cho hạ hổ trộn đều thành hồ, lúc này mới dè đặt từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp nhỏ. Ồ, đây không phải là kia lệ nha hương lộc túi thơm sao? Vân Cường tò mò nhìn Phương Lạc Nhai lấy ra kia túi thơm, dùng thìa bạc cẩn thận móc ra một chút dị hương xông vào mũi bột, rắc vào kia ống trúc bên trong, lại đậy kín. Được rồi, kiểm tra một chút chúng ta câu tơ, không có vấn đề, liền bắt đầu rồi, Phương Lạc Nhai nghiêm nghị nói. Lúc này chính là thật xuống tiền vốn lớn, vạn vạn không thể xem thường. Dài 2 trượng câu tơ trên đã thượng hạng thép móc, ngoài ra còn tiếp nối cao vài trượng cây mây tác, Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người, toàn lực đất kéo chặt mấy cái, xác nhận không có vấn đề sau khi, xa lân ngư lại bị Phương Lạc Nhai bắt 3 cái đi ra, dùng thiết tẩm câu tơ móc ở miệng cá ba. Sau đó từ kia trong ống trúc, đem trộn tốt dược hồ móc ra một ít, đem 3 cái cá toàn thân đều lau qua một lần, lại đem kia ống trúc vững vàng xây chặt sau khi, lúc này mới tỏ ý Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người kéo câu tơ đem 3 cái mang theo nồng nặc dị hương cá ném vào trong nước. Kia 3 cái cá một vào trong nước, liền chạy trốn tứ phía, nhưng bị Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người kéo lại câu tơ, lại là nơi nào thoát được mở. chỉ có thể là ở đó chu vi 2-3 trượng thủy vực trong phạm vi lẩn vẩn. Phương Lạc Nhai nhìn theo ba cái cá trong nước chung khắp nơi tán loạn, nước gợn bắt đầu từng tầng một hướng ra phía bên ngoài đẩy ra, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Này ba cái cá như thế vậy ở bốn phía một trận tán loạn sau khi, rốt cuộc có chút mệt mỏi rồi, dần dần an tĩnh cố định ở nơi này mấy trượng chu vi bên trong chậm rãi du động. Chương 159, Thiết Quân Ngư. Không lâu lắm sau khi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Phương Lạc Nhai liền từ còn dư lại mấy con cá bên trong tìm ra một cái lớn nhất, sau đó đem kia thép móc từ miệng cá bên trong móc vào tiến vào. Đáng thương con cá này bị lớn như vậy một cái thép móc móc ở, dĩ nhiên là tại chỗ vùng vẫy mấy cái sau khi, liền trực tiếp cút. Lại dùng thuốc kia hồ đem con cá này toàn thân đều lao xuyên thấu qua sau khi, mới đưa con cá này ném vào trong nước, nhìn vào nước có sắp tới 2 trượng sâu, mà Phương Lạc Nhai đứng ở bên bờ, một tay kéo động này câu tắc một tay thả trong nước, nhắm mắt cảm thụ kia trong nước ba động. Như thế vậy, con cá kia ở trong nước du đãng một hồi sau khi, đột nhiên Phương Lạc Nhai mắt lườm một cái, lặng yên không một tiếng động đứng dậy, đôi nắm tay ở trong nước bên trái một chút bên phải một cái đung đưa. Con này chết đi xa lân ngư bị Phương Lạc Nhai lần này kéo bên trái một chút, bên phải một chút, ở trong nước bơi qua bơi lại, giống như vật còn sống một dạng cùng ngoài ra ba cái cá chồng sen đồng thời. Cảm thụ Phương Lạc Nhai động tác, bên cạnh Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người, tự nhiên biết rõ nhất định là con mồi tới, đều khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai. Tơ một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên sau khi, Vân Cường sắc mặt hơi đổi một chút, đem một cây móc và sợi kéo lên, kia vốn là câu xa lân ngư đã không thấy. Tiện tay đem này móc và sợi vứt qua một bên, Vân Cường khẩn trương nhìn Phương Lạc Nhai bên kia, một bên kéo chặt trong tay mình một điều cuối cùng móc và sợi. Không lâu lắm, bên cạnh Hạ Hổ cá trong tay cũng bị ăn sạch, liền còn dư lại Phương Lạc Nhai trong tay móc và sợi cùng Vân Cường cuối cùng một cây móc và sợi còn không có phản ứng. Bách Độ Ý Nghĩ hắc mắt ca đóng nhìn miệng tâm trương hồi. Ba người đều có chút khẩn trương, cái này ngay cả tiếp theo hai con cá đều bị ăn sạch rồi, nhưng Phương Lạc Nhai cá trong tay nhưng là vẫn không đụng, chẳng lẽ tên kia lại có thể nhận ra không được. Cũng sẽ không, cái tên này chẳng qua là vật khí, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình con cá này. Phương Lạc Nhai mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn bình tâm tĩnh khí, bình tĩnh nhìn chằm chằm trong nước. Cái khác ba cái cá mùi thơm đã dần dần tản đi hấp dẫn con này thiết cốt ngư tới, nói rõ này quả mận thêm xạ hương phát tán cám dỗ hiệu quả quả nhiên giống như chính mình đoán là hữu dụng, liền không cần lo lắng con này thiết cốt ngư không mắc câu. Mà trong tay mình một điều cuối cùng cá mặc dù chết, nhưng là lại xuống đoán đủ nhất, lúc này vẫn có nồng nhất đích mùi vị, hơn nữa còn một mực ở kéo nó bắt trước du động, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trừ phi là cái tên này thật so với người còn thông minh, dĩ nhiên, này là không có khả năng. Hắc. Ngay tại ba người khẩn trương thời điểm, đột nhiên Phương Lạc Nhai trong tay căng thẳng, toàn thân một cổ vô lực chợt tuôn ra, theo hắn gầm lên một tiếng, hai tay toàn lực hướng trên bờ hất một cái. Chỉ thấy trong nước một cái hơn trượng dài bóng dáng, giống như ngân long bình thường vạch nước mà đi, sau đó sụ một tiếng, bị Phương Lạc Nhai hung hãn ném xuống trên bờ. Nha ở một bên Hạ Hổ cùng Vân Cường hai người còn không có phản ứng lúc tới, Phương Lạc Nhai đã duỗi tay nắm lấy rồi sau lưng trường mâu, giận quát một tiếng, tung người lên, một mâu hướng về bị ném choáng váng trên đất còn không có phản ứng tới kia thiết cốt ngư chọc vào đi. Phốc xì. Trường mâu nhanh chóng từ kia hơi mềm bụng cá chỗ, thẳng thọt mà vào, từ mặt khác lộ ra, miễn cưỡng mà đem con này thiết cốt ngư đóng ở trên đất. Bên cạnh Hạ Hổ kịp phản ứng, cũng một cái sao từ bản thân trường mâu, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về kia đang muốn dây rủa thiết cốt ngư, đâm tới. Theo Hạ Hổ liên tiếp ở đó thiết cốt ngư trên người đâm 6-7 lần, cuối cùng lại một mâu hung hãn nện ở kia cá trên đầu, kia thiết cốt ngư mới ngưng dãy rủa. Một bên Vân Cường kéo lấy trong tay con cá kia, ở một bên nhìn đến là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao muốn thử, đang suy nghĩ nếu không phải đem trong tay xa lân ngư kéo lên, sau đó lên đi một thử tài, đột nhiên nhưng là cảm giác trong tay nhẹ một chút. Ách ách. A Nhai lại tới, Vân Cường mặt đầy hưng phấn vung vẫy tay rằng móc và sợi, thấp giọng khẩn trương la lên. Lại tới vậy còn chờ gì, nhanh lên một chút. Nghe Phương Lạc Nhai mệnh lệnh, Hạ Hổ nhanh chân liền hướng đến bên kia thả cá lưới bên kia phóng tới, sau đó vớt lên cuối cùng 2 con cá. Mà Phương Lạc Nhai cũng cưỡng ép đem kia lưới câu từ thiết cốt ngừ trong miệng lấy ra, ba người luống cuống tay chân chuỗi tốt cá, sau đó lao đi một tí rực hổ, liếc nhau một cái sau khi, liền lại ném xuống. Bất quá, theo hai cái này con cá nước vào sau khi, trong nước nhưng là lặng yên không một tiếng động. A Nhai không phải là con cá kia phát hiện cái gì đi, Vân Cường khẩn trương nói. Không cần lo lắng, ta đặc biệt pha rực hổ, nó ăn con thứ nhất, nhất định sẽ muốn ăn thứ hai. Phương Lạc Nhai tiếng nói còn không có rơi, đột nhiên chỉ thấy tay hắn trợn căng thẳng, sau đó liền lại gắng sức đi lên với đi. Nhưng lần này, con cá này rõ ràng nặng không ít, Phương Lạc Nhai chẳng qua là miễn cưỡng đem con cá này quăng ra mặt nước, nhưng là lại xuống trở về. Nhìn đến một màn này, bên cạnh Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người cầm trong tay ra hỏa ném một cái, liền khẩn trương xuống tới, kéo lại Phương Lạc Nhai sau lưng sợi dây, toàn lực kéo về phía sau. Không thể không nói, này thiết cốt ngư trong nước khí lực quả thật kinh người, cũng không phải là đầu tiên cái kia bị kéo lên bờ xui xẻo mặt hàng. Coi như là có Phương Lạc Nhai như vậy một vị mệnh vũ ở, ba người cũng rất là đã ra một thân mồ hôi, mới đưa con này lớn hơn một vòng thiết cốt ngư cho kéo lên. Lên bờ thiết cốt ngư dĩ nhiên là không bằng gà, bị ba người qua loa mấy mâu đâm chết, sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Hồng Hộc Hạ Hổ cùng Vân Cường hai người thở hổn hển, ngồi dưới đất, nhìn hai con thiết cốt ngư như vậy là thở hổn hển lại vừa là hưng phấn, một hồi lâu mới tỉnh lại. Phương Lạc Nhai lúc này cũng là rốt cục thì đại thở phào nhẹ nhõm, cả người hoàn toàn buông lỏng xuống. Bởi vì đây là trước mắt hắn duy vừa nghĩ tới có thể rất nhanh tốc độ săn được hung thú biện pháp, nếu là không có hiệu quả, như vậy hết thảy liền đều uổng phí. Bây giờ chỉ phải có đầy đủ hung thú, như vậy hắn muốn phải nhanh chóng lên cấp, thì có hy vọng, nếu hắn không là thật đúng là sẽ có nhiều chút tuyệt vọng. Thoáng điều chỉnh tâm tình một chút, dứt khoát đem cần câu các loại móc và sợi cái gì đã thu thập xong, tìm một chỗ bí ẩn cây có gai từ trong đem cần câu cùng thùng gỗ cái gì đông được, đem tối móc và sợi cái gì thả lại bã lộ chung, mang theo hai người đem này thiết cốt ngư mang lên rồi dựa vào thành phụ cận một chỗ khác nơi kín đáo sau khi, lúc này mới một thân một mình trở về thành mà đi. Không lâu lắm, một chiếc xe ngựa liền từ bên trong thành đi ra, cùng Hạ Hổ hai người ngôn ngữ rồi đôi câu sau khi, liền lôi kéo hai con thiết cốt ngư trở về. Ấy chứ đi hai quả thú tinh, hai con cá tổng cộng bán 6 kim, ngoài ra trưởng quỹ còn đáp ứng, sau này tiếp theo 5 ngày, mỗi ngày bữa ăn sáng cùng bữa ăn tối cho chúng ta 6 cân trưng thiết cốt ngư thịt cùng một bình thiết cốt ngư canh. Ba người ngồi ở trong phòng, Phương Lạc Nhai cười hì hì đem 6 đồng tiền vàng, một người phân hai quả, sau đó cơ cơ trong tay hai quả màu đen nhạt tinh thạch, nói, hai cái này viên tinh thạch nhìn ý của các ngươi, là tồn đây hay là đi đổi thành tiền vàng. Hạ Hổ cùng Vân Cường hai người liếc nhau một cái, Vân Cường chính là ném một cái trong tay 2 đồng tiền vàng, sau đó liền lắc đầu cười nói, A Nhai này câu thiết cốt ngư trên căn bản đều là công lao của ngươi, ta cùng A Hổ cũng chính là ở bên cạnh hỗ trợ một chút mà thôi, ngày này có thể kiếm 2 cái kim tệ, còn có thể có thiết cốt ngư thì ăn, đó đã là kiếm ghê gớm. Này thú tinh chính ngươi giữ lại, bây giờ ngươi cũng là mệnh vụ rồi, tu luyện, cần số lớn thú tinh nếu còn phân, ta cùng A Hổ tiểu không còn mặt mũi lại cùng ngươi lan lộn. Chương 160, thú tinh vấn đề. Chính là, A Nhai này 2 cái kim tệ ngày thường ta ước chừng phải mấy tháng mới có thể kiếm được. Bên cạnh Hạ Hổ nhìn Phương Lạc Nhai, cũng là ha ha đất cười gật đầu nói, ta biết ngươi liều mạng như vậy không dễ dàng, hai người chúng ta so ra kém ngươi, cho nên những thứ này thú tinh ngươi giữ lại, hảo hảo tu luyện, chỉ có ngươi càng mạnh, ta cùng A Cường mới có hy vọng theo ngươi, càng ngày càng mạnh. Nghe hai người ngôn ngữ, nhìn đến bọn họ nụ cười trên mặt, Phương Lạc Nhai nắm chặt trong tay tinh thạch, dùng sức gật gật đầu, nói, tốt. Ê Vất Cường, cũng là ngươi quản sổ sách, hai cái này kim cho ngươi, lần trước mua đồ ngươi đệm không ít đồng, ngươi tự mình nhớ kỹ, chướng ngược lại chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không lại thiếu tiền. Phương Lạc Nhai cười ha hả nói, ê này là của ta, Vẫn Cường ngươi một khối nắm, chờ sau đó lần kiếm tiền chúng ta tính lại. Mấy người đang thủy vân trai ở mấy ngày, rốt cuộc hàng thật giá thật đến mái nhà ăn ngừng bữa ăn tối. Ngược lại Hồ Mộc cũng đã sớm nói, ba người ở nơi này chính là có thể giảm giá, đánh chết luôn không khả năng so với bên ngoài còn đắt hơn. Thủy vân trai này bên người ăn cơm không tính là quá nhiều, cũng chính là 4-5 bàn, có như vậy khách trọ, cũng có bên ngoài tiến vào khách, bất quá nhìn những người này ăn mặc liền biết những người này đều không phải là thông thường thợ săn. Đương nhiên bản thân có thể đi vào nơi này dùng cơm trên căn bản đều là giá trị con người không rẻ nhân vật, nếu không cũng sẽ không chịu tới nơi này. Mà Phương Lạc Nhai ba người một thân da thu áo, ngược lại ở trong đó có chút đưa mắt. Nhưng nhìn Phương Lạc Nhai nơi ngực cái viên này vu bài, mọi người lại vừa là một trận bừng tỉnh, nếu là vị này Lạc Nhai vu, như vậy ở chỗ này ăn cơm cũng rất bình thường. Bởi vì có thịt cá cùng canh cá, Phương Lạc Nhai ba người liền chỉ chọn rồi chừng 10 cân nướng thịt cùng một mâm nấu khoai núi, ngoài ra còn có một vỏ rượu. Rất nhanh thịt cái gì liền đưa lên, trừ bọn họ ra điểm khoai núi cùng nướng thịt cùng một cái buồn lớn tử cá trương thịt cùng một hũ thiết cốt canh bên ngoài, vẫn còn có một phần cơm. Nhìn kia thơm ngắt cơm, Phương Lạc Nhai ngẩn người, sau đó nhìn về phía bên cạnh thị nữ kia nói, ai ta không chút cơm à. Thị nữ kia cười đi tới, cung kính nói, Lạc Nhai vu, trưởng quý nói, đại tiểu thư phân phó, Lạc Nhai vu nếu là ở chúng ta nơi này dùng cơm lời nói, đều dâng tặng một phần cơm. Ồ, Phương Lạc Nhai hơi sừng sờ, sau đó liền chần chờ nói, Thủy Lộ Nhi tiểu thư. Đúng vậy. Ngay sau khi xác nhận, Phương Lạc Nhai hơi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu cười nói, được rồi, mời giúp ta hướng các ngươi đại tiểu thư cảm ơn. Được rồi. Vẫn Cường cùng Hạ Hổ cổ đến mắt nhìn Phương Lạc Nhai, gương mặt đồ sắc. A Nhai ngươi chừng nào thì với cái này đại mỹ nữ cấu kết, nói mau. Vẫn Cường ghen tị nói. Đối đầu nhanh giao phó Hạ Hổ cũng ở một bên căm tức nói, ngươi lại len lén một người đi cấu kết, thật là quá đáng. Nhìn hai cái này mặt đầy đố sắc ra hỏa, Phương Lạc Nhai không nói nhún vai một cái, nói, ta cũng chính là với các ngươi đồng thời gặp qua vị đại tiểu thư kia một lần. Thật? Hai người cùng kêu lên nói, gương mặt hoài nghi. Đương nhiên là thật. Các ngươi đã không nhận biết, nàng tại sao phải đưa cơm cho ngươi? Ta làm sao biết, có thể là ta dung mạo so với các ngươi đẹp trai một chút đi. Muốn chết. Ba người một trận làm ầm ĩ sau khi, rốt cuộc yên tĩnh lại, phải nói nguyên nhân, thật ra thì không cần suy nghĩ đều biết được, 18 tuổi mệnh vụ, coi như là ở nơi này Thủy Vân Bộ cũng là cực kỳ hiếm thấy, vị kia Thủy Lộ Nhi tiểu thư cho Phương Lạc Nhai lấy lòng cũng là bình thường. Đúng rồi, A Nhai ngươi là nghĩ như thế nào đem thiết cốt ngừ bán cho Thủy Vân trai, ta còn tưởng rằng ngươi bán đấu giá cho hàng thịt đây. Vẫn Cường nghi ngờ nói. Hạ Hổ cũng tò mò nói, đúng vậy, này Thủy Vân trai một ngày cần phải tối đa cũng chính là tiêu hao 100-200 cân thiết cốt ngư, hai cái này còn cá bọn họ nếu là làm thành cá khô có thể không có lợi lắm. Thủy Vân trai chính bọn hắn chưa dùng hết, có thể giống như hàng thịt như thế phân tiêu cho hắn thực tứ á, lấy Thủy Vân trai bối cảnh, ngươi cho rằng là ngay cả điểm này thịt cá đều không tiêu hóa nổi không được. Phương Lạc Nhai cười cười nói, chúng ta sau này muốn bán thiết cốt ngư cũng không ít, nếu là ngày ngày bán cho người khác, cũng quá đưa mắt rồi, mà Thủy Vân trai ông chủ chính là vị kia Thủy Lộ Nhi tiểu thư, thủ lĩnh nhà con gái. Chỉ có thông qua này Thủy Vân trai xuất thủ, chúng ta mới sẽ không bị người nhớ đến. Phương Lạc Nhai nhún vai một cái, nói, nếu không nếu là bị người để mắt tới, nghĩ biện pháp thăm dò chúng ta dùng dược cùng phương pháp sau khi, vậy chúng ta nơi nào còn có thể như vậy kiếm tiền? Thủy Vân trai vị này hồ trưởng quỹ người không sai, cũng đồng ý giúp đỡ, có hắn phái người giúp chúng ta vận cá trở về, sau đó sẽ phân tiêu đi ra ngoài, chúng ta là có thể an tâm câu cá, coi như là giá cả thoáng thấp một chút cũng không liên quan. Hạ Hổ cùng Vẫn Cường liếc nhau một cái, rối rít gật đầu, như vậy dĩ nhiên là thỏa đáng nhất. Đến gạo này cơm một người phân một chén, Phương Lạc Nhai cười đem kia một phần cơm một người phân một chén, vừa vặn có thể giả bộ tiểu tam chén bộ dạng. Có cá trưng, có nướng thịt, còn có canh cá cùng khoai núi, cộng thêm gạo này cơm, ba người đều ăn cực kỳ sung sướng, đem kia một vò rượu nhỏ uống xong liền đều lung la lung lay về ngủ rồi. Phương Lạc Nhai ngồi ở trong phòng, trong tay cầm một quả màu đen nhạt thú tinh, đem này thú tinh cầm ở lòng bàn tay, bắt đầu thúc dục mệnh luân, hấp thu lên kia thú tinh trung ẩn chứa linh lực lên. Bất quá, này vừa mới hấp thu một hồi sau khi, Phương Lạc Nhai nhưng là phát hiện mạng của mình luân tựa hồ đối với linh lực này cũng không quá cảm mạo, hấp thu vào linh lực trong cơ thể lại chỉ có phần nhỏ bị mệnh thay đổi liên tục biến hóa hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Phương Lạc Nhai mở mắt ra, nhìn trong tay màu đen nhạt thú tinh, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ngay sau đó lại nhắm mắt lại đổi một khối khác thú tinh, thoáng thử một cái sau khi, phát hiện kết quả còn là như thế. Phương Lạc Nhai nghi ngờ đem tinh thạch này nhìn qua một lần, rốt cuộc vẫn bỏ qua tiếp tục nghiên cứu ý tưởng, quyết định ngày mai đi Vu Điện tìm Lỗ Dương Vu hoặc là Thủy Vân Vu hỏi thăm một chút, thì có thể biết là chuyện gì rồi. Thúc dục mệnh luân ra tốc xoay tròn sau khi, Phương Lạc Nhai mơ mơ màng màng liền lại đã ngủ, nhưng hắn vẫn không có phát hiện, theo ngực hắn một trận nhiệt lưu rung động, khí hải bên trong đan điền mệnh luân lại lần nữa chợt ra tốc lên. Ngày thứ hai dậy, Vẫn Cường cùng Hạ Hổ tinh thần của hai người rõ ràng so sánh với ngày xưa muốn càng khá hơn nhiều, có thiết cốt ngư linh khí bổ sung, hiệu quả này dĩ nhiên là thật tốt. Ba người đi ăn điểm tâm, một người ăn mấy cân thiết cốt ngư nhục chi sau, lại uống một chén cháo, uống hai chén canh, Phương Lạc Nhai liền đem hai tấm da thú giao cho hai người nói, hôm nay tạm thời không ra săn, ta muốn đi một chuyến Vũ Điện. Hai người các ngươi một người đi một cái tiệm thuốc, đem này bên trên dược mua về, nhớ cũng để cho mài thành phấn. Thấy Phương Lạc Nhai cẩn thận như vậy, hai người liền tò mò nói, thuốc này là làm gì? Thuốc này có luyện thể tác dụng, có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng nhanh lên cấp tốc độ. Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, hai người đều ánh mắt sáng lên, đồng loạt gật đầu đáp lời. Hạ Hổ chúng ta cũng còn đi mua một ít bạch miên bố, thả vào thợ may trong cửa hàng làm, này mặc một ngày, thật đúng là rất thoải mái, trong tay có đồng, Vẫn Cường tự nhiên cũng sẽ không tiết kiệm. Được, muốn một người làm tiếp hai bộ. Cùng hai người phân biệt sau khi, Phương Lạc Nhai liền trực tiếp đi Vu Điện. Chương 161, cường hãn thuộc tính. Có vu bài sau khi, cửa bọn hộ vệ đều là cung kính hành lễ, không nữa yêu cầu thông báo. Đi vào Vu Điện sau khi, Phương Lạc Nhai chần chờ một chút, hay là đi rồi vu pháp bộ bên kia, tương đối mà nói, hắn đối với vị kia Lỗ Dương Vu giác quan so với Thủy Vân Vu muốn tốt hơn một chút. Đến vu pháp bộ, quả nhiên liền thấy Lỗ Dương Vu đang ngồi ở kia trường án sau khi, chính đang lật xem một quyển gia thú. Nghe Phương Lạc Nhai tiếng bước chân của, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau khi, liền hơi hơi cười cười nói, lại sang đây xem sách. Không Lỗ Dương Vu, ta là tới tìm ngài. Phương Lạc Nhai cười nói. Tìm ta? Lỗ Dương Vu ngẩn người liền để quyển gia thú trong tay xuống, cười nói, chuyện gì? Lỗ Dương Vu, ta nghĩ thỉnh giáo với ngài một chuyện. Nghe Phương Lạc Nhai nói xong, Lỗ Dương Vu thoáng hơi trầm ngâm sau khi, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, liền nở nụ cười nói, vậy ngươi thử qua khác thú tinh không có? Không có. Phương Lạc Nhai cười lắc đầu nói. Lỗ Dương Vu cười một tiếng, sau đó đưa tay từ trong lòng ngực móc ra mấy khối thú tinh, từ trong lựa ra một khối màu đỏ đưa cho Phương Lạc Nhai, nói, đến, ngươi thử một chút khối này. A tốt. Phương Lạc Nhai nhận lấy Lỗ Dương Vu đưa tới khối này màu đỏ thú tinh, sau đó liền ngưng thần tinh khí, bắt đầu hấp thu lên khối này thú tinh chúng linh lực. Theo này màu đỏ thú tinh linh lực bị Phương Lạc Nhai hút vào, rất nhanh liền bị mệnh luân hấp thu, chuyển hóa thành tự thân vu lực tồn tại. Bách Độ ý nghĩ hắc mắt ca đóng nhìn miệng tâm chương hồi. Phương Lạc Nhai rất nhanh liền mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía Lỗ Dương Vu, nói, khối này thú tinh ta hấp thu cực nhanh, này là vì sao? Nghe Phương Lạc Nhai lời này, Lỗ Dương Vu con mắt đột nhiên sáng lên, nói, được. Không nghĩ tới quả nhiên là như thế, khó trách người có thể lấy 18 chi niên kỷ liền có thể phá cảnh vào vu. Lần này sau khi khen một tiếng, Lỗ Dương Vu liền lại tiếp tục cười nói, ngươi có thể biết người này cùng hung thú đều có thuộc tính phân chia. Không biết. Phương Lạc Nhai đàng hoàng nói, ừ, ta đây liền cùng ngươi giảng một chút. Lỗ Dương Vu cười nói, thiên địa này vạn vật đều có đủ loại thuộc tính, mà thuộc tính này phần lớn chia làm một hỏa thổ kim thủy, này năm loại thuộc tính là thường thấy nhất, cũng có tương đối hiếm thấy thuộc tính, tỉ như phong, lôi, quăng, ám. Mặc dù tuyệt đại đa số mọi người có thể tiếp nhận đủ loại thuộc tính thú tinh linh lực, nhưng là có số ít một nhóm người, bản thân hắn một cái thuộc tính sẽ đặc biệt cường, như vậy hắn đối với nên loại thuộc tính thú tinh linh lực biết hấp thu nhanh hơn, hơn nữa thứ người như vậy, nếu là có tình huống như vậy lời nói, hắn bình thường ở hỏa thuộc tính phương diện thiên phú đều biết tương đối mạnh, tốc độ tu luyện cũng biết viễn siêu người khác. Nói đến đây nơi, Lỗ Dương Vu liền chỉ Phương Lạc Nhai trong tay màu đỏ thú tinh, nói, ngươi có thể hấp thu khối này, chính là hỏa thuộc tính, mà ngươi không có thể hấp thu khối kia chính là thủy thuộc tính. Nói như vậy, thể chất của ngươi cần phải là thiên về hỏa thuộc tính, cho nên đối với thủy thuộc tính linh lực bản thân liền nhất định có kháng cự. Nghe Lỗ Dương lời nói của Vu, Phương Lạc Nhai hơi sửng sốt một chút sau khi, liền nghi ngờ nói, nhưng ta ăn thiết cốt ngư thịt, cảm giác cũng cùng thú giữ khác thịt hiệu quả tựa hồ cũng không bất đồng a. Đủ loại linh khí đều có thể chuyển đổi, mà thiết cốt ngư thịt linh khí là có thể bị ngươi hấp thu, nhưng này thú tinh bất đồng, thú tinh nhận chứa trực tiếp là linh lực, thật sự dị vô pháp tùy tiện chuyển hóa, mới có thể bị mạng của ngươi luân thật sự kháng cự. Lỗ Dương Vu cười nói, Cho nên, ngươi sau này không nên dùng thủy thuộc tính thu tinh đi tu luyện, tận lực dùng hỏa thuộc tính hoặc là một thuộc tính đều có thể, hiệu quả sẽ tốt hơn.
Hả? Thì ra là như vậy. Phương Lạc Nhai bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó liền cung kính cảm ơn nói, đa tạ Lô Dương Vu giải thích. Dứt lời sau khi, Phương Lạc Nhai liền đem vật cầm trong tay thú tinh đổi đưa trả lại cho Lô Dương Vu. Bất quá Lô Dương Vu nhưng là nhẹ nhàng xua tay một cái, sau đó cười nói, ngươi nếu là có thủy thuộc tính thú tinh, có thể cùng ta trao đổi, ta bất luận loại nào thuộc tính cũng có thể.
A, vậy thì thật là quá tốt. Phương Lạc Nhai cảm kích đem chính mình hai khỏa tinh thạch lấy ra. Vậy được, Lô Dương Vu đưa tay lại lựa ra một viên màu đỏ thú tinh đưa cho Phương Lạc Nhai, nói, sau này ngươi nếu là muốn đổi thú tinh, đều có thể tới tìm ta đổi.
Đà tạ Lô Dương Vu.
Nhìn Phương Lạc Nhai từ từ đi xa, Lô Dương Vu trong mắt kia sáng kỳ dị liên liên, lẩm bẩm, ngược lại không nghĩ tới, lại có thể ở Thủy Vân Bộ gặp cái trước hỏa thuộc tính trẻ tuổi mệnh vu, này nếu là vận khí đủ tốt, ta liền có cơ hội trở về Vũ Đô rồi. Bất quá tiểu tử này tựa hồ còn không có ý thức được, hắn loại này thể chất đặc biệt mạnh như thế nào, lấy hắn hấp thu linh lực thuộc tính hỏa tốc độ, chỉ phải có đầy đủ thú tinh, hắn tốc độ tăng lên sẽ là những người khác gấp mấy lần trở lên. Chờ được Phương Lạc Nhai trở lại Thủy Vân Trại thời điểm, Hạ Hổ cùng Vẫn Cường đã từ lâu trở lại, thấy Phương Lạc Nhai đi vào, hai người ánh mắt sáng lên, sau đó liền nói, "A Nhai, chúng ta bây giờ đi đi săn sao?" Dĩ nhiên cũng không thể lãng phí thời gian, A Phương Lạc Nhai cười gật đầu, sau đó mang theo đồ vật, ba người liền đi ra cửa. Tiếp tục đi tới chỗ đó, trước mức độ tốt ngồi ăn, xuất ra nước vào chung sau khi, Hạ Hổ cùng Vẫn Cường liền lại đi trên núi tìm quả mận đi. Nay quả mận chính là tất cả mọi người có thể câu lấy thiết cốt ngư mấu chốt, bây giờ lại vừa là mùa xuân, ít nhất còn phải nửa năm mới có quả mận sản xuất. Cho nên được dành thời gian đi nhiều móc một ít ổ sóc mới được, nếu không nếu là chưa tới được 2 tháng, này quả mận đều bị con sóc ăn, vậy coi như xong đời. Mà xuất ra xong rồi mồi ăn sau, Phương Lạc Nhai nhàn rỗi liền cũng móc ra thú tinh bắt đầu nhân cơ hội tu luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có đầy đủ hung thú thịt cùng thú tinh, như vậy gia tốc thăng cấp vẫn rất có khả năng. Nay hỏa thuộc tính thú tinh, quả nhiên là hút thu tốc độ cực nhanh, đại nửa canh giờ trôi qua sau khi, nghe Vẫn Cường cùng Hạ Hổ tiếng bước chân của, Phương Lạc Nhai mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn một chút trong tay đã nhỏ một chút vòng thú tinh, mà cũng cảm giác được một cách rõ ràng mạng của mình luân tựa hồ lại khuyết trương một phần, Phương Lạc Nhai hít một hơi thật sâu, quả nhiên này hỏa thuộc tính thú tinh rất thích hợp bản thân sử dụng, mình nhất định phải cố gắng kiếm lấy càng nhiều hơn thú tinh mới được. Bắt đầu đi. Theo Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, đã có kinh nghiệm Hạ Hổ cùng Vất Cường, lập tức chia nhau đất bắt đầu chuẩn bị lên đồ vật đi. Có kinh nghiệm, chúng tốc độ của con người dĩ nhiên là nhanh. Vì nhiều săn được thiết cốt ngư, Phương Lạc Nhai cũng là không đếm xỉa đến, hoa rồi hơn một canh giờ, Phương Lạc Nhai ngay cả câu cái sa lân ngư sau khi, mới bắt đầu chính thức câu lấy thiết cốt ngư. Rất nhanh. Một ngày liền qua, chờ thiên tướng đen, thu công thời điểm, ba người cũng đã là một thân mồ hôi ý rồi. Ngày này rất khổ cực, vẫn nhưng là thu hoạch cũng tương đối khá, chọn ba cái thiết cốt ngư lúc này chính nằm ở bên bờ. Nghe Phương Lạc Nhai rốt cuộc lại săn được rồi thiết cốt ngư, hơn nữa so với hôm qua còn nhiều hơn một cái, Hồ Mộc cũng là bị sợ hết hồn. Mặc dù Phương Lạc Nhai hôm qua đã nói sau này trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có thiết cốt ngư đưa tới, nhưng hắn cũng không nhiều coi là thật, chung quy này thiết cốt ngư cũng không phải là dễ dàng như vậy săn được, coi như Phương Lạc Nhai là mệnh vu, hơn nữa thủy tính không sai, cũng không khả năng vận khí tốt như vậy. Nhưng bây giờ, thấy được này ba cái thiết cốt ngư sau khi, Hồ Mộc trong lòng nhỏ hít một hơi, xem ra vị này Lạc Nhai Vu hẳn nắm giữ một ít phương pháp đặc thù, nếu không làm sao có thể mỗi ngày săn được thiết cốt ngư. Bất quá Hồ Mộc cũng biết, đây cũng là Phương Lạc Nhai tìm hắn xuất thủ thiết cốt ngư nguyên nhân, để tránh đưa tới những người khác nhìn bằng nửa con mắt chưa xong còn tiếp. Chương 162, tiền nhiều xài không hết. Ăn cơm tối xong, ăn chán chê một trận thiết cốt ngư thịt cùng canh cá, lại ăn một chén cơm, Phương Lạc Nhai ba người mới hài lòng trở lại căn phòng. Vân Cường cùng Hạ Hổ căn phòng của có hai cái giường, hai người ngồi ở đầu giường nhìn Phương Lạc Nhai đem mấy loại dược phấn theo như tỷ lệ hòa chung một chỗ, sau đó đem bên trong còn dư lại ba loại cùng lần trước còn dư lại dược phấn hỗn hợp. A Nhai đây chính là đao binh tán sao? Vân Cường tò mò nhìn Phương Lạc Nhai nói. Đúng, cái này chính là đao binh tán, bất quá còn cần sao chế một chút. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, đem ngoài ra một túi lớn hỗn hợp tốt dược phấn phân ra hơn nữa, giao cho hai người, nói, cái này là tắm dược tề thiết cốt tán, các ngươi chờ chút để cho tiểu nhị rồi đưa một cái trên thùng tắm đến, một người ngâm một thùng. Nhớ cái này nước thuốc ngâm xong sau không được đổ sạch, sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút, để cho tiểu nhị cho các ngươi đốt chút đá, ném vào, lại ngâm một lần.
Tốt.
Hai người nhận lấy Phương Lạc Nhai đưa tới dược phấn, mừng rỡ đáp một tiếng, đối với Phương Lạc Nhai lấy ra đồ vật, bọn họ bây giờ đã là cực kỳ tín nhiệm, nếu Phương Lạc Nhai nói hữu dụng, vậy thì nhất định là biết hữu hiệu. Phương Lạc Nhai cũng không nhàn rỗi, xách cái bọc kia đến đao binh tán thuốc một túi, liền đi Thủy Vân Trại tìm phòng, cùng tiểu nhị mượn một cái nồi dùng. Mặc dù này đao binh tán luyện chế coi là vậy đơn giản nhất, cho nên cần thiết trình tự cũng không nhiều. Phương Lạc Nhai lấy lửa mạnh đem những thứ này dược phấn thoáng xào tiêu khô khan một ít, để cho dược liệu phát huy được, liền trực tiếp thu hỏa, bỏ vào túi ra. Nhìn này cộng lại gần nửa cân nửa túi tử dược phấn, Phương Lạc Nhai trong lòng cũng là một trận than thở, ban đầu ở Đại Nhai thời điểm, vì làm một chút thuốc cầm máu đều thật vất vả. Bây giờ có đầy đủ tiền, nhưng là muốn mua gì cũng có thể mua được, không cần như vậy phiền thoái, cuộc sống này thật sự là bất đồng thật lớn. Bất quá bây giờ dụng thuốc đã lên cấp mệnh vụ, tổ linh cũng tấn thăng linh cấp, bộ lạc tình huống so sánh với lúc trước tất nhiên cũng sắp đại phúc đổi cái nhìn. Tình huống cần phải biết tốt hơn cực kỳ đa tài là. để cho tiểu nhị đưa hai thùng nước nóng vào phòng, đem kia thiết cốt tán rót vào một ít vào thùng nước tắm bên trong. Phương Lạc Nhai cởi quần áo ra, chậm rãi đi vào thùng nước bên trong ngồi xong. Cảm thụ kia nước nóng nhiệt lực kẹp theo dược lực đang chậm rãi đất kích thích da của mình cùng cơ tầng. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phương Lạc Nhai bắt đầu chậm rãi khởi động trong cơ thể mệnh luân, bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, hấp thu chung quanh linh khí cùng dược lực. Theo mệnh tua xoay tròn, Phương Lạc Nhai lúc này lần nữa đất cảm nhận được lên cấp rồi mệnh vu sau khi cùng trước kia khác nhau. Lúc trước hắn hấp thu này thiết cốt tán dược lực, chỉ có thể là bị động mượn nhiệt lực đem dược lực xuyên vào da thịt, ma luyện bắp thịt và xương cốt. Nhưng bây giờ, ở mệnh tua xoay tròn bên dưới, quanh thân trong nước nóng dược lực liền bị nhanh chóng hút vào bên trong cơ thể, sau đó dung nhập vào bắp thịt và xương cốt giữa, hơn nữa cùng mình vu lực dung hợp vào một chỗ, rong ruổi toàn thân, cường hóa toàn bộ thân hình cùng các nơi. Như thế vậy, chẳng qua chỉ là một lượng nén nhang công phu, Phương Lạc Nhai liền từ từ cảm thấy chung quanh trong nước nóng dược lực bắt đầu dần dần giảm bớt, chờ hắn mở mắt ra, liền phát hiện vốn là màu nâu sẫm nước thuốc, lúc này đã kinh biến đến mức thanh đạm vô cùng, liền so với thông thường nước nóng màu sắc hơi sâu như vậy một hai phần. Hồ Phương Lạc Nhai thở dài nhẹ nhõm, từ trong nước đứng lên, cảm thụ thân thể của mình lực lượng tựa hồ lại tăng cường như vậy từng tia sau khi, hài lòng gật gật đầu, dùng nước sạch lần nữa cọ rửa một lần thân thể sau khi, mới nằm lại rồi trên giường, cầm lên cái viên này hỏa hệ thú tinh lần nữa tu luyện. Từng cổ ấm áp linh lực từ lòng bàn tay hắn bị hút vào rồi khí hải bên trong đan điền, sau đó dung nhập vào mệnh luân bên trong, ở mệnh tua xoay tròn cấp tốc bên dưới, cùng những thứ kia bị hút vào rồi linh khí dung hợp vào một chỗ, cuối cùng hóa thành từng cổ vô lực rong ruổi toàn thân sau khi, cuối cùng liền rơi vào mệnh luân, trở thành mệnh tua một bộ phận, đem mệnh luân lần nữa đất huyết trương như vậy mảy may. Trong mơ mơ màng màng, Phương Lạc Nhai lần nữa đất đã ngủ mê man, nơi buồng tìm kia cổ nhiệt lưu lần nữa dâng trào. Trong ngộng, kia thường ngày hình ảnh xuất hiện lần nữa, từng con khí thế uy nghiêm hung thú ở trong óc của hắn hiện lên. Mà những thú dữ này tên, cùng với đặc tính, sở thích, nhược điểm đều tại trong đầu của hắn, khi thì hiện lên, phảng phất có như xem phim hoặc là bức tư liệu giống vậy, từng cái phơi bày. Theo những thú dữ này quá khứ của, một ít kỳ quái dược thảo, thậm chí trái cây cũng xuất hiện, những dược thảo này cùng trái cây, Phương Lạc Nhai có chút từng thấy, có chút nhận biết, nhưng tuyệt đại đa số đều là chưa từng thấy qua. Những dược thảo này bộ dáng, tính vị cùng tác dụng cũng nhất nhất đất ở trong đầu hắn thoáng hiện. Chẳng qua là những thứ này hết thảy đều phát sinh trong giấc mộng, làm Phương Lạc Nhai sáng sớm đúng lúc tỉnh lại, trong đầu lại chỉ chẳng qua là như cùng đi ngày bình thường còn sót lại đến một ít nhàn nhạt ấn tượng, cũng không có để cho hắn quá mức thấy đến mức dị thường. Phương Lạc Nhai nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn về phía trong lòng bàn tay khối kia thú tinh, chỉ thấy kia thú tinh đã sớm tiêu hết tán, chỉ sinh ra một ít đem bột trong lòng bàn tay. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phương Lạc Nhai tiện tay đem cái thanh này bột tung ra ngoài cửa sổ. Sau đó liền thức dậy đánh răng súc miệng rửa mặt. Hạ Hổ cùng Vẫn Cường hôm nay đi ra ngoài thoáng muộn một chút, rất rõ ràng là tắm đi, chờ hai người đi ra, rất rõ ràng trên mặt đều mang nụ cười hưng phấn. Thế nào cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Phương Lạc Nhai vừa uống canh cá, một bên nhìn về phía nỡ nụ cười hai người. Rất tốt, hiệu quả tốt vô cùng, Vẫn Cường trực tiếp bình luận, sau này chúng ta nhất định phải mỗi ngày đều dùng cái này đi tắm. Đúng, mặc dù những thuốc này mua được không tiện nghi, nhưng chỉ cần chúng ta còn có thể như vậy kiếm được tiền, liền nhất định phải tiếp tục mỗi ngày dùng, Hạ Hổ bình tĩnh nói. Nghe hai người ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nói: "Yên tâm, chúng ta nhất định có thể đủ kiếm được đầy đủ tiền. Một khi có đặc thù phương pháp, kiếm tiền đúng là một món không khó sự tình." Giống như Phương Lạc Nhai nói, trong 3 ngày kế tiếp, ba người tổng cộng câu đi lên 8 cái thiết cốt ngư, trừ thu hoạch 8 miếng thú tinh ra, tổng cộng kiếm được tiền vàng 26 viên. Này hơn 20 đồng tiền vàng để cho quản sổ sách Vẫn Cường, nhìn mặt kia mỗi ngày cười đều với một đóa hoa tựa như. "Ô kìa, nhiều như vậy tiền, chúng ta xài như thế nào hoàn a?" 3 ngày trước đây, vẫn còn ở lo âu có phải hay không có thể tiếp tục giữ loại này kiếm tiền pháp, Hạ Hổ nhìn trên giường một nhóm tiền vàng, lúc này lại là có chút mắt tròn váng. Bây giờ mỗi ngày ba người ăn cơm thêm dừng chân, tiêu xài chỉ có 2-3 bạc, coi như là cộng thêm tắm dược vật cái gì, ba người tiêu xài tính được cũng chính là một kim khoảng trừng. Ngoài ra bây giờ mỗi ngày Phương Lạc Nhai đã để cho Thủy Vân Trai Hồ trưởng quỹ đem ba người ăn thịt đều đã đổi thành hung thú thịt, ngoại trừ buổi trưa mọi người chính là tùy ý dùng nhiều chút thịt khô cùng khoai núi lót dạ, còn lại hai bữa cũng đều toàn bộ là thú dữ khác thịt cộng thêm thiết cốt ngư thịt cùng thiết cốt ngư canh. Hơn nữa những thú dữ này thịt đều là không cần tiêu tiền, toàn bộ đều là tính ra ở đó thiết cốt ngư thu hoạch bên trong. Đãi ngộ như vậy, chính là mọi người mỗi ngày thật sự có thể hấp thu tốt nhất tiêu chuẩn. Chương 163, dẫn ngươi đi tiêu tiền. Cho nên Hạ Hổ lúc này, nhưng là nhìn này một nhóm kim tệ có chút trợn tròn mắt, hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, đây chính là 20 mấy kim tệ, đổi thành hắn lúc trước, coi như là không ăn không uống, cũng phải đến mấy năm mới có thể kiếm về. Ngươi cảm thấy không xài được sao? Nhìn Hạ Hổ trợn mắt nhìn trên giường này một nhóm kim tệ, hai mắt hoa mắt bộ dáng, Phương Lạc Nhai cười khẽ một tiếng, đưa tay víu vào kéo, đem này 20 mấy đồng tiền vàng một cái chộp vào trong tay, cười nói: "Đi, mang ngươi bắt bọn nó đều tiêu đi." A, đều tiêu đi. Nhìn này một nhóm kim tệ biến mất ở trước mắt, Hạ Hổ trợn cả kinh, đưa tay kéo Phương Lạc Nhai tay của, nói: "A Nhai, chúng ta cũng không thể xài tiền bậy bạ a." "Ai nói chúng ta xài tiền bậy bạ đi?" Phương Lạc Nhai tiện tay đem vật cầm trong tay kim tệ nhét vào bên cạnh Vẫn Cường trong túi, sau đó liền dẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất Hạ Hổ cùng Vẫn Cường đi ra ngoài. Lúc này, ở lầu 3 lầu chót nhà kho nhỏ trong, lúc này đã không có khách nhân nào. Đang đến gần lan can vị trí, Thủy Lộ Nhi đại tiểu thư đang ngồi ở kia đất, bưng một ly trà, một bên nhàn nhã nhìn hồ lớn kia bên cuối cùng một vệt ánh nắng chiều, một bên đạm thanh mà nói, nhóm này lá trà cũng không tệ lắm a.
Đúng, đại tiểu thư đây là người quen nhau khách thương mới từ thành Thanh Vân bên kia trở tới đây đỉnh cấp mây mù trà, tổng cộng cũng chỉ có 3 cân, ta tổng cộng bắt lại 2 cân hồ một cung kính nói.
Thủy Lộ Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, kia như ngọc giống vậy cổ tay trắng, giơ tay lên đem ly trà buông xuống, khẽ thở dài, nói, đúng rồi, hồ mục, ta tiếp theo có thể sẽ có vài ngày bế quan, đã nhiều ngày có chuyện gì chính mình nhiều cố lưu ý.
Hồ mục ánh mắt sáng lên, nói, đại tiểu thư, ngài muốn phá cảnh.
Không kém bao nhiêu đâu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nắm chặt vẫn đủ lớn. Thủy Lộ Nhi trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ngạo sắc, nói, vốn là ta còn tưởng rằng ta sẽ là 10 năm này tới nay, thứ nhất 18 tuổi mệnh vu, nhưng lại không có nghĩ đến kia Phương Lạc Nhai lại là còn sớm hơn ta rồi mấy tháng.
Hồ mục ánh mắt chợt khẽ hiện, liền cười nói, đại tiểu thư, kia Lạc Nhai vu chính là đầy 18 tuổi mới phá cảnh, ngài còn kém mấy tháng đây.
Ha ha, đó cũng là. Thủy Lộ Nhi nhẹ cười cười, nói, đúng rồi, vị kia Lạc Nhai vu gần đây có cái gì mới chiều hướng?
Hồ mục hơi cười nói, vị này Lạc Nhai vu ngược lại thật đúng là một nhân vật không tầm thường, hắn mang theo 2 cái vu sĩ, ngày mai đều đang có thể săn được 2-3 cái thiết cốt ngư.
2-3 cái thiết cốt ngư? Thủy Lộ Nhi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn về phía Hồ mục nói, điều này sao có thể, này thiết cốt ngư chúng ta toàn bộ thủy vân bộ mỗi ngày sản xuất cũng bất quá là hơn 10 cái mà đã, mà lại đều vẫn là một ít bộ lạc lao thợ săn săn mới có thể săn được.
Đại tiểu thư, Lạc Nhai vu mỗi ngày săn được thiết cốt ngư đều là giao cho ta Thủy Vân trai đi phân bán. Hồ mục trầm âm thanh cười nói.
Tê nhìn Hồ mục trên mặt so với biểu tình, Thủy Lộ Nhi hít một hơi thật sâu, tiếu đẹp như ngọc trên gương mặt lộ ra một tia kinh hãi, nói, lợi hại.
Đúng vậy, cho nên ta vẫn luôn dựa theo phân phó của ngài, hết sức kết giao vị này Lạc Nhai vu. Hồ mục trầm âm thanh cười nói, cho nên này thiết cốt ngư phân tiêu, Lạc Nhai vu liền vẫn là giao cho ta Thủy Vân trai làm. Hơn nữa theo phòng bếp tiểu nhị nói, vị này Lạc Nhai vu còn từng mượn dùng qua phòng bếp nồi luyện dược.
Luyện dược? Thủy Lộ Nhi trong mắt lần nữa lóe lên vẻ kinh ngạc, sau một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu nói, được, vị này Lạc Nhai vu không thể nhẹ đãi. Hồ mục, ngươi làm rất khá nhớ, có phát hiện gì nhất định tùy thời báo cáo.
Dạ, đại tiểu thư.
Phương Lạc Nhai lúc này dẫn vẫn cường đợi hai người ở trên đường cái bắt đầu lững thững đi tới.
Mặc dù lúc này sắc trời đã tối, nhưng Thủy Vân bộ buổi tối lại không phải giống như Đằng Giao bộ một dạng đêm xuống liền đều tiệm đóng cửa. Nơi này không ít đại hình cửa tiệm đều đốt đèn lên lồng, chuẩn bị tiếp tục buôn bán.
Tiểu Kim tiểu nhị chỗ ở nhà kia tiệm thuốc, lúc này tự nhiên cũng là như vậy.
Tiểu Kim tiểu nhị lúc này đang ngồi ở kia quầy bên trong, liền một tay đến, ở quyển da thú trên viết vẽ cái gì.
Nghe tiếng bước chân của, dương mắt xem ra, chính là ánh mắt sáng lên, cười ra đón, nói, Lạc Nhai vu có vài ngày không tới.
Ha ha, đúng vậy, cho nên hôm nay không phải cố ý tới. Phương Lạc Nhai ha ha đất cười hai tiếng.
Đến mời ngồi, mời ngồi.
Đợi đến Phương Lạc Nhai mấy người ngồi xuống, này tiểu Kim tiểu nhị chính là cười nói, Lạc Nhai vu lúc này đến, làm không là đơn thuần ngồi một chút đi.
Không phải, đi ngươi nơi này, đương nhiên là mua thuốc.
Ồ, không biết là cần gì phải dược? Nghe Phương Lạc Nhai nói mua thuốc, tiểu Kim tiểu nhị ánh mắt sáng lên, liền cười nói.
Phương Lạc Nhai cười cười nói, ngươi chỗ này khi có Vu Nguyên Đan đi.
Vu Nguyên Đan? Tiểu Kim tiểu nhị lần nữa ánh mắt sáng lên, trầm giọng gật đầu nói, chúng ta Thảo Nguyên Đường chính là Thủy Vân bộ số 1 số 2 tiệm thuốc lớn, này tự nhiên là có. Không biết Lạc Nhai vu cần bao nhiêu?
Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nói, không biết giá cả như thế nào.
Tiểu Kim tiểu nhị thoáng hơi trầm ngâm, liền đứng dậy cười nói, đến, mời Lạc Nhai vu vào tĩnh thất nói chuyện.
Ba người cười theo tiểu Kim tiểu nhị đi vào bên trong một gian tĩnh thất. Lúc này bên ngoài liền có một cái khác tiểu nhị rẽ đặt đưa vào mấy ly trà đi.
Phương Lạc Nhai bưng ly trà uống hai ngụm, liền đối với tiểu Kim tiểu nhị khen, xem ra tiểu Kim lão bản ở nơi này Thảo Nguyên Đường ít nhất vừa làm được nửa nhà a.
Ha ha, Lạc Nhai vu khen chật rồi. Tiểu Kim tiểu nhị khoe khoang cười cười, sau đó liền nói, này Vu Nguyên Đan bổn điếm 10 viên một chai, giá bán 6 kim.
6 kim? Phương Lạc Nhai chân mày cau lại, ngược lại so với hắn tưởng tượng chung kém không nhiều lắm.
Đúng, 6 kim. Tiểu Kim tiểu nhị cười trúng chím gật đầu nói, không biết Lạc Nhai vu muốn bao nhiêu, nếu là nhiều ta ngược lại là có thể làm chủ là Lạc Nhai vu có chút mất giá.
Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nói, vậy liền muốn 3 bình đi.
3 bình? Tiểu Kim tiểu nhị con mắt lần nữa hơi hơi sáng lên, nói, được, nếu như Lạc Nhai vu một chút muốn 3 bình, kia ta làm chủ, tổng cộng 3 bình 15 kim là được.
Phương Lạc Nhai hài lòng cười gật đầu, sau đó thoáng trầm ngâm một chút, nói, đúng rồi, lần trước ta từng ở quý điếm chân phẩm bên trong phòng thấy tựa hồ có một quả nghiêm ngặt răng túi thơm, không biết đúng hay không vẫn còn ở.
Nghiêm ngặt răng túi thơm? Tiểu Kim tiểu nhị hơi sững sờ, nhìn một chút Phương Lạc Nhai sau khi, trong nháy mắt đất liền lại nở nụ cười nói, có, kia một quả nghiêm ngặt răng túi thơm dĩ nhiên là vẫn còn ở. Lạc Nhai vu yêu cầu.
Nghe này tiểu Kim tiểu nhị lời nói, Phương Lạc Nhai cũng không tị hiểm, trực tiếp gật đầu cười nói, đúng.
Tốt, ta đây liền người lấy tới. Nghe Phương Lạc Nhai trực tiếp xác nhận, tiểu Kim tiểu nhị nụ cười trên mặt buộc phát nồng nặc. Đợi đến này nghiêm ngặt răng túi thơm bị lấy tới sau khi, tiểu Kim tiểu nhị đưa đến Phương Lạc Nhai trong tay, đợi đến Phương Lạc Nhai nghiệm qua hàng hóa, liền cười nói, bất quá lần này nghiêm ngặt răng túi thơm giá cả nhưng là muốn 5 kim.
Dĩ nhiên Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó tỏ ý Vân Cường trả tiền.
Nhìn 20 cái kim tệ tốn đi ra ngoài, nhưng Hạ Hổ cùng Vân Cường nhưng là một chút cảm giác đau lòng cũng không có, chẳng qua là đều nhìn chằm chằm kia 3 bình Vu Nguyên Đan cùng cái đó nghiêm ngặt răng túi thơm, những thứ này mới là bọn hắn muốn nhất, còn tiền.
Chỉ cần thực lực đủ, có Phương Lạc Nhai ở,
chỉ có thể càng kiếm càng nhiều chưa xong còn tiếp. Chương 164, kinh khủng hấp thu lực. Vân Cường cùng Hạ Hổ một là Đằng Giao bộ tộc Vu con trai, một là Lang Nha bộ thủ lãnh con trai, phải nói Vu Nguyên Đan vậy ăn cần phải cũng không phải số ít. Nhưng này Vu Nguyên Đan nhưng cũng không phải là ngày ngày có cung cấp, đặc biệt là Hạ Hổ, một năm có thể bắt được 10 viên Vu Nguyên Đan đó cũng là đến đỉnh rồi. Muốn phải thường xuyên dựa vào Vu Nguyên Đan tu luyện, trên căn bản là không thể nào. Mà bây giờ hai người không cần dựa vào cha ủng hộ, là có thể kiếm được Vu Nguyên Đan, hơn nữa đủ bọn họ mỗi ngày dùng tu luyện, này đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa liền càng thị phi phàm. Đưa mắt nhìn Phương Lạc Nhai ba người rời đi, Tiểu Kim Tiểu Nhị nụ cười trên mặt nhưng là bộc phát nồng nặc mấy phần, vị này mấy tháng trước đem hết toàn thân cũng không qua hai kim gia sản Lạc Nhai Vu, nhưng bây giờ là tiện tay liền có thể móc ra hơn 20 kim, mua Vu Nguyên Đan cùng kia nghiêm ngặt răng túi thơm. Tình huống như thế, không cần suy nghĩ muốn đều biết được, vị này Lạc Nhai Vu quả nhiên là không đơn giản rất, mà lúc trước hắn A gia cùng với hắn cho tới nay đều hết sức đất cấp cho vị này Lạc Nhai Vu đủ loại thuận lợi tốt ủng hộ, đến trước mắt xem ra, con đường này là hoàn toàn không có sai. Vu Nguyên Đan một người một chai, cái trước nghiêm ngặt răng trong hương túi bên xả hương ứng đã tiêu hao không kém nhiều lắm lúc cần thiết, Vân Cường ngươi đi khác tiệm thuốc hỏi thăm một chút, nếu là cũng có nghiêm ngặt răng túi thơm, coi như là giá cả cao một chút, cũng không sao. Trở về phòng, Phương Lạc Nhai cười nhìn vẻ mặt hưng phấn hai người, nói, bây giờ chúng ta có tiền, chủ yếu nhất chính là đề cao thực lực của mình. Vân Cường cùng Hạ Hổ hai người cầm đến bình nhỏ trong tay, mặt đầy hưng phấn gật đầu. Ai Nhai ngươi yên tâm, ta chỉ phải có đầy đủ vu lực tích lũy, sẽ thử đánh vào mệnh vu. Vân Cường hưng phấn nói. Một bên Hạ Hổ cũng gật đầu liên tục nói, yên tâm, Ai Nhai chỉ cần có Vu Nguyên Đan, ta cũng rất nhanh liền có thể lên thập cấp. Phương Lạc Nhai nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn một chút Vân Cường, sau đó lại nhìn một chút Hạ Hổ, trầm giọng gật đầu nói, được, cố gắng lên. Trở về phòng, lần nữa đất dùng thiết cốt tán ngâm một lần tắm sau khi, Phương Lạc Nhai nằm lại rồi trên giường, nhưng phục thêm một viên tiếp theo Vu Nguyên Đan sau khi, đem chai thuốc thả lại bã lỗ thời điểm, đụng phải cái đó chứa tỉnh thần đan chai thuốc, thiện tay đem cái chai thuốc này xuất ra, nhìn trong cái này bên còn giả bộ 5 miếng tỉnh thần đan chai thuốc. Phương Lạc Nhai vẻ mặt hơi đất có chút chần chờ cùng ngưng trọng. Vân Cường bây giờ đã thập cấp rồi, chỉ cần lại tích góp một ít vũ lực, liền có thể thử đánh vào mệnh vu, mà tỉnh thần đan có rõ ràng đề cao tỷ lệ thành công hiệu quả. Thoáng trầm ngâm một trận sau khi, Phương Lạc Nhai thở dài thườn thượt một hơi, đem này tỉnh thần đan thả lại vắt trong túi. Chính mình đáp ứng vu ở không có đầy đủ thực lực trước đây, thì sẽ không để cho đan dược này để cho bất kỳ người nào biết, chung quy viên thuốc này hiệu quả đúng là quá mức kinh người, một khi bị người biết được, như vậy. Nhưng này tiếp theo, rốt cuộc nên làm như thế nào? Phương Lạc Nhai quyết định suy nghĩ thêm một chút, tất lại còn có thời gian. Ngày thứ hai, Phương Lạc Nhai liền lại đi một chuyến vũ điện. Hiện tại hắn trong tay thiết cốt ngư thú tinh đã tích xúc không ít, mà kia đổi lấy hai khỏa hỏa thuộc tính thú tinh nhưng là đã sớm dùng xong, nhưng bởi vì một ít băn khoăn, vẫn không có đi trước Lô Dương Vu nơi nào hối bái. Bất quá bây giờ Phương Lạc Nhai vội vã nghĩ muốn tu luyện, hơn nữa cũng nghĩ thông suốt, nếu là đến nơi khác đi đổi, ngược lại dễ dàng để cho nhiều người hơn phát hiện mình tiên về hỏa thuộc tính chuyện, nếu Lô Dương Vu đã biết được, như vậy thì tính để cho hắn kinh ngạc mình một chút thiết cốt ngư thú tinh số lượng cũng không có gì. Nhìn Phương Lạc Nhai trong tay bên trên 10 miếng màu đen nhạt thú tinh. Lỗ Dương Vu quả thật hơi có chút giật mình, nhưng toàn cho dù là nở nụ cười, sau đó lấy ra màu đỏ thú tinh cùng Phương Lạc Nhai hối đoái. Nhưng cuối cùng lại tựa hồ như là tùy ý nói, ngươi kia hai khối thú tinh hẳn đã sớm tiêu hao hết chứ. Sau này nếu là muốn đổi thú tinh, liền sớm một ít, chớ có làm trễ mãi tu luyện. Mang theo một tia nhàn nhạt kinh nghi, Phương Lạc Nhai hướng Lỗ Dương Vu cảm ơn sau khi liên lại tiếp tục đến bên ngoài thành cùng Hạ Hổ hai người hội hợp. Bây giờ đã có quả thứ hai nghiêm ngặt răng túi thơm, ba người câu cá đại kế dĩ nhiên là vừa có thể tiếp tục ổn định tiến hành tiếp. Buổi tối, lại có đủ thú tinh Phương Lạc Nhai, nhớ lại chính mình bên trên hai khối thú tinh đều là ở sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền đã sớm tiêu hao hết tất được rồi một nhóm một. Này cao mày sau khi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đất cầm hai khối thú tinh thả ở trong tay, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Theo trong cơ thể mệnh tua xoay tròn gia tốc, từng cổ linh lực bị hấp thu vào trong cơ thể, dung nhập vào mệnh luân bên trong chuyển thành là vũ lực. Phương Lạc Nhai lần nữa đất ngủ thật say. Chẳng qua là chờ hắn sáng ngày thứ hai tỉnh lại lúc, nhưng là bất ngờ phát hiện, này trong tay hai khối thú tinh, bất ngờ đều trở thành bột. Phản ứng như vậy, để cho Phương Lạc Nhai đột nhiên cả kinh. Tại sao có thể đã tiêu hao nhanh như vậy? Đây chính là hai quả mệnh cấp hung thú thú tinh, hai cái hung thú linh lực chỗ tinh hoa, làm sao một chút liền hoàn toàn bị chính mình hấp thu xong? Bị sợ dọa sợ Phương Lạc Nhai, vội vàng cảm thụ mình một chút mệnh luân, này nhìn một cái sau khi, trong lòng là vừa buồn vừa vui. Giống như chính mình đoán một dạng mệnh luân so sánh với ngày xưa lại khuyết trương tương đối rõ ràng một phần, xem ra này thú tinh linh lực đúng là hoàn toàn bị chính mình hấp thu, không có lãng phí. Này vui chính là, nếu như là như vậy, vậy mình tốc độ tu luyện sẽ là cực kỳ kinh khủng, nhưng lo lắng là, chính mình đây vẫn chỉ là trong một đêm tiêu hao, này vạn nhất nếu là nhiều hơn nữa, chính mình kiếm tinh thạch tốc độ là không là có thể theo kịp, này nhưng cũng là một đại vấn đề. Ngày này Phương Lạc Nhai đặc biệt phân chấn, để cho một bên Hạ Hổ cùng Vân Cường hai người rất là không hiểu. Bởi vì Phương Lạc Nhai dĩ nhiên câu lên rồi mười mấy cái sa lân ngư sau khi mới bắt đầu hạ thủ câu thiết cốt ngư. Hai người nhìn Phương Lạc Nhai trong lòng nhưng là lẩm bẩm, chuẩn bị nhiều như vậy sa lân ngư, xem ra A Nhai hôm nay chỉ sợ là nghĩ muốn câu bốn cái thiết cốt ngư bộ dạng. Đúng như dự đoán, Phương Lạc Nhai câu lên rồi ba cái thiết cốt ngư sau khi, Thái Dương đã bắt đầu xuống núi, lại vẫn không có buông tha. Hai người liếc nhau một cái sau khi, lại vừa là hưng phấn cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao Phương Lạc Nhai đột nhiên một chút như thế có chút lòng tham. Nhưng bất kể như thế nào, có thể nhiều câu một cái luôn là thật là tốt, hai người giúp Phương Lạc Nhai, vận khí vẫn tính là không sai, rốt cuộc trước lúc trời tối, câu lên rồi một điều cuối cùng. Buổi tối, Phương Lạc Nhai nằm ở trên giường, hít sâu một hơi sau khi, nhưng là lấy ra ba miếng hỏa thuộc tính tinh thạch thả trong tay, hắn cũng muốn biết, tiềm lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là này ba miếng cũng có thể hấp thu, kia Phương Lạc Nhai cảm giác mình bất kể như thế nào, thật muốn bất cứ giá nào còn muốn những biện pháp khác chuẩn bị sẵn sàng. Nhà mình còn chỉ chẳng qua là mệnh vu nhất cấp, liền có thể kinh khủng như vậy tiêu hao thu tinh, vậy sau này nếu là lên cấp sau khi, còn có. Mang theo một tia thấp thỏm, Phương Lạc Nhai chóng mặt đất đã ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn lấy trong tay còn sót lại nửa khối thu tinh, này thoáng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút tiếc nuối, nhìn tới đây chính là tự kỳ đích cực hạn rồi. Chương 165, mệnh luân dị biến. Đúng, một đêm 4-5 canh giờ, có thể hấp thu 2 khối rưỡi thu tinh, đây chính là Phương Lạc Nhai trước mắt cực hạn. Mà 2 khối rưỡi thu tinh, đại khái có thể làm cho Phương Lạc Nhai khí hải bên trong đan điền mệnh luân khuyết trương như vậy ước 1/20 khoảng chừng. Nếu như Phương Lạc Nhai có thể mỗi ngày lấy được 5 miếng thu tinh, có lẽ hắn cũng sẽ không cảm giác lo lắng, thuần túy sẽ chỉ là tiếc nuối mình không thể hấp thu nhiều đi nữa. Nhưng hắn vẫn là không biết, những thứ khác mệnh vụ, đại đa số một ngày đều chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu như vậy một khối mà thôi. Đúng, cả ngày. Nhưng bất kể như thế nào, Phương Lạc Nhai quyết định tiếp tục dẫn Vân Cường cùng Hạ Hổ mỗi ngày câu lấy càng nhiều hơn thiết quân ngư. Lấy hắn bây giờ độ tiến triển, có lẽ không lâu sau, một ngày 3 khối thú tinh là biết không thiếu được. Hơn nữa, có lẽ lại không lâu sau, Vân Cường phá cảnh vào vu, cũng biết yêu cầu càng nhiều hơn thú tinh, này phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nhưng ngày thứ hai, Phương Lạc Nhai cũng không gấp đi săn, mà là dẫn Vân Cường cùng Hạ Hổ lần nữa ra phố tiến hành một lần mua sắm. Nghiêm ngặt răng túi thơm thuốc như vậy tải, vẫn là tương đối hiếm thấy, tuy nói thứ này liệu dùng không là rất nhiều, nhưng không ít dược liệu đều cần dùng loại này cực phẩm xạ hương làm thuốc dẫn. Mặc dù đang thảo nguyên đường đã mua vào một cái viên, nhưng một quả túi thơm tối đa chỉ có thể sử dụng nửa tháng đến 2-10 ngày, cộng thêm hay lại là tỉnh thần đan thuốc chủ yếu tài, cho nên nhiều tích trữ một ít mới có thể bảo đảm vạn nhất. Vân Cường đi Ngư Vương điện bổ sung mồi câu cùng dây câu. Phương Lạc Nhai chính là dẫn Hạ Hổ hai người đi trong thành ngoài ra mấy nhà tiệm thuốc lớn. Đương nhiên, Phương Lạc Nhai là lấy vu bài đi, bất quá kết quả khiến người ta nhất bản hài lòng. Vân Cường bên kia mua về mồi câu cùng hai cây mới thiết tơ tầm dây câu, nhưng Phương Lạc Nhai bên này đi dạo một vòng, nhưng là chỉ bán được một cái nghiêm ngặt răng túi thơm, hơn nữa cái giá tiền này so với tiểu kim tiểu nhị bên kia nhưng là đắt một kim. Nhưng bất kể như thế nào, trong tay cuối cùng là có hai cái túi thơm, ít nhất có thể đủ duy trì một tháng, cái này làm cho Phương Lạc Nhai hay lại là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, mua xong rồi những thứ này sau khi, ba người liền lần nữa điệu biến được trong túi giống tuyết. Giống như vậy, mấy ngày trôi qua, mỗi ngày có vu nguyên đan dùng. Hơn nữa còn có số lớn hung thú thịt cung ứng, ngoài ra còn có thiết cốt tán mỗi ngày 8, Vân Cường cùng Hạ Hổ thực lực có sự tăng trưởng rõ ràng. Mà Phương Lạc Nhai mỗi ngày 2-3 khối thú tinh cộng thêm vu nguyên đan, thực lực này cũng là tăng trưởng được thật nhanh. Khí hải bên trong đan điền mệnh luân so sánh với đầu tiên đã là không biết lớn mấy vòng. Phương Lạc Nhai thậm chí mơ hồ cảm giác, mình cái mạng này luân tựa như có lẽ đã dần dần khuyết trương đến cực hạn. Mơ hồ có một loại trương mà phục thu cảm giác. Đương nhiên, theo tới chính là ba người trong túi lần nữa chứa đầy vàng xanh xanh kim tệ, để cho kế toán tổng quản Vân Cường đồng chí trong lòng ổn định không ít. Ngày này, đợi đến Phương Lạc Nhai ăn xong cơm tối lúc xuống lầu, trưởng quỹ Hồ Mục đích thân đưa tới một tấm thiệp mời. Lạc Nhai Vu, nhà ta đại tiểu thư với hôm qua thuận lợi phá cảnh vào vu, thủ lĩnh phủ vào khoảng ngày mai tiến hành đại yến, đại tiểu thư mời ngài ngày mai tham gia dạ tiệc. Nghe Hồ Mục ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói: "Thủy Lộ Nhi tiểu thư đã phá cảnh?" "Đúng." Đại tiểu thư với hôm qua thuận lợi ngưng tụ mệnh luân, phá cảnh vào vu. Hồ Mục trên mặt của lúc này cũng đầy là nụ cười, mỉm cười nhìn Phương Lạc Nhai nói, cho nên lần này thủ lĩnh quyết định đại yến, sở hữu ở Thủy Vân thành vu đều biết đi trước dự tiệc, nếu như Lạc Nhai vu có thời gian, xin nhất định dành thời gian tham gia. "Nhất định, nhất định." Phương Lạc Nhai nhìn trong tay kim sợi gỗ làm thiệp mời, cười trúng chín gật đầu đáp dạ nói. Trở về phòng, Vân Cường đoạt lấy Phương Lạc Nhai trong tay cái viên này tinh xảo thiệp mời, nhìn bên trên kia truyện khắc tinh mỹ hoa văn, cùng với kia rồng bay phượng múa vài cái chữ to, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hạ Hổ đứng ở một bên trên mặt cũng đầy là vẻ tiếc nuối, liên tục đất lắc đầu nói: xong rồi, Thủy Lộ Nhi lại nhưng đã phá cảnh vào vu, xem ra chúng ta là hoàn toàn không hy vọng. Vân Cường ở một bên đâu có đồng cảm vỗ Hạ Hổ bả vai, nói: A Hổ à, chúng ta đã sớm nên đã thấy ra, như vậy nữ, chỉ sợ không phải là huynh đệ chúng ta có thể mong chờ. Dứt lời sau khi, hai người còn mặt đầy si hoán mà nhìn Phương Lạc Nhai, liên tục đất lắc đầu thở dài nói: xem ra Thủy Lộ Nhi đóa hoa tươi này, chỉ sợ thật muốn cắm ở ai nhai này chất trên bãi phân châu rồi. Cất châu các ngươi gặp qua đẹp trai như vậy cất châu sao? Ừ, có đẹp trai hay không không biết, nhưng trắng như vậy cất châu thật đúng là lần đầu tiên thấy. Với hai cái này mù bao xé một trận sau khi, Phương Lạc Nhai liền trở về phòng mình đi, cộng thêm một cái thiết cốt tán. Một cái nước thuốc tắm ngâm được đó là cực kỳ sảng khoái. Đợi đến kia nước nóng hơi lạnh, liền đứng dậy, mở rộng một chút thân thể, cả người trên dưới khớp xương phát ra một trận ba 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 thanh âm, Phương Lạc Nhai lúc này mới thở phào một hơi. Xách một trận nước sạch cọ rửa một lần sau khi, mới thay sạch sẽ, nằm lại rồi trên giường. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Lạc Nhai liền lại lấy ra một viên Vu Nguyên Đan ăn vào, sau đó đưa tay lấy ra ba khối thu tinh, hai tay nắm chặt ở lòng bàn tay chỗ, nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Theo hắn khởi động, mệnh vua xoay tròn dần dần gia tốc, khi ăn vào Vu Nguyên Đan đã hóa thành một cổ nhàn nhạt dòng nước gấm từ bụng bay lên, đi toàn thân. Mà theo mệnh vua xoay tròn, linh khí chung quanh cũng bắt đầu hướng về quanh người hắn tụ tập, kia ba viên thu tinh bên trong, càng là có từng cổ linh lực theo hai bàn tay tâm bị hút vào bên trong cơ thể. Như cùng đi ngày giống vậy, Phương Lạc Nhai mơ mơ màng màng đã ngủ sau khi, trái tim của hắn bên trong kia cổ nhiệt lực lần nữa xông ra. Mà lần này, ở Phương Lạc Nhai bất chi bất giác, cái này nhiệt lực lưu động được đặc biệt kịch liệt, mà Phương Lạc Nhai trong cơ thể mệnh tua tốc độ vận chuyển cũng là trước đó chưa từng có kinh khủng. Phương Lạc Nhai lòng bàn tay bên trong ba miếng thu tinh, gần như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng vòng đang thu nhỏ lại. Mà không gian xung quanh trong linh khí cũng theo tàn bạo mà bắt đầu, nhanh chóng hướng về Phương Lạc Nhai đưa tay ngưng tụ, giống như gặp gỡ hắc động bình thường đất bị Phương Lạc Nhai hút vào bên trong cơ thể mà đi. Theo mệnh luân càng chuyển càng nhanh, Phương Lạc Nhai trong cơ thể vô lực vận chuyển cũng theo đó gia tốc, hai trưởng giữa thu tinh càng là giống như cơn lốc chúng đất cắt chất một tầng đất bị nhanh chóng quét đi. Vô số linh lực bị chuyển hóa thành vô lực, dung nhập vào mệnh luân bên trong, nhưng mệnh luân lúc này lại là tựa như ư đã đạt đến cực hạn một dạng không cách nào nữa hướng về ngày trước bình thường đất tiếp tục khuếch trương. Chỉ có thể là đem những thứ kia liên tục không ngừng vô lực áp xúc, để thêm co rút. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu sau khi, kia mệnh luân bên trong vô lực đã ép rút vào cực hạn, theo Phương Lạc Nhai trong tay ba miếng thu tinh chợt đồng loạt hóa thành bột sau khi, một cổ nguồn linh lực khổng lồ tràn vào, trực tiếp dưới vào này mệnh luân bên trong. Chương 166, mệnh luân tái sinh. Theo những linh lực khổng lồ này dưới vào, kia đã không chịu nổi gánh nặng mệnh luân, rốt cuộc bắt đầu phát ra biến hóa. Một cái hoàn toàn do vô lực ngưng tụ mà thành điểm đen, ở mệnh tua trung trong lòng chợt hiện lên. Theo này cái điểm đen xuất hiện, những thứ kia đã không chỗ có thể dung thân vô lực bắt đầu điên cuồng hướng về cái điểm đen này chỗ tràn vào. Rốt cuộc, theo những thứ này vô lực điên cuồng tràn vào, cái điểm đen kia cũng từ từ bắt đầu phát triển mở, ở thứ nhất mệnh luân bên trong lần nữa tạo thành cái thứ nhị độc nhất vô nhị mệnh luân. Theo này cái thứ nhị mệnh tua tạo thành, kia không gian xung quanh bên trong vốn là sao động sóng linh khí trong nháy mắt tiêu tan, Phương Lạc Nhai nơi buồng tim vẻ này kịch liệt dâng trào không dứt nhiệt lưu, cũng theo đó lặng lẽ khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, Thủy Vân trai cửa, cả người vải bố trường bào chống giữ một cây quả trượng, đang muốn đi vào cửa tóc trắng hoa dâm lão giả, đột nhiên kinh nghi nhìn thoáng qua bên trong lầu này, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn hơi nghiêng đầu, tựa hồ cảm thụ một phen cái gì sau khi, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Vị lão giả này nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó đi vào phòng khách đến, nhìn kia chào đón hồ mục, trầm âm thanh đất cười nói, trưởng quỹ, cho ta đi một món phòng hào hạng. Ngày thứ hai, Phương Lạc Nhai lúc tỉnh lại, nhìn trong tay kia một nhóm bột không nhịn được hơi sửng sở. Ngày thường ba viên thú tinh, không phải ít nhất có thể đủ còn lại nửa viên sao, làm sao lần này một chút đều đang bị hấp thu xong. Phương Lạc Nhai kinh nghi đất nhìn một hồi này trong tay bột, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhắm mắt chìm hơi thở, hướng về chính mình khí hải bên trong đan điền mệnh luân cảm thụ mà đi. Nhìn kia xoay chậm chậm không nghỉ kim hồng sắc mệnh luân bên trong, chẳng biết lúc nào lại có thêm cái thứ nhì giống vậy xoay chậm chậm tiểu mệnh luân, Phương Lạc Nhai trong lòng không nhịn được một vui mừng như điên. Lên cấp rồi, rốt cuộc lại lên cấp rồi mệnh vu nhị cấp. Đè xuống ở chính mình trong lòng mừng rỡ, Phương Lạc Nhai mặc quần áo vào, rửa mặt xong, nghe căn phòng cách vách đã mơ hồ truyền đến tiếng mở cửa, lúc này mới hít sâu hai cái khí sau khi, bình phục ở trong lòng mừng rỡ, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. A Nhai ngươi cũng dậy rồi. Đi ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong chúng ta cơm sáng lên đường, hôm nay ngươi chính là còn muốn đi tham gia dạ tiệc. Ừ đi thôi, dành thời gian. Phương Lạc Nhai hơi cười nói. Mặc dù hôm nay ba người ra cửa sớm một ít, nhưng đến mặt trời đem phải xuống núi thời điểm, mới săn được rồi ba cái thiết cốt ngư. Có ba cái thiết cốt ngư thu hoạch, ba người tự nhiên cũng liền không sai biệt lắm thỏa mãn, vội vàng đất phụng bồi Phương Lạc Nhai chạy về. Này muốn đi tham gia thủ lĩnh phủ vị kia thủy lộ nhi đại tiểu thư dạ tiệc, hơn nữa còn là nhiều như vậy vu đều phải tham gia. Thế nào nói đến, đều là nhất kiện đại sự tình. Hồ Mục, tranh thủ thời gian để cho tiểu nhị đưa nước nóng đi lên, để cho ai nhai tắm, tốt đi tham gia dạ tiệc. Mới vừa vào Thủy Vân trai, Vân Cường liền kêu Hồ Mục để cho tiểu nhị vội vàng đưa nước nóng, tựa hồ cái này so với chính hắn đi tham gia dạ tiệc cũng còn muốn lên chặt mấy phần. Mai mới chờ đến lúc được Phương Lạc Nhai tắm xong đi ra, Vân Cường cùng Hạ Hổ đứng ở Phương Lạc Nhai trước mặt của, nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai nhìn chung quanh, luôn cảm thấy còn là không đúng chỗ nào. A Nhai không gấp, ai chúng ta nhìn thêm chút nữa, ngươi chính là đại biểu chúng ta tam huynh đệ đi dự tiệc, cũng không thể ném chúng ta tam huynh đệ mặt mũi của. Vân Cường vòng quanh Phương Lạc Nhai không ngừng đảo cái vòng tròn. Chính phải ta cùng Vân Cường là không có biện pháp, nhưng ngươi ước chừng phải đem tia đại mỹ nữ bắt lại mới được. Hạ Hổ cũng là mặt đầy đứng đắn theo Vân Cường sau lưng vòng quanh. Hai người từ trên xuống dưới nhìn một hồi sau khi, lại tiến tới ngửi một cái, Hạ Hổ nghi ngờ lắc đầu, nói, không, cái gì không đúng a. Vân Cường lại quấy giày hai cái vòng, rốt cuộc vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ta biết rồi, quần áo. Quần áo. Hạ Hổ cũng là sửng sờ. Sau đó liền nở nụ cười, nói, đúng rồi, quần áo A Nhai, ngươi cũng không thể xuyên cái da thú bảo đi tham gia yến hội chứ. Đi một chút đi mua cái trường sam. Chúng ta bây giờ có thể không thiếu tiền. Nghe lời của hai người, Phương Lạc Nhai không khỏi nở nụ cười khổ, vẫy tay cười nói, không cần, trên người ta da thú áo sạch sẽ rất, ngày thường trường bảo cũng không dùng được, không cần phải lãng phí. Vậy cũng không được a, này người khác đi tô yến. nhất định đều là ăn mặc một thân sáng bóng, như ngươi vậy cũng không thành Vân Cường cái này ngay cả đất lắc đầu, kéo Phương Lạc Nhai liền muốn đi mua trường sam. Bất quá này kéo một cái nhưng là không kéo động, chỉ thấy Phương Lạc Nhai lắc đầu nhìn sắc trời một chút, cười nói, Vân Cường, sắc trời không còn sớm, ta nên đi rồi, không đi nữa liền muốn tới trễ rồi. Chính là ai nhai ngươi cứ như vậy đi, hay lại là đổi một thân áo quần tương đối khá a. Nếu không nếu là vì vậy mà bị người khinh thị, vậy cũng không tốt. Vân Cường mặt đầy không cam lòng khuyên nhủ. Phương Lạc Nhai thở dài thườn thượt một hơi, nhìn Vân Cường cùng giống vậy mặt đầy sâu cho là ý hạ hổ, trầm âm thanh mà nói, ai ta Vu tộc từ trước đến giờ lấy lực lượng vi tôn, khi nào cần lấy áo quần bề ngoài coi người. Nói đến chỗ này, Phương Lạc Nhai mặt mũi thoáng nghiêm một chút, nhìn còn muốn ngôn ngữ hai người, nghiêm nghị trầm giọng nói, này nếu là ta Vu tộc thật luân lạc tới lấy áo quần bề ngoài coi người mức độ, ta đây Vu tộc đặt chân căn nguyên chính là thật xảy ra vấn đề. Hai người các ngươi cũng nên làm minh bạch đạo lý này. Ta Vu tộc mặc dù có thể lấy thế yếu, lực kháng nhân yêu hai tộc, chiếm cứ ba phân thiên hạ, dựa vào cũng không phải là này mặt ngoài hư hoa những thứ này, chỉ có nhân yêu hai tộc mới có thể chú trọng. Mà chúng ta dựa vào chính là các đời trước lấy trăm ngàn năm qua góp nhặt những thứ kia cho phép căn cơ, gian khổ bình bác, không sợ chết mới đánh hạ như vậy ba phần cục diện. Nếu là ta Vu tộc bắt đầu chuyên chú những thứ này hư hoa gì đó, mà dần dần xem nhẹ ta Vu tộc đặt chân căn nguyên, như vậy ta Vu tộc liền lâm uy. Bị Phương Lạc Nhai như vậy quát một tiếng, Hạ Hổ cùng Vân Cường sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó lộ ra một vẻ thẹn như vẻ. Coi như bộ tộc người nối nghiệp, bọn họ tự nhiên biết Phương Lạc Nhai nói những chuyện này, lúc này nghe một chút, nhưng lại như là được đồng hát. Vân Cường hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông ra kéo Phương Lạc Nhai tay của, cùng Hạ Hổ liếc nhau một cái, hai người thẹn nhưng nghiêm giọng đều, A Nhai, thủ giáo. Chuyện này, là ta cùng A Hổ sai lầm rồi. Thấy hai người công khai, Phương Lạc Nhai hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, chỉ cần có thể minh bạch đạo lý này, chính là tốt nhất. Tương lai các ngươi cũng là muốn tiếp trưởng chính mình bộ tộc tồn tại, nhất định phải nhớ kỹ những thứ này, lúc không thể quên. Phải. Hai người lần nữa trầm giọng kêu. Được rồi, ta đi trước, biết cố mau trở lại. Ngay sau đó Phương Lạc Nhai liền muốn đi xuống lầu, lúc này lại nghe bên cạnh chuyển tới một tiếng khen lớn, nói thật hay. Vị tiểu huynh đệ này nói thật hay. Ngay cả lão phu đều suýt nữa bị này phù hoa bề ngoài mê hoặc. Thu giáo. Thu giáo. Chương 167, thần bí lão giả. Nghe bên cạnh lời này chuyển tới, ba trên mặt người đồng loạt đất lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được nơi không xa một cái khác cửa gian phòng, đứng một trường sam bằng vải xanh lão giả râu bạc trắng. Lúc này liền nghe suy cách một tiếng, lão giả kia lại vây tay xé một cái, đem trên người trường bào xé thành hai nửa, liền như vậy trần gầy đét nửa người trên, sau đó đi vào giữa phòng đi, không lâu lắm nhưng là đổi một thân có chút cũ nát ra thú áo ngắn đi ra. Em mở vui văn di động lưới. Lão giả kia tay trụ một cây khô đằng lão trượng, mặc một thân da thú áo ngắn, đầu tu hoa dâm, thoạt nhìn nhưng là cùng nông thôn lão Vu độc nhất vô nhị. Nhưng Vương Lạc Nhai thấy lão giả này sau khi, con người hơi co rụt lại. Đây cũng là hơi hơi không người, ôn quyền nói, kẻ hèn này một chút nông cạn nói như vậy, lại thì không muốn đã quấy rầy lão trượng, xin lão trượng chớ nên trách tội. Nhìn Phương Lạc Nhai cung kính như vậy thi lễ, lão giả ánh mắt hơi hơi chợt lóe, liền đưa tay cầm trượng hơi hơi ôn quyền đáp lễ, trầm âm thanh cười nói, tiểu huynh đệ chớ có đa lễ. Nhắc tới, lão hủ nhưng là phải cảm tạ cùng ngươi. Lão hủ khốn thủ phá kính chi cục gần giáp, này vài chục năm lại không thể chút nào tiến thêm, mới vừa cũng là thiệt thòi lớn tiểu huynh đệ một lời thức tỉnh người trong động, để cho lão hủ chợt hiểu ra, tìm ra này bệnh táo bón chỗ. Vài chục năm không có tiến thêm tâm cảnh, rốt cuộc lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nói đến đây nơi, lão giả này vớt râu cười trúng chím nhìn Phương Lạc Nhai nói, này coi như đúng là muốn cảm ơn tiểu huynh đệ. Đâu có kẻ hèn này chẳng qua là thuận miệng nói như vậy, nơi nào được đến lao trượng cao như vậy nhìn. Phương Lạc Nhai khẽ hít một cái, lần nữa ôm quyền mỉm cười khiêm tốn nói. Lão giả cười trúng chím gật đầu, lần nữa cầm trượng hơi hơi ôm quyền, nói, bất kể như thế nào, đây coi như là ta thiếu tiểu huynh đệ một phần nhân tình. Không dám không dám. Phương Lạc Nhai lần nữa khiêm tốn cười nói. Lão giả cũng không nói nhiều ngữ, chẳng qua là trong tay cây mây trượng nhẹ nhàng hơi dừng sau, một cổ từng cơn gió nhẹ thổi qua, trước mắt mọi người hoa một cái, liền mất đi tung ảnh của đối phương. Phía sau vẫn cường cùng Hạ Hổ hai người, há hốc miệng, kinh ngạc đánh ra chung quanh, nhưng nơi nào còn có thể nhìn đến sự tồn tại của ông lão. Hai người trợn mắt há mồm nhìn về phía đứng ở phía trước Phương Lạc Nhai, chỉ thấy Phương Lạc Nhai lúc này trên mặt nhưng là mặt đầy ổn định. Lão đầu kia đi nơi nào? Vẫn cường kinh nghi mà nhìn Phương Lạc Nhai nói, đi. Nghe lời này, Hạ Hổ cũng không nhịn được nghẹn ngào la lên. Đi. Đều như vậy đi. Đúng đi. Phương Lạc Nhai trong mắt lúc này cũng có chút than thở, mới vừa rồi hắn vẫn chỉ là cảm giác mới vừa lão giả kia mặc dù coi như yếu không lịch sự rõ, nhưng quanh thân kia vòng quanh vô lực nhưng là để cho hắn kinh hãi không thôi. Cho nên hắn mới kêu lần khách khí cung kính. Nhưng nhìn mới vừa rồi lão đầu kia thần xuất quỷ một bộ dáng, Phương Lạc Nhai lại là có thể xác nhận, mới vừa vị này chỉ sợ coi như không phải địa vu cấp, vậy cũng ít nhất là cao cấp linh vu, tuyệt đối là hắn đời này đã gặp cao giai nhất tồn tại. Không biết chính mình khi nào mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Phương Lạc Nhai khẽ thở dài sau khi liền hướng đến còn có chút ngẩn ra hai người, nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi đất đi xuống lầu. Thủ lĩnh phủ cũng ở chỗ này không xa, tương tự xây dọc theo núi, mặc dù so sánh lại Chi Vu Điện muốn tiểu một phần, nhưng là cũng huy hoàng đại khí rất. Trước cửa, mấy cái đèn lồng tương môn miệng đại lộ chiếu một mảnh sáng rỡ, đèn lồng bên dưới giống vậy có bốn gã nắm mâu võ sĩ uy nghiêm mà đứng. cả người trường bào màu lam. Đầu đội kim cô anh tuấn người tuổi trẻ chính ở một người trung niên cùng đi bên dưới, đón khách. Chúc mừng thỉnh thoảng có khách đến gần đi trước, do trung niên nhân kia nhận lấy thiệp mời cùng lễ vật. Sau đó do người trẻ tuổi kia đi lên khách sáo đôi câu, cũng mời làm việc vào bên trong phủ. Nhìn người trẻ tuổi kia hai mắt, Phương Lạc Nhai liền biết này ở cửa đón khách chính là vị kia thủy giao thủy đại thiếu gia. Thấy Phương Lạc Nhai đến gần, này bên cạnh mấy cái chuẩn bị tiến vào khách, trên dưới quan sát một chút Phương Lạc Nhai, này đều rối rít mặt lộ vẻ cổ quái, cho đến thấy Phương Lạc Nhai ngực chỗ treo cái viên này vu bài sau khi, những nhân tài này vội vàng đất thu liễm trong mắt cổ quái ánh mắt. Bên kia thủy giao cùng người trung niên tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Lạc Nhai đến gần. Vị kia người trung niên ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, nhìn một chút Phương Lạc Nhai bộ ngực vu bài sau khi, đây cũng là vội vàng đất tiến tới thủy giao bên thai ngôn ngữ rồi đổi câu. Nghe trung niên nhân ngôn ngữ, nước này giao quan sát một chút Phương Lạc Nhai, ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh dị sau khi, liền cũng lên trước hai bước, ôn quyền đạm thanh cười nói, Phương huynh đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Đâu có thủy đại thiếu khách khí. Phương Lạc Nhai ôm quyền cười khách khí với thủy giao một cái lần sau khi, liền đưa tay từ bạ lộ trung xuất ra thiệp mời cùng một cái hộp nhỏ, hai tay đưa qua, cười nói, nghe tin vui thủy lộ nhi tiểu thư phá kính vào vu, đặc biệt bị lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Thủy giao đưa tay nhận lấy kia hộp gỗ, tiện tay đưa cho một bên người trung niên, chắp tay cười nói, Phương huynh khách khí, đến mời vào mời vào. Lạc Nhai vu đến, mời sang bên này. Nhìn Phương Lạc Nhai theo một tên thủ lĩnh phủ người làm chậm rãi trong chiều bước đi, đi vào trong sân đi, thủy giao lúc này mới đưa tay cầm lấy trung niên nhân kia trong tay hộp gỗ, cười khẽ một tiếng nói, ngược lại không biết vị này kia hương man nơi tới tiểu vu, chuẩn bị gì lễ vật, chớ không phải là cái gì hiếm thấy quả dại chứ. Ha ha. Vị này Lạc Nhai vu nếu đã tới, còn đưa lễ vật, này tâm ý liền cũng coi là đến, còn đưa lễ vật gì, ngược lại không gấp. Chúng ta thủ lĩnh phủ chẳng lẽ còn tham đồ hắn đưa cái gì tốt lễ vật hay sao? Người trung niên ở một bên ha ha đất cười nói, bất quá vị này Lạc Nhai vu cũng đúng là học trò quá nghèo một ít đi, thậm chí ngay cả cái thể diện áo choàng đều mặc không được, ai. Ha ha chính là, bất quá thật ra khiến ta buộc phát muốn nhìn một chút. Ta kia muội muội coi trọng như vậy nông thôn này xuống tiểu vu, rốt cuộc đưa là cái gì? Thủy giao một bên khẽ cười, một bên mở ra này cái hộp nhỏ. Bên cạnh trung niên nhân kia cũng cười lại gần, rất rõ ràng, hắn cũng hết sức tò mò. Theo cái hộp mở ra, hai người nhìn cái hộp kia bên trong vật kiện, nhưng là hơi sửng sở. Chỉ thấy trong cái hộp kia bên lại là chỉnh tề đất để hai quả thú tinh, hơn nữa hai cái này viên thú tinh trung ương lại là còn bảy một bình sứ nhỏ. Ồ, nhìn vào bên trong gì đó, hai người cũng không nhịn được đất khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt hơi sửng sở. Hai người đến không nghĩ tới. Vị này Lạc Nhai vu xuất thủ lại còn tương đối lớn vương, không hề giống là ngay cả áo choàng đều mặc không dậy nổi người. Đơn hai cái này viên thú tinh, coi như là vào hôm nay tất cả lễ vật bên trong, đó cũng coi là không nhẹ, mà trong lúc này, lại còn sắp xếp một cái tương đối tinh xảo chai nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ so với hai quả thú tinh còn muốn quý trọng bộ dáng, tất nhiên để cho hai người càng thêm tò mò một phần. Ngay sau đó nước này giao cầm lên bình nhỏ kia, sau khi mở ra tiến tới trước mắt nhìn một cái, này nhìn một cái sau khi, sắc mặt chính là hơi đổi. Trung niên nhân bên cạnh nhìn thủy giao sắc mặt lại biến đổi. Này trong lòng càng là kinh ngạc, đây rốt cuộc là vật gì, lại có thể để cho thủy đại thiếu bộ dáng như vậy. Chỉ thấy thủy giao cẩn thận đem bình này tiến tới chóp mũi lại vừa là ngửi một cái, sắc mặt này càng là cả kinh, nghẹn ngào khẽ hô nói, Minh Linh Đan. Lại thật là Minh Linh Đan. Minh Linh Đan. Trung niên nhân kia nghe lời này, sắc mặt cũng là biến đổi, kinh nghi nói, đại thiếu, ngài không nhìn lầm. Này điều này sao có thể? Chương 168, ngang ngược tàn ác. Đây đúng là Minh Linh Đan không sai. Thủy giao hít một hơi thật sâu. Mắt mang vẻ kinh hãi đất nhìn về phía bên trong cửa kia đã tiến vào phòng khách cái thân ảnh kia, trầm giọng nói, "Này Minh Linh Đan ta đang trùng kích mệnh vu lúc từng dùng qua, không sai được." Nghe lời này, trung niên nhân kia không nhịn được khẽ hít một cái, nói, "Này Minh Linh Đan lúc ấy chính là thủ lĩnh thật vất vả từ một vị linh vu trong tay đổi lấy hai quả, vị này Lạc Nhai vu lại có thể đem ra làm quà tặng vậy vị này Lạc Nhai vu phía sau." Nghe người trung niên kia muốn nói lại thôi ngôn ngữ, thủy giao lúc này trên mặt nhiều hơn một tơ ngưng trọng cùng nhất ti hoàng nhiên, trầm âm thanh lẩm bẩm, "Khó trách thủy lộ nhi coi trọng như vậy vị này Lạc Nhai vu." Phương Lạc Nhai ngược lại không nghĩ tới chính mình một viên Minh Linh Đan, lại là để cho thủy giao đám người sinh ra nghĩ như thế pháp. Vốn là hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu vị này thủy lộ nhi đại tiểu thư một phần tình, hơn nữa này sau này thiết cốt ngư còn phải tiếp tục giao cho thủy vân trai phân bán, cho nên mới lấy ra một viên Minh Linh Đan cộng thêm hai quả thú tinh coi như quà tặng, coi là vậy còn lên một phần tình, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, hắn một thân gia thú áo ngắn, đi vào kia bên trong đại sảnh, nhưng là đưa tới không ít người chú ý. Cả người thủ lĩnh bên trong phủ, tới chúc mừng tham gia dạ tiệc không ít người. Ngoại trừ một bộ phận vu gia, này thủy vân bộ một ít nhân vật có mặt mũi đều đi ăn mừng, trên căn bản tất cả mọi người đều là mặc trường bào. Mà lúc này cả người da thú áo ngắn người đi tới, dĩ nhiên là đưa mắt vô cùng. Ai đây à? Thậm chí ngay cả trường bào đều không đổi một món liền chạy tới, cũng quá mất mặt mặt chứ. Ở nơi này những người này mắt lộ vẻ khinh bị lúc, lanh mắt rất nhanh liền thấy được Phương Lạc Nhai ngực khối kia vu bài, mỗi một người đều vội vàng ánh mắt vừa thu lại, không dám lại có bất kỳ khác thường thần sắc. Chỉ có trung gian ngồi ở chủ trên bàn mấy người, nhưng là vẫn có chút cổ quái nhìn đến gần tới trước Phương Lạc Nhai. Kia dẫn đường người làm cung kính đem Phương Lạc Nhai dẫn tới trung gian hai tờ chủ trong bàn một bàn, cười nói, "Lạc Nhai vu, xin ngài an vị." Đối diện bên cạnh cân nhắc nói ánh mắt của quái, Phương Lạc Nhai cười xuống phía dưới người cảm ơn sau khi, liền ở đó bên cạnh bàn ngồi xuống. Một bàn này lúc này đã ngồi mấy người, nhìn Phương Lạc Nhai ngồi xuống. Trong đó có người khách khí gật đầu cười, cũng có người mặt mang cười chào phương ý. Phương Lạc Nhai mới vừa ngồi vững, nhìn ngồi cùng bàn hai người, đây cũng là khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái, lên tiếng chào hỏi. Vị này chính là Lạc Nhai Vu. Thấy Phương Lạc Nhai gật đầu để ý, bên cạnh một người liền nhẹ giọng cười nói. Chính là tại hạ Phương Lạc Nhai. Phương Lạc Nhai gật đầu cười khẽ, nhìn một chút trước mắt vị này tuổi tác coi là 23-24 tuổi, dài một cái mùi ương trẻ tuổi mệnh vu. Cười hỏi, không biết ngài là. Trẻ tuổi kia mệnh vu nhìn từ trên xuống dưới Phương Lạc Nhai, trên mặt nụ cười dần dần dày, nhưng là không chút nào trả lời Phương Lạc Nhai vấn đề ý tứ, chẳng qua là cười hát hát nói, Lạc Nhai Vu như là đã là mệnh vu rồi, không đến nổi ngay cả một món miên bố trưởng bảo đều mặc không nổi chứ. Cũng là ngươi đại nhai bộ lạc thật nghèo thành bộ dáng như vậy. Nghe này ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai hơi nhíu mày, cười khẽ một tiếng, mặt mũi hơi hơi lạnh lẽo, đạm thanh mà nói, chỉ là tại hạ cá nhân sở thích mà thôi, ngược lại không phiền quan tâm. Ha ha, cá nhân sở thích. Lạc Nhai Vu sở thích rất đặc biệt, ta trẻ tuổi kia mệnh vu thấy Phương Lạc Nhai đã lộ ra vẻ không vui. Trên mặt vẻ trào phúng nhưng là càng phát ra đất đậm đà. Đối mặt với đối phương loại này đã gần như là khiêu khích bộ dáng, Phương Lạc Nhai khuôn mặt rốt cuộc hoàn toàn lạnh xuống, đạm thanh mà nói, ta mặc cái gì có liên quan gì tới ngươi? Cha cha ô kìa, Lạc Nhai Vu quả nhiên không hổ là 18 tuổi liền có thể phá cảnh thiên tài cấp nhân vật a, này tính khí quả nhiên không nhỏ bên kia này mùi ương trẻ tuổi mệnh vu, cười lạnh một tiếng, thanh âm kia liền lớn lên, đưa đến bên cạnh mọi người đều hướng về bên này nhìn lại. Nay ngồi cùng bàn một cái khác tuổi hơi lớn mệnh vu, nhìn trẻ tuổi này mệnh vu bộ dáng, liền khẽ cau mày nói, miêu độ có chừng mực, đây chính là thủ lĩnh phủ, chớ có nháo ra chuyện gì đi. Ô kìa, Sương Minh Vu lời này của ngươi có thể thì không đúng, ta chính là quan tâm Lạc Nhai Vu mà thôi, ai ngờ vị này Lạc Nhai Vu tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính khí chính là không nhỏ, ta nói đôi câu liền muốn cùng ta trở mặt ra, này miêu độ gương mặt toan khuất vẻ đất hướng về mọi người. La lên, các ngươi nhìn, vị này Lạc Nhai Vu cũng không phải là như vậy sắc mặt hướng về phía ta. Bên cạnh một cái khác chủ trên bàn mấy vị, lúc này nhìn bên này sắc mặt cũng đều có chút cổ quái, tựa như cười mà không phải cười, nhưng là cũng không có mấy người lên tiếng. Trên căn bản đang ngồi mấy vị mệnh vu đều biết trước mắt cái này miêu độ, biết được người này tính cách. Miêu độ nhắc tới tư chất cũng là tương đối khá, 21 tuổi liền vào cấp mệnh vu. Sau đó liền từ một cái khác hơi nhỏ bộ lạc đi tới Thủy Vân bộ xác nhận định bài, sau đó liền ở nơi này Thủy Vân bộ lăn lộn vài năm, đã thành công lên cấp mệnh vu nhị cấp. Căn cứ mọi người đánh giá, tiểu tử này rất có thể có cơ hội có thể ở trong vòng mấy chục năm bước vào nguyên vu cảnh giới. Cái tên này vốn là liền kiêu ngạo rất, mấy năm qua này ngoại trừ Thủy Giao ở khi 20 tuổi vào vu, hắn liền vẫn coi là vậy này Thủy Vân bộ quyền thế mạnh tồn tại, đặc biệt là ở 2 năm trước thành công lên cấp mệnh vu nhị cấp sau khi, liền càng là bị không ít người ủng hộ. Mà đi năm liền nghe tin đồn, kia cái tiểu bộ lạc đại nhai lại ra một vị 18 tuổi mệnh vu sau khi, vị này miêu độn vu liền vẫn tương đối khó chịu. Từng ngay trước mọi người mặt nói thẳng này tin đồn nhất định là giả, cái loại này bộ lạc nhỏ làm sao có thể toát ra 18 tuổi mệnh vu đi. Kết quả, trước đó vài ngày vị này lạc nhai vu lại tới Thủy Vân bộ, hơn nữa bị người chứng thật đã đi vu điện xác nhận định bài, miên cương đất đánh vị này miêu độn vu mặt mũi của, nghe nói nghe sau khi tin tức này, này miêu độn vu thời đó sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Lúc này, thừa dịp chủ nhà còn không có ở, vu điện hai vị điện chủ cũng không ở, làm ầm ĩ ra chút gì, để cho vị này tân tấn Lạc Nhai Vu ném chút mặt mũi cũng bình thường chặt. Trung quy, ở nơi này thủ lĩnh phủ dự đoán vị này Lạc Nhai Vu cũng không khả năng thật xuất thủ đi với hắn gây chuyện. Phương Lạc Nhai hướng về vị kia Sương Minh Vu gật đầu một cái, ngỏ ý cảm ơn, liền nhìn về phía này miêu độ, đạm thanh nói, ta mặc quần áo gì cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi cũng không phải là nhà ta nhãi con, nếu không nếu là sợ A Ba ném ngươi mặt mũi, ngươi ngược lại là có thể nhảy ra nói một chút. Xì, Phương Lạc Nhai này vừa dứt lời, bên cạnh Sương Minh Vu chính là không nhịn được bật cười. Còn bên cạnh một bàn khác vài tên vu, sửng sốt một chút sau khi chính là cũng kịp phản ứng, đều đi theo trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, thậm chí có một lớn tuổi nhất mệnh vu, càng là lắc đầu khẽ nở nụ cười, Lạc Nhai Vu này tuổi tác tuy nhỏ, người thật không đơn giản a. Mà Miêu Độ lúc này vừa mới kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai sắc mặt này đã là một mảnh xanh mét. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Dám chiếm ta tiện nghi vốn chuẩn bị để cho đối phương khó khăn nhìn một chút, ai ngờ lại bị phản trào một cái đem, này Miêu Độ giận đến phân tranh thân thẳng run, tức giận nói. Nhìn khí này được sủng ái đỏ của Miêu Độ, Phương Lạc Nhai cười khẽ một tiếng, nhưng là không nói nữa. Phương Lạc Nhai nụ cười này nhưng lại như là cùng tưới dầu vào lửa bình thường đất, giễu cợt hiệu quả trong nháy mắt gấp bội, để cho này Miêu Độ đột nhiên đứng dậy, chỉ Phương Lạc Nhai liền muốn đánh. Bất quá này mới vừa đứng dậy, liền nhớ tới đất này chính là thủ lĩnh phủ, nếu là ở nơi này động thủ, dự tính sẽ bị thủ lĩnh trực tiếp ném ra ngoài. Này xuất thủ lại không thể ra tay, nhìn bên cạnh mọi người nhìn mình tự tiếu phi tiếu biểu tình cổ quái, lại nhìn chung quanh một chút những thứ kia vội vàng túi đầu, rõ ràng kìm nén đến cực khổ phổ thông vu sĩ môn, Miêu Độ đầu này đỉnh đều thiếu chút nữa bốc khói. Phương Lạc Nhai ngươi nông thôn này xuống dưới núi. Cảm giác mặt mũi tang tấn Miêu Độ, lúc này đã không đếm xỉa đến, đứng ở đó đất chỉ ngồi ở một bên Phương Lạc Nhai, lớn tiếng rêu cợt nói, ngươi nếu là không mua nổi trường bào, ngươi cùng người mượn một món mặc một chút cũng được à, loại trang diện này, lại còn mặc này một thân xú hồng hồng ra thú bào đi tô yến. Ngươi xem một chút bên cạnh những thứ này vũ sĩ. Bọn họ cũng đều biết đổi cái trường bào đi, chỉ có ngươi, ngay cả một trường bào đều mặc không nổi,
thật đúng là ném chúng ta vu mặt của. Nhìn con này trong mắt đỏ hoe chó điên, Phương Lạc Nhai nhíu mày một cái, đạm thanh nói, vu liền nhất định phải mặc trường bào sao? Phương Lạc Nhai vẫn thật không nghĩ tới, lại còn thực sự có người tới bắt hắn một thân da thú áo mà nói chuyện, vốn tưởng rằng nhiều nhất là có người âm thầm cười nhạo mà thôi, lúc này bị này chó điên như vậy ra vẻ thông thạo tự cho là đúng phát biểu như vậy lời bản, Phương Lạc Nhai cũng có chút nổi giận. Ta không phủ nhận này miên đoán trường bào nếu so với da thú thư thích, ta đồ lót dùng cũng là miên bố sở trí, càng không phản đối mọi người xuyên. Nói nơi này, Phương Lạc Nhai nhưng là đứng dậy, ngôn ngữ tiếng cũng lớn dần, nhưng ta vu tộc khi nào phải lấy này gấm vóc vật đi biểu dương mặt mũi. Nghĩ tới ta, ban đầu ta vu tộc tổ tiên cùng nhân yêu hai tộc huyết chiến trăm năm, cuối cùng ép cho bọn họ lui bước đặt minh lúc, có từng có người mặc cái này miên gấm trường bào. Ta vu tộc các bộ tộc vu, này cung tế tổ linh lúc, lại có từng có người mặc cái này miên gấm cầm bào. Đều là một thân lấy tự núi rừng thú bị thảo bầy, các đời trước có từng cảm thấy mất thể diện. Ta vu tộc tổ linh có từng trách cứ chúng ta vô lễ. Theo Phương Lạc Nhai này quát nói rõ lớn dần, chung quanh đây người từng cái vốn là mặt đầy xem kịch vui bộ dáng, dần dần nhưng là đều biểu tình nghiêm nghị lại. Mà Miêu Độ bị Phương Lạc Nhai như vậy một phen khiển trách, sắc mặt tiếc nhưng là bộ phát đỏ lên mấy phần, nhưng là lại không mặt mũi nào đối mặt. Chương 169, ta giáo huấn ngươi có được hay không? Ngươi không được cầm cấp độ kia chuyện cũ năm xưa mà nói chuyện, bây giờ tam tộc đại chiến đã qua ngàn năm dài, ta vu tộc ngày càng cường thịnh, cần gì phải còn dùng này xú hồng hồng ra thú che thân. Miêu Độ mặt đỏ cổ to đất chỉ Phương Lạc Nhai, tức giận quát lên, ta muốn ngươi dạy. Một mình ngươi ngay cả lông cũng còn không dài đủ nông thôn dế núi. Ngay cả miên bảo đều mặc không nổi, liền không nên ra ngoài cho các ngươi bộ lạc mất thể diện. Một cái dế núi, ngay cả miên bảo đều mặc không nổi, ngươi còn treo cái gì vu bài? Đừng làm chúng ta những vu này mất thể diện. Nghe lời này, Phương Lạc Nhai ánh mắt của trong nháy mắt lạnh giá, này đang muốn phản ứng, đột nhiên chỉ thấy trước mắt này đứng ở đó đất, đúng như chó điên bình thường sủa bậy Miêu Độ, đột nhiên bị người một côn gõ trở mặt trên đất. Ngươi không được hắn giáo huấn, ta đây giáo huấn ngươi có được hay không? Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy cả người da thú áo ngắn lao đầu, chính vung trong tay một cây cây mây trượng, dựa theo bị đập trở mặt trên đất Miêu Độ một hồi quất loạn. Mặc da thú thế nào? Ngươi A3 không xuyên qua da thú, ngươi mẹ cũng không xuyên qua da thú, cũng là ngươi tổ tiên cũng không mặc qua da thú. Này tóc hoa dâm lao đầu, chửi một câu liền rút ra một trượng, rút ra được này Miêu Độ trên đất đó là không ngừng kêu thảm thiết. Mọi người đồng loạt đất đứng dậy, nhìn kêu bị quất được lăn qua lộn lại Miêu Độ, phát hiện này Miêu Độ trên đất vốn định phản kích, nhưng kết quả đừng nói là trả đũa, ngay cả hắn tự tay muốn ngăn cản cũng không đỡ nổi lão đầu này cây mây trượng, trực tiếp bị quất được lăn qua lộn lại, không ngừng kêu cứu mạng. Mấy vị mệnh vu ở một bên chố mắt nhìn nhau, nhìn trước mắt trận thế này muốn lên trước ngăn cản, nhưng lại phát hiện không đúng. Này dám ở thủ lĩnh phủ xuất thủ đánh người, hơn nữa còn có thể đánh được như thế sung sướng đầm địa, ngay cả một vị đường đường mệnh vu đều không còn sức đánh trả chút nào, lao đầu này chỉ sợ không là người bình thường. Mà Phương Lạc Nhai ở một bên, nhìn kêu một thân da thú áo lao đầu, nhưng là gương mặt ngượng ngùng. Đang ở đó Miêu Độ tiếng kêu thảm càng lúc càng thê lương, rất nhiều mệnh vu có chút nhìn không được, cân nhắc có muốn hay không đi gọi người thời điểm, nhưng là phát hiện vu điện hai gã điện chủ, còn có là thủ lĩnh thủy mãng vu đều là mặt đầy cười khan đất đứng ở cách đó không xa, không chút nào lên tiếng ngăn cản ý tứ. Nhìn đến bộ dáng kia, trong lòng mọi người rét một cái. Nơi nào còn dám ngôn ngữ, đều là mặt đầy cung kính đứng ở một bên, không dám lên trước bấy giày chàng này thê thảm trượt trách. Hiển nhiên vị này Miêu Độ vu tiếng kêu thảm dần dần yếu ớt, thấy vị lao giả này rốt cục cũng đã ngừng tay. Mọi người lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Này nếu là đường đường một vị mệnh vu, bị trực tiếp đánh chết tại chỗ, đó cũng quá thê lương. Mà một bên vị kia thủy vân bộ thủ lĩnh thủy mãng vu, lúc này càng là đại thở phào nhẹ nhõm, hôm nay chính là hắn thủ lĩnh phủ tiệc mừng, nếu là náo xảy ra án mạng tới. Hắn này thủ lĩnh trên mặt cũng không tốt nhìn. Minh Lâm huynh chớ có vì bực này nông cạn hạ người tức giận, đến trước nhập tọa thủy vân vu mau tới trước hai bước, mời đến vị lao giả này nhập tọa chủ tịch, bên cạnh thủy mãng vu càng là cười híp mắt đi cùng ở một bên, khiến người ta đem kia nằm trên đất thẳng hừ hừ kéo đi, liền muốn mời đến lao giả ngồi ở bên cạnh bàn kia chủ vị. Ai ta ngồi ở đây, tiểu tử này không sai. Vị lao giả này không để một chút để ý thủy vân vu ngôn ngữ, đặt mông nhưng là ở Phương Lạc Nhai bên cạnh ngồi xuống. Nhìn vị này Minh Lâm vu ở nơi này đất ngồi xuống, mọi người cũng là sửng sợ. Mấy vị này cũng chỉ đành là đều đi theo ở một bàn này ngồi xuống. Mà vốn là ngồi ở đây một bàn vị kia Sương Minh Vu cũng rất thức thời chạy đến bên cạnh một bàn ngồi xuống. Đem vị trí nhường cho nơi này một vài đại nhân vật môn. Phương Lạc Nhai ngồi ở chỗ này cũng theo có chút hết ý kiến lên, nhìn kia Thủy Vân Vu, Thủy Mang Vu, Lộ Dương Vu cùng với vị kia chỉ xa xa gặp qua một lần Thủy Lộ Nhi đại tiểu thư đều ở bên cạnh ngồi xuống, này đứng dậy cũng không phải, không đứng dậy cũng không phải. Ngược lại kia Lộ Dương Vu cười hướng về phía lúng túng không thôi Phương Lạc Nhai, nói: "Phương Lạc Nhai ngươi liền an tâm ngồi đi." "Vâng, Lộ Dương Vu." Phương Lạc Nhai vội vàng gật đầu cảm ơn. Lúc này, này Thủy Vân Vu, Thủy Mãng Vu cùng với Thủy Lộ Nhi mấy người đều đưa tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai trên người của. Thủy Vân Vu ngược lại nhận ra Phương Lạc Nhai, nhưng Thủy Mãng Vu cùng Thủy Lộ Nhi nhưng là hầu như đều tính hồi thứ nhất hàng thật giá thật thấy Phương Lạc Nhai. "Ô kìa, ngươi chính là theo ta nhà Thủy Lộ Nhi một dạng cùng là 18 phá cảnh vào Vu Phương Lạc Nhai." Thủy Mãng Vu nở nụ cười, thân cận mà nhìn Phương Lạc Nhai nói: "Xin chào Thủy Mãng Vu, ta chính là Phương Lạc Nhai." Phương Lạc Nhai hơi hơi ôm quyền cười nói: "Ừ, không sai. Không sai. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao."
Thủy Mãng Vu gật đầu cười, sau đó cung kính nhìn về phía bên cạnh hắn vị lão giả kia Minh Lâm Vu, cười nói, Minh Lâm Vu, ngài cùng Lạc Nhai tiểu hữu có nhau. Hắc hắc, lẫn nhau không quen biết khó mà nói, bất quá lão hủ nhưng là thiếu Lạc Nhai tiểu hữu một cái ân huệ. Minh Lâm Vu hắc hắc cười khẽ một tiếng, kia giàn mua trên gương mặt lộ ra một vẻ khen ngợi, nói, Lạc Nhai tiểu hữu tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trái tim nghĩ nhưng là phong phú thực tế trong sáng, chính là ta Vu tộc hiếm có thật là tốt thiếu niên. Bị Minh Lâm Vu như vậy một lời ngữ, không chỉ là Thủy Mãng Vu trong lòng giật mình. Ngay cả bên cạnh Thủy Vân Vu cùng Lỗ Dương Vu bọn người là đột nhiên sửng sốt một chút, chỉ có vị kia xinh đẹp tiểu mỹ Thủy Lộ Nhi đại tiểu thư, vu sáng đến hai khỏa mắt to, nhìn Phương Lạc Nhai trong mắt tràn đầy là tò mò. Người khác có lẽ không biết vị này Minh Lâm Vu là người nào, nhưng mấy người bọn họ chính là rất rõ ràng, từng vị cư linh vu đỉnh phong vài chục năm, lúc nào cũng có thể bước vào địa vu cảnh vu tộc lao tiền bối. Một vị sắp bước vào địa vu, hơn nữa ở vu điện đều có cực sâu bối cảnh tồn tại, cũng không phải là Thủy Vân Vu như vậy mượn tổ linh lực phương đắc lấy phá cảnh nguyên vu có thể so. Có như vậy một vị coi trọng, thậm chí còn nói thiếu rồi một cái ân huệ, như vậy ý nghĩa coi như dọa người chặt. Tiền bối khen chặt rồi. Đối diện như vậy khen ngợi, Phương Lạc Nhai sắc mặt trở nên hồng, nhưng là cũng chỉ có thể như thế ngượng ngùng khiêm tốn nói. Bất quá cũng còn khá được, lúc này giờ cũng không xê xích gì nhiều, chung quanh bọn hạ nhân cũng bắt đầu dọn tiệc tịch rồi, để cho Phương Lạc Nhai ít thêm vài phần lúng túng cũng không được tự nhiên. Thủy Mãng Vu bưng rượu, đứng lên ngôn ngữ rồi mấy câu, sau đó Thủy Lộ Nhi cũng xinh đẹp đứng lên cười trúng chím bưng ly rượu hướng mọi người cảm ơn sau khi, tràn diện này liền tùy ý. Minh Lâm Vu mặc dù tuổi lớn, nhưng cá tính nhưng là minh lắm chặt, thấy mang rượu lên mang thức ăn lên, liền bắt đầu kéo Phương Lạc Nhai uống rượu, ngay cả bên cạnh phụng đổi Thủy Vân Vu cùng Thủy Mãng Vu bọn người không thế nào quan tâm. Phương Lạc Nhai này cũng chỉ đành nhắm mắt lại, cũng còn khá hắn tự tin nhà mình tiểu lượng cũng còn là thật đáng tin, phụng đổi Minh Lâm Vu bưng rượu liền làm, một liền uống 6, 7 chén, để cho Minh Lâm Vu có vẻ cởi mở, nhìn đến bên cạnh Thủy Vân Vu cùng Thủy Mãng Vu đám người vậy càng là vui vẻ ra mặt. Mà Thủy Lộ Nhi vốn là nhìn Phương Lạc Nhai tư tư văn văn, lại không nghĩ rằng hắn uống rượu cũng là như vậy hào sảng, liên tiếp 6, 7 bát rượu đi xuống, cũng chỉ là sắc mặt trở nên hồng, kia một đôi mê người hạnh trong mắt buộc phát sáng. Chương 170, Đại Vu viện. Tới ở bên cạnh một bàn khác các mệnh vu, lúc này cũng đảo qua mới vừa kia miêu độ bị đánh thành bộ dáng như vậy âm lãnh bầu không khí, đều bắt đầu náo nhiệt đất uống lên rượu đi. Mặc dù đến bây giờ đều không biết này ra thú áo thân phận của ông lão, nhưng nhìn tình hình này cũng biết vị lão giả này thân phận bất phàm. Bên kia một bàn các mệnh vu rối rít mặt đầy hâm mộ nhìn nơi này Phương Lạc Nhai. Nhìn Thủy Vân Vu cùng Thủy Mãng Vu kia mặt đầy cung kính bộ dáng, thì biết rõ cùng vị lão giả này nhờ và chút quan hệ đó là biết bao khiến người ta hâm mộ sự tình. Thủy Vân Vu cùng Thủy Mãng Vu hai người thỉnh thoảng chen vào đi kính thượng Minh Lâm Vu một ly, thỉnh thoảng Thủy Lộ Nhi cũng tiến lên kính vị tiền bối này một ly. Một cái đêm này Thủy Lộ Nhi kính cạn rượu xuống sau khi, này Minh Lâm Vu cười hắc hắc rồi hai tiếng, ở Thủy Mãng Vu khao khát trong ánh mắt, nhìn về phía Thủy Lộ Nhi nói, ngươi nha đầu này ngược lại cũng có chút tạo hóa khó khăn lắm, trước ở tràn đầy 18 tuổi trước phá cảnh vào vu rồi. Đó cũng là tiền bối để mắt Thủy Lộ Nhi khéo léo nói. Minh Lâm Vu vuốt râu cười khẽ, nói, ngươi đã a ba mất khí lực lớn như vậy mời ta tới, hơn nữa vừa đúng cũng đụng phải tiểu tử này để cho tâm tình của ta tương đối khá, vậy liền cho một mình ngươi chỗ tốt. Nghe Minh Lâm Vu lần này ngôn ngữ, kia Thủy Mãng Vu cùng Thủy Lộ Nhi con mắt đều là sáng lên. Ngươi nha đầu này nếu là thiên về thủy thuộc tính, vậy cũng được có một nơi tốt đẹp đáng để đến. Minh Lâm Vu nhẹ cười cười, ở mấy người khao khát trong con mắt, bưng chén rượu lên cùng bên cạnh Phương Lạc Nhai đụng một cái, ngửa đầu làm một chút, lúc này mới nói, Đại Vu viện năm nay muốn mở lại. Đại Vu viện. Bên cạnh Thủy Lộ Nhi cùng vài tên mệnh vu đều là sức sở, không biết này Đại Vu viện là vật gì. Nhưng bên cạnh Thủy Vân Vu cùng Thủy Mãng Vu cùng với Lỗ Dương Vu đám ba người, nhưng là đồng loạt kinh hô, Đại Vu viện mở lại. Đúng mấy vị Thiên Vu đại nhân đã truyền tới quyết nghị, tháng 9 mở lại Đại Vu viện. Thu nhận 18 tuổi trở xuống, có siêu phàm thuộc tính mệnh vu. Minh Lâm Vu đạm thanh cười nói, ngươi đã tiểu nha đầu này ở trước 18 tuổi liền vào vu rồi, cũng là của ngươi vận mệnh trở về, ta cho ngươi viết ngươi một phong thư, trở qua Trung Thu đi liền Vũ Đô đi. Vũ Đô. Thủy Lộ Nhi hơi sửng sở, lộ ra vẻ hưng phấn vẻ. Nói, ta có thể đi Vũ Đô sao? Dĩ nhiên chỉ cần có thư của ta, ngươi cũng có thể đi. Minh Lâm Vu ha ha đất cười, bưng chén lên nói, đây cũng là tạo hóa của ngươi, ta vừa vặn có cái này để cử tư cách đi này Đại Vu viện, có thể so với cho ngươi tìm một cao cấp linh vu lão sư cần điểm tựa hơn phải biết, này Đại Vu viện năm đó chính là đào tạo được qua vô số linh vu địa vu thậm chí còn thiên vu cấp tồn tại địa phương. Nghe Minh Lâm lời nói của Vu, một bên vốn là cũng đã cực kỳ hưng phấn Thủy Mãng Vu, ngay cả con mắt đều khỏi bệnh đỏ lên mấy phần, kích động nói, Thủy Lộ Nhi còn không cảm ơn Minh Lâm Vu, đây chính là ngươi thiên đại tạo hóa. Nhìn nhà mình a ba kia bộ dáng hưng phấn, Thủy Lộ Nhi nơi nào vẫn không rõ. Vội vàng thật sâu không người nói, đa tạ Minh Lâm Vu. Này chính sự xong xuôi, Thủy Mãng Vu này người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, lập tức đất liền hào sảng rất nhiều bưng chén rượu lên liền lại cho Minh Lâm Vu mời rượu. Nhìn Thủy Mãng Vu miệng này đều cười nứt ra đến bên lỗ tai xuống, Minh Lâm Vu đây cũng là hắc hắc đất lắc đầu nói, hắc hắc Thủy Mãng ngươi người này, đầu tiên mời rượu còn chưa nóng tỉnh, nghe ta giúp ngươi đem con gái đưa vào Đại Vu viện, này lập tức liền lại rót ta rượu, rượu này ta cũng không uống. Ô kìa Minh Lâm Vu, ta mới vừa không phải kính qua ngài rượu sao, mới vừa chẳng qua là có Lạc Nhai tiểu hữu ở, ta đây không phải là chen vào không lọt đi. Thủy Mãng này không ngừng bận rộn là vội vàng ha ha đất giải thích. Minh Lâm Vu cười hắc hắc vỗ một bên Phương Lạc Nhai bả vai, nói, hắc muốn uống cũng được. Ta mới vừa chính là bị các ngươi một trận vây công, uống không ít, ngươi trước với tiểu tử này uống ba chén lại nói. Ách nghe lời này, Thủy Mãng Vu bưng rượu ở trong tay, nhưng là một trận bất đắc dĩ, nhìn về phía Phương Lạc Nhai đang muốn ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai liền vội vàng bưng chén rượu lên, nói, đến. Thủy Mãng Vu, ta mời ngươi. Tốt Lạc Nhai tiểu hữu. Chúng ta liền uống ba chén. Đối với Phương Lạc Nhai nhãn lực tinh thần sức lực, Thủy Mãng Vu hay lại là tràn đầy thưởng thức. Lập tức liền thân cận đất cười nói, được, vậy thì ba chén. Hai người một liền uống ba chén sau khi, Thủy Mãng Vu lúc này mới lần nữa bưng rượu hướng Minh Lâm Vu mời rượu, cười nói, Minh Lâm Vu, ta chính là cùng Lạc Nhai tiểu hữu uống ba chén đến rồi, cái ly này ngài cũng không thể đẩy nữa cự đi. Được nhìn ngươi cái tên này coi như thành tâm, đi uống. Như thế vậy, Phương Lạc Nhai ở một bên làm theo đồng, uống cũng không phải ít, này phụng bồi Minh Lâm Vu lại uống một ly sau khi, bên kia Thủy Lộ Nhi liền cười tủm tỉm bưng rượu hướng về phía Phương Lạc Nhai cười nói, Lạc Nhai huynh, cái này ở ta Thủy Vân trai ở lâu như vậy, ta cũng không thể theo Lạc Nhai huynh uống một ly, thật là không lễ phép, em gái ở chỗ này kính Lạc Nhai huynh một ly. Đâu có mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, còn cần đa tạ Thủy Lộ Nhi tiểu thư chiếu cố đây. Phương Lạc Nhai cười bưng chén rượu lên, cùng Thủy Lộ Nhi hư đụng một cái, sau đó liền ngửa đầu làm một chút. Rượu qua tam tuần, rốt cuộc tất cả mọi người uống không sai biệt lắm. Được rồi, hôm nay rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, ta ở tại các ngươi Thủy Vân trai, ngày mai tới bắt học thuộc lòng đi. Minh Lâm Vu đem rượu trong ly uống xong, liền đối với Phương Lạc Nhai, say khướt đất cười nói, đi rồi tiểu tử không uống nhiều ba. Không uống rất không uống nhiều. Phương Lạc Nhai lúc này dưới chân cũng có chút như nhũn ra, cho dù ai như vậy mấy cân rượu đi xuống, dự tính đều không nhất định gánh nổi, nhưng trên thể diện hay lại là lần này ngôn ngữ nói. Được rồi đi rồi, Minh Lâm Vu đưa tay khoác lên Phương Lạc Nhai trên bả vai, kéo Phương Lạc Nhai hai người, đó là loạn choạng mà đang lúc mọi người đứng dậy chắp tay đưa tiễn bên dưới, rời đi. Phương Lạc Nhai dưới chân đung đưa đất đỡ này Minh Lâm Vu, hướng về Thủy Vân trai phương hướng mà đi, đôi mắt này cũng là một trận mơ hồ, bất quá cũng còn khá này Thủy Vân Vu khô khốc gầy teo ngược lại không nặng. Nếu không Phương Lạc Nhai thật hoài nghi nhà mình đều biết hướng trên đất té tới.